Chương 540, 3 năm
chẳng qua là vừa mới tiếp xúc, ma nhân binh đoàn cùng sủng vật của bọn hắn liền bị xung loạn, chẳng qua là một lần công kích, liền đã có 10 cái ma nhân bị giết. Đáng danh lệ không ngừng mà sử dụng linh hồn ràng buộc tiến hành vi diệu chi tiết chỉ huy, chia cắt chiến trường, đánh ma nhân quân lính tan rã. Bắt đầu nam tử Lam còn thập phần lo lắng, có thể là đánh lấy, hắn đột nhiên phát hiện, ma nhân quân đội giống như cũng không có hắn trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, thậm chí có chút không chịu nổi một kích. Hắn làm sao cảm giác, hôm nay chiến hữu đều tốt lạ lắm, bọn hắn từng cái giống như đều biến thành chiến thần, từng cái đều là như vậy dũng mãnh vô địch. Này chút lục giác binh sĩ cũng phát hiện, giống như thật cùng Trần Quan nói một dạng, khi bọn hắn không nữa e ngại đã không còn nhân từ thời điểm, kinh khủng ma nhân binh đoàn giống như cũng không tính là gì, một dạng như là thịt trên thớt một dạng có thể mặc cho bọn hắn xé thịt. Ma nhân tính là cái gì chứ a, lão tử hung ác lên so ma nhân ác hơn. Các binh sĩ trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy, đối với ma nhân thiên sinh mạnh mẽ ấn tượng, tại thời khắc này bị triệt để thay đổi. Tiếng hô giết rung trời, ma nhân đội trưởng mong muốn rút lui thủ quan đã không còn kịp rồi, như lang như hổ nhân loại người tu hành binh sĩ, giết sập ma nhân binh sĩ, giết tiến vào quân nội, triển khai một trường giết chóc. Làm đại chiến lúc kết thúc, tất cả thủ quan ma nhân đều bị chém tận giết tuyệt, mà nhân loại binh đoàn bên này, vậy mà chỉ có mấy người bị thương nhẹ, chết đều là sủng vật. Dạng này chiến tích, nhường vừa rồi giết đỏ cả mắt, giết sướng rồi nam tử làm đám người, tỉnh táo lại về sau, đều có loại trong mộng cảm giác. Bọn hắn vậy mà giết phát nổ số lượng so với bọn hắn còn nhiều chút ma nhân binh đoàn, mà lại cơ hội là linh thương vong. Thử huynh đệ. Không. Tử Soái làm thật không có nói sai. Hắn am hiểu nhất. Quả nhiên không phải cái gì kíp pháp. Hắn là chiến trường chân chính chi thần. Nam tử Lam lúc này đã đối Trần Quan phục sát đất. Thử huynh đệ. Quả nhiên là thần nhân. Tương lai nhất định thành đại khí. Bạch Tú Nham trong mắt tràn đầy vui sướng. Hắn một người sinh tử sớm đã ném chi thân bên ngoài, thế nhưng nếu là Trần Quan có thể mang những huynh đệ này bình an trở về, đối với Bạch Tú Nham tới nói, cái kia chính là lớn nhất an ủi. Hắn vốn là không muốn để cho những huynh đệ này cùng một chỗ chịu chết, chẳng qua là thuyết phục bất động mà thôi, hiện tại có Trần Quan, giống như liền có hy vọng. Mặc dù hy vọng này y nguyên xa vời cực điểm, thật đến Thiên Dương Thành, vậy thì không phải là 300 đối 400. Vơ vét cửa ải tài nguyên về sau, Trần Quan mệnh lệnh đội ngũ nghỉ dưỡng sức thời gian rất ngắn, sau đó liền lập tức xuất phát, mục tiêu cũng không là đường thẳng đi tới Thiên Dương Thành, mà là đi hướng một cái khác cửa ải. Thái Sơn Thành 10 gia tộc lớn nhất cùng Huyền Đông Nguyệt đều đang đợi lấy phía trước tình báo truyền về. Cái gì a, bọn hắn vậy mà giết tuần tra tiểu đội, đây không phải đánh rắn động cỏ sao? Hiện tại ma nhân đã biết sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất binh vây quét, bọn hắn liền đến Thiên Dương Thành cơ hội cũng không có. Sở Kiếm Hùng thấy được tình báo về sau, lập tức có chút bó tay rồi. Không thích hợp à, Nam Tử Lam là thân kinh bách chiến tướng lĩnh, không nên phạm phải loại sai lầm cấp thấp này mới đúng. Khương Vân tướng nhìn xem nội dung tình báo, cao mày nói, bọn hắn là cất lòng quyết muốn chết đi, chỉ sợ muốn liền là giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái ý nghĩ, hành động như vậy cũng có thể lý giải, chính bọn hắn cũng biết, bọn hắn căn bản không có cơ hội đến đạt Thiên Dương Thành. Thương Phi Vũ trầm ngâm nói, tất cả mọi người trầm mặt lại, hướng chết mà chết, những người này không có một cái nào có thể còn sống trở về. Mặc dù đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy, lại như cũng để cho lòng người trầm trọng. Tình báo không ngừng mà truyền về, đều là Nam Tử Lam bọn hắn giết nhiều ít ma nhân, giết nhiều ít đội tuần tra thành viên, đội ngũ hoàn toàn không có ẩn nấp hành tung, tựa như làm đúng như bọn hắn nghĩ một dạng, chi đội ngũ này chính là muốn lấy mạng đổi mạng đi. Bọn hắn xông đến là nhanh, cũng nhanh đến cửa ải thứ nhất hẻ, nơi đó chí ít có 400 ma nhân quân chính quy đóng giữ, này một trận chiến hẳn là bọn hắn cuối cùng chiến. Sở Kiếm Hùng thở dài nói, các phủ cùng phụ thành chủ cũng giống như nhau phán đoán, chờ đến tình báo truyền trở về thời điểm, đã có người không muốn lại nhìn, kết quả tựa hồ đã chú định. Bạch Tú Nham nửa tàn, coi như hắn liều mạng, cũng chỉ là giết nhiều một chút ma nhân sự tình, chỉ sợ khó mà thay đổi chiến cuộc. Ngươi xem đi. Sở Kiếm Hùng có chút không dám nhìn, đem đầu chuyển hướng một bên, cầm chén rót một chén rượu. Khương Vân tướng mở ra tình báo, đã làm tốt tâm lý kiến thiết, có thể là khi hắn thấy rõ ràng phía trên chữ viết thời điểm, lại con ngươi co bảo, con mắt trừng lớn đến cực hạn, không thể tin nhìn một lần lại một lần. Khương Vinh, đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi đến là trước nói một câu a. Thương Phi Vũ nhịn không được hỏi. Toàn diện. Khương Vô Tướng kinh ngạc nhìn tình báo nói ra. Quả là thế. Tất cả mọi người là thở dài một tiếng, mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả như vậy, lại như cũ tâm tình biến rất kém cỏi. Cửa ải hơn 400 ma nhân binh sĩ bị toàn bộ tiêu diệt, không một người sống, Nam Tử Lam bộ đội của bọn hắn. Linh thương vong. Khương Vân Tướng tiếp xuống theo như lời nói, lại làm cho tất cả mọi người ngốc trệ. Khương Minh, ngươi không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao? Này có thể không tốt đẹp gì cười. Sở Kiếm Hùng bỗng nhiên đi vào Khương Vân Tướng trước người, cầm lên cái kia phần tình báo, xem xét phía dưới, người cũng ngây người. Quả nhiên cùng Khương Vân Tướng nói một dạng, ma nhân bị toàn diệt, Nam Tử Lam bọn hắn linh thương vong. Toàn diệt, linh thương vong, cỡ nào xa lạ từ ngữ a. Sở Kiếm Hùng tự lẩm bẩm, trong lồng ngực phản phất có đồ vật gì đang cột trào. Phủ thanh chủ, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, bọn hắn vậy mà vô thương vong tiêu diệt hết ma nhân cửa khẩu thứ nhất ma nhân binh sĩ. Người đàn ông trung niên cầm lấy quạt lông, kích động đi tới đi lui. Huyền Đông Nguyệt ngồi tại chủ vị, nhìn xem trên bản tình báo, ánh mắt cũng hơi khác thường. 3 năm trước đây, ma nhân quy mô tiến công Thiên Dương Thành. Thiên Dương Thành quân coi giữ không đến 1 vạn, mà ma nhân lại có 10 vạn chi chúng. Không có người cho rằng Thiên Dương Thành có thể thủ ở, coi là Thiên Dương Thành chẳng mấy chốc sẽ bị công phá, bao quát Huyền Đông Nguyệt mình tại bên trong. Có thể là ai biết Thiên Dương Thành bên trong quân dân một lòng, do lúc ấy đang ở Thiên Dương Thành Hắc Bạch Vô Thường vợ chồng làm thông soái, chết tử thủ lại Thiên Dương thành, trông một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng. Bắt đầu tất cả mọi người coi là rất nhanh sẽ phá thành, cho nên mười phủ cùng phủ thành chủ đều không có phái binh đi qua. Có thể là sau 3 tháng, thành không có phá. Nửa năm sau, thành vẫn không có phá. Lúc này tính chất liền lặng yên phát sinh biến hóa, nếu là lúc mới bắt đầu, bọn hắn liền xuất binh trợ giúp, vậy bọn hắn hạ gục ma nhân giữ được Thiên Dương thành liền là một cái công lớn. Hiện tại cũng đã là nửa năm sau, lại phái binh đã đi tiếp viện, đó không phải là nói cho tất cả mọi người, bọn hắn 10 gia tộc lớn nhất cùng tổ đỉnh sai phái tới những người này đều sai, bọn họ đều là giá áo túi cơm. Lúc đó Huyền Đông Nguyệt có nghĩ qua muốn ra binh, có thể là phân tích qua đi, lại cảm thấy đều đã qua nửa năm, nội thành quân dân sợ là cũng chết gần hết rồi, hiện tại phái binh đi qua cũng đã chậm. Có thể là lại qua 2 tháng, Thiên Dương thành y nguyên không có phá, ngược lại là Nam Tử Lam phá vây ra tới cầu cứu binh tới. Khi hắn mang đến Thiên Dương thành bên trong tình huống về sau, mười phủ cùng người của phủ thành chủ đều choáng váng. Nơi đó tình huống bi thảm đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, nơi đó không chỉ là thiếu khuyết tài nguyên, thậm chí là liền ăn cũng không có, hiện tại toàn bộ Thiên Dương thành đều là tại cầm thi thể làm lương thực. Ma nhân thi thể, chính mình binh sĩ thi thể, nơi đó đơn giản đã là nhân gian luyện ngục. Đến lúc này, vô luận là 10 gia tộc lớn nhất vẫn là tổ đình, đều đã không thể cho phép cuộc chiến đấu này thắng lợi, không thể cho phép nơi đó thủ thành người sống sót. Tòa thành kia bên trong, ngoại trừ ma nhân bên ngoài, cũng chỉ còn lại có ma quỷ, nhân tình đạo đức chỗ không dung. Huyền Đông Nguyệt hướng tổ đình đã thỉnh cầu xuất binh, tuy nhiên lại bị bác bỏ. Huyền Đông Nguyệt chỉ có thể nắm Nam Tử Lam cùng đội ngũ của hắn lưu lại, không để bọn hắn lại trở về chịu chết. Liên dạng này một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, tất cả mọi người ngóng trông Thiên Dương thành phá, có thể là Hắc Bạch Vô Thường bọn hắn mạnh mẽ trong 3 năm, mãi đến thành phá đi lúc, Thiên Dương thành quân dân cơ hồ chết hết. Không ai từng nghĩ tới, Thiên Dương thành vậy mà có thể thủ 3 năm. 3 năm a. Huyền Đông Nguyệt nhìn trước mắt tình báo, tựa hồ lại về tới năm đó hắn làm ra lựa chọn đêm ấy. Chương 541, Văn Võ Song Toàn chương 541, Văn Võ Song Toàn quả nhiên giống như ta nghĩ. Trần Quan mang theo đội ngũ liên phá mấy cái cửa ải, giết chết ma nhân, bao quát đào thải người đã đi đến 5000 có thừa. Bất quá trong đó đại bộ phận đều là ma nhân đào thải người, chân chính quân chính quy chẳng qua là một phần nhỏ. Đó cũng không phải trọng điểm là bởi vì này chút ma nhân chết đi, người giấy không nhúc nhích đẳng cấp cuối cùng lần nữa bắt đầu bay lên, này 2 ngày thời gian đã thăng 3 cấp, hiện tại đã là cấp 24. Hiện tại Trần Quan liền là toàn lực tại tăng lên người giấy đẳng cấp, cái khác sủng vật, ngoại trừ vạn độc trùng hoàng bên ngoài, đều đã đến cấp 30, cần tứ giác mới có thể đủ tiếp tục thăng cấp, trước mắt đều đã để bất động. Trên chiến trường, không thể nghi ngờ là người giấy thăng cấp nhanh nhất địa phương. Đi qua 2 ngày này khảo thí, Trần Quan phát hiện người giấy thăng cấp, ngoại trừ cần phải có sinh vật tử vong điều kiện này bên ngoài, sinh vật đẳng cấp càng cao, sau khi chết có thể cho người giấy cung cấp năng lượng cũng càng nhiều, người giấy thăng cấp cũng là càng nhanh. Cứ theo đà này, nếu là có thể nắm Thiên Dương thành phụ cận cửa hải toàn bộ đều nổ, lại đồ Thiên Dương thành bên trong ma nhân, kém như vậy không nhiều thì có thể nhường người giấy lên tới cấp 30 đi. Ta đẳng cấp của mình nghĩ muốn tăng lên quá khó khăn, đủ loại thiên tài địa bảo ăn, này đều bao nhiêu ngày rồi, vẫn không thể nào thăng một cấp, này so tam giác thời điểm lại khó khăn rất nhiều, mong muốn lên tới cấp 40, đoán chừng coi như nắm ta mang ra thiên tài địa bảo ăn hết tất cả cũng đừng vừa, chỉ có thể trước tiên đem sủng vật đẳng cấp nói lại. Trần Quan trong lòng tính toán, như thế nào mới có thể để cho mình thường dùng sủng vật tứ giác. Nam Tử Lam cùng các binh sĩ càng giết càng sảng khoái hơn, mặc dù không có trực tiếp đi Thiên Dương thành, nhưng là như thế này không ngừng diện sát ma nhân cửa ải binh sĩ, cũng giống vậy lượng tự tin của bọn hắn càng ngày càng mạnh, chiến ý càng ngày càng tràn đầy, hoàn toàn đã không có trước đó đối với ma nhân kinh khủng trong lòng. Lại thêm phòng ma người nơi đó vơ vét tới tài nguyên, đội ngũ bên trong binh sĩ cũng không ngừng có người thăng cấp. Mặc dù bọn họ đều là lục giác, thế nhưng cũng không phải là hết thảy binh sĩ đều là cấp 60 mãn cấp, trên thực tế đại bộ phận cũng chưa tới cấp 60. Bây giờ lấy chiến dưỡng chiến, muốn tài nguyên có tài nguyên, lại thêm Trần Quan đội cổ động viên chi hồn gia trì, cái kết quả nhiên là cặc cặc thăng cấp, toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Kết nối không ngừng mà tin chiến thắng đi vào mười phủ cùng phủ thành chủ, tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng, Bạch Tú Nham bọn hắn chi đội ngũ này, vậy mà tại 2 ngày thời gian bên trong, liên tục đổ ma nhân 4 cái cửa ải, chém đầu hơn 1000 ma nhân binh sĩ. Đây là chỉ tính toán chính quy ma nhân binh sĩ nhân số, không có tính toán những cái kia pháo hôi đào thải người ma nhân. Hơn 300 kỵ, chém hơn 1000 ma nhân binh sĩ, đây là hạng gì rực rỡ chiến tích? Trừ bỏ nhân loại ở trong đỉnh cấp cường giả cưỡng ép can thiệp chiến tranh, nhân loại đã thật lâu không có đánh ra dạng này chiến tích. Nếu như nói dạng này chiến tích là Bạch Tú Nham ra tay kết quả, vậy cũng có thể tiếp nhận. Có thể là Bạch Tú Nham nửa tàn chi thân, chiến lực không có khả năng trở lại đỉnh phong, coi như hắn ra tay, có thể hay không đánh ra dạng này chiến tích cũng là ẩn số. Huống hồ liền tình báo đến xem, Bạch Tú Nham căn bản cũng không có ra tay, chiến tích này liền là toàn bộ đội ngũ công lao. Thật chẳng lẽ là đập nồi dìm thuyền binh lính thế không thể đỡ sao? Có người kinh ngạc tán thán tại dạng này chiến tích, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Khương Vân tướng nhìn xem tình báo nói ra, các ngươi phát hiện không có, tuy nói đội ngũ này là Nam Tử Lam, có thể là căn cứ tình báo đến xem, chân chính chỉ huy đội ngũ người, tựa hồ là Tử Gia huynh muội, đặc biệt là Tử Đông Lai, hẳn là đội ngũ chân chính thống soái. Ngươi nói là, dạng này chiến tích đều là Tử Đông Lai chỉ huy kết quả. Này có chút hơi quá đi, ta thừa nhận hắn hộ thể thần công sát thực rất lợi hại, có thể là hắn mới tứ giác, bản thân chiến lực tại dạng này trên chiến trường không phát huy ra tác dụng quá lớn, chỉ dựa vào chỉ huy đội ngũ chiến tranh, liền có thể có hiệu quả như vậy. Ngược lại ta là không tin. Thương Phi Vũ nói ra, coi như hắn năng lực chỉ huy người tiên, những binh lính kia bản thân tố chất cùng năng lực ở nơi đó bày biện, nếu để cho hắn thời gian mấy tháng huấn luyện binh sĩ, có lẽ còn có thể, hắn vừa mới vừa tiếp nhận đội ngũ, chỉ huy cho dù tốt có làm được cái gì. Ta nghĩ, hẳn là Bạch Tú Nham âm thầm ra tay bố trí. Nếu như là người khác, ta cảm thấy ngươi thuyết pháp này không có vấn đề gì, nhưng người kia có thể là Tử Đông Lai à, hắn làm ra cái gì kinh người sự tình, ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sở Kiếm Hùng lắc đầu nói, tự thân mạnh cùng mang binh đánh giặc mạnh, đây là hai khái niệm, các ngươi cảm thấy lấy hắn năng lực chiến đấu, hắn bình thường có thời gian đi nghiên cứu làm sao mang binh đánh giặc sao? Thương Phi Vũ căn bản không tin. Có khả năng hay không, Tử Đông Lai liền là có thời gian nghiên cứu đâu. Sở Kiếm Hùng cười nói. Thương Phi Vũ có chút im lặng, coi như là bọn hắn này chút 10 con em của đại gia tộc, cũng là có bồi dưỡng quy hoạch. Cái gì cũng biết học, thế nhưng khẳng định có chủ thứ phân chia. Tựa như Khương Thả Mạt cùng Khương Tiến Thanh, Khương Thả Mạt liền là dựa theo chiến lược mạnh nhất đi bồi dưỡng, đây là Khương gia tương lai cùng kẻ địch tranh đấu cao cấp nhất chiến lược. Thế nhưng Khương Tiến Thanh liền là dựa theo người chủ sự tiêu chuẩn đi bồi dưỡng, hắn các phương diện đều hết sức ưu tú, tư duy cũng 10 điểm kín đáo, thích hợp tọa trấn gia tộc. Mặc dù hắn thiên phú chiến đấu cũng rất mạnh, thế nhưng so sánh dưới, do Khương Thả Mạt toàn tâm toàn ý đi tăng lên chiến lược tương đối thích hợp. Đại gia tộc bình thường đều là có ước định hệ thống, đối với mỗi cái con em nhà mình đều có hệ thống ước định, phần lớn đều sẽ cho bọn hắn tìm tới thích hợp đường. Tần Thu cũng rất mạnh, nhưng hắn cần quản lý gia tộc đủ loại sự vụ, liền không thể toàn thân toàn ý đi tu hành, cho nên hắn tuyển Tần Tử Ngọc làm cái kia toàn tâm toàn ý người tu hành. Ngươi để bọn hắn đổi một thoáng vị trí, Khương Thả Mạt cùng Tần Tử Ngọc chỉ sợ rất khó quản lý tốt trong gia tộc đủ loại phức tạp sự vụ. Tần Thu cùng Khương Thiên Thanh cũng không có như thế chuyên chú lực, khó mà toàn tâm toàn ý tâm vô bàng vụ tu hành. 10 gia tộc lớn nhất đều làm không được sự tình, hắn Tử Đông Lai liền có thể làm đến sao? Trở thành một cái có thể văn có thể võ, các phương diện đều không có nhược điểm, thậm chí là ngạo thị thiên hạ toàn tài. Thương Phi Vũ cảm thấy việc này không quá đáng tin cậy, nàng thừa nhận Tử Đông Lai chiến lược cá nhân cùng giai vô địch, nhưng là muốn nói hắn mang binh đánh giặc năng lực cũng là nghịch thiên mạnh, Thương Phi Vũ dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Thiên Dương thành phái ra 2000 thiên phá quân ra ngoài vòng vây Tử Đông Lai bọn hắn. Gần nhất truyền về tình báo, nhường lòng của mọi người tỉnh cũng vì đó chìm xuống. Thiên phá quân liền là Thiên Dương thành quân coi giữ, ma thiên phá tự tay dạy dỗ nên vương bài bộ đội, không phải những cái kia thủ quan bình thường ma nhân binh sĩ có thể so sánh. Không xong, Tử Đông Lai bọn hắn hẳn là đánh giá ra hiện vấn đề, lại thêm không có có thể tin tình báo nơi phát ra, bị thiên phá quân ngăn ở nham hà bên bờ. Tin tức xấu theo nhau mà đến. Mặc dù trước đó Tử Đông Lai chiến tích của bọn họ hết sức kinh người, có thể là hơn 300 kỵ đối mặt 2000 thiên phá quân, mặc cho ai cũng sẽ không cho là bọn hắn còn có bất cứ cơ hội nào. Thiên phá quân người cầm binh là ai? Trương Huyền Thanh trầm ngâm hỏi. Khương Vân tướng tìm kiếm lấy tình báo nói ra, ma thiên phá phụ tá Lôi Viêm. Nghe nói là Lôi Viêm mang binh, chúng nhân trong lòng trầm hơn. Lôi Viêm danh xưng cửu ma thành tổng giáo đầu, am hiểu nhất liền là luyện binh, có thể đem từng cái kiệt ngạo bất tuần ma nhân luyện đến kỷ luật nghiêm minh, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Lôi Viêm bản thân có lẽ không có cái gì đặc biệt kỳ tích tức chiến tích, có thể là hắn mang binh cực kỳ vững vàng, đi là vương đạo con đường, lấy nhiều đánh ít, chưa bao giờ có thua trận. Bây giờ do Lôi Viêm lãnh binh, hiển nhiên là nhất ổn. Khó trách Tử Đông Lai bọn hắn sẽ bị ngăn ở nham hà nơi đó, người cầm binh là Lôi Viêm liền không kỳ quái. Trương Huyền Thanh thở dài nói. Chương 542, nham hà cuộc chiến chương 542, nham hà cuộc chiến nham hà, không phải nham thạch sông, mà là dung nham sông. Không biết là nguyên nhân gì, nơi này dung nham từ dưới đất chảy ra, tại đây bên trong tạo thành một đầu gần trăm dặm rộng, vốn lượn mấy vạn dặm dung nham sông. Trong sông có rất nhiều hỏa hệ bí linh, hắn cầm bên trong không thiếu hắn nhân vật cực kỳ khủng bố, tỉ như phi thường nổi danh nham long vương, đó là một loại hình thể to lớn, mặc dù không tính là vô cùng lớn, lại có được so vô cùng lớn càng khủng bố hơn lực sát thương năng lực. Tại động thiên bên trong, cơ hồ không có bí linh có can đảm tại nham hà bên trong khiêu chiến nham long vương, đó là bởi vì nham long vương chiếm cứ nham hà ưu thế về địa lý, mượn nhờ nham hà bên trong vô cùng vô tận hỏa lực, nham long vương có thể nói là động thiên cường đại nhất bí linh một trong. Bất quá nếu là rời đi nham hà, nham long vương sức chiến đấu liền không có biến thái như vậy. Mà tại nham hà bên trong, nham long vương trắng trợn sinh sôi, dùng đặt mạnh mẽ hậu đại càng ngày càng nhiều, dựa vào nham hà ưu thế về địa lý, càng thêm không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Vô luận là phe nhân loại vẫn là ma nhân một phương, đều nắm nham hà coi là cấm khu, nơi đó là bí linh địa vực. Trần Quan Chi này binh đoàn bị vây ở nham hà bên mở, mặc dù binh đoàn bên trong có người có thể không trung bay lượn qua sông, nhưng có loại năng lực này binh sĩ cũng chỉ là một phần trong đó. Nếu là qua sông chạy trốn, đại bộ phận binh sĩ đều sẽ chết ở chỗ này. Trần Quan không có muốn qua sông chạy trốn dự định, bởi vì này vốn là hắn lựa chọn địa phương. Ma nhân tưởng rằng đem hắn bức bách đến nham hà, thật tình không biết là Trần Quan tuyển nơi này, muốn ở chỗ này tiêu diệt ma nhân binh đoàn. Dùng 300 đánh một vạn, còn muốn làm công thành một phương, đây là cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho dù có Trần Quan gia trì, đến lúc đó chỉ sợ tự thân cũng sẽ tổn thất nặng nề. Mà phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là muốn điểm mà hóa chi. Trần Quan dẫn đội chằn trọc nhiều, đánh xuống ma nhân cửa ải, chính là vì nhường Thiên Dương thành ma nhân đến Vân Minh đánh hắn, từng cái tiêu diệt bớt. Ma nhân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến có loại khả năng này, cho nên bọn hắn duy nhất một lần liền phái ra 2000 tiên phá binh, còn nhường Lôi Viêm dẫn đội, để phòng xuất hiện trong dự đoán tình huống, muốn dùng tuyệt đối lực lượng diệt đi này một phần nhỏ nhân loại kỵ binh. Nham hà bên trong dung nham sôi trào, máu nóng xen lẫn mùi lưu hoàng, để cho người ta thể nhiệt tâm khô. Hơn 300 binh sĩ lưng tựa nham hà, nhìn xem đội ngũ chỉnh tề, như sắt thần mà đến ma nhân quân đoàn, không có chút nào tâm tình khẩn trương, ngược lại mơ hồ có một cỗ hưng phấn tại mỗi người trong mắt rào rạt. Không chỉ là bởi vì đội cổ động viên chi hồn gia trì, càng thêm nguyên nhân chủ yếu là theo chằn chọc tiến đánh ma nhân cửa ải bắt đầu, Trần Quan liền đã nói cho bọn hắn sẽ có hôm nay một màn này. Mà ma nhân cũng xác thực như hắn nói tới đồng dạng xuất hiện, ở giữa đủ loại dự phán cơ hồ không sai chút nào. Theo từng tràng đại thắng tích lũy, lại thêm Trần Quan sớm cáo chi, tại nhân loại binh sĩ trong lòng, bọn hắn không phải là bị ma nhân ngăn ở nơi này, mà là bọn hắn nắm ma nhân dụ tới này bên trong diệt sát, bọn hắn tự nhiên không cần sợ hãi, nên hại người sợ hẳn là ma nhân binh đoàn mới đúng. Ma nhân binh đoàn hiện tại đã bị bọn hắn bao vây. Cái gì? Ma nhân binh đoàn có 2000 người, là bọn hắn mấy lần? Vậy thì thế nào đâu? Từ Đông Lai nói bọn hắn có thể thắng, bọn hắn liền có thể thắng, bất quá chỉ là một đám để cho người ta ác tâm côn trùng mà thôi, lại nhiều thì có ích lợi gì, giết chính là. Bọn hắn đến là tràn đầy tự tin, Trần Quan nhưng trong lòng thì 10 điểm thận trọng. Ma nhân so hắn trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận, phái ra tiêu diệt binh đoàn của bọn họ cũng vô cùng chỉnh tề. Chỉnh tề cái từ này mặc dù bình thường, nghe không có gì đặc biệt, có thể là chỉnh tề đối một cái quân đoàn tới nói, lại là trọng yếu vô cùng. Xa xa là có thể thấy, chi này 2000 người ma nhân binh đoàn, chia làm mấy cái phe phái khác nhau. Điểm này có khả năng từ trên người bọn họ thiên mệnh tinh mặt nạ nhận biết, màu xanh lá một mặt nạ trận doanh là thiên y tinh, mặt nạ màu đỏ trận doanh là phi lưu tinh, mặt nạ vàng kim trận doanh là kim tuất tinh. Thiên y tinh thiên chức là trị liệu, có được thiên y tinh thiên mệnh tinh, sử dụng trị liệu bí kỹ sẽ có cực mạnh giá trị. Phi lưu tinh thiên chức là thần xạ thủ, đối với đủ loại bay vụt vũ khí cùng bí kỹ đều có mạnh mẽ giá trị. Kim tuất tinh tự nhiên là không cần nói, thiên chức là lá chắn người, đối với hộ thể thần công cùng tâm chắn loại đều có thừa cầm. Trừ cái đó ra, ma nhân binh đoàn chủ lực công kiên bộ đội thuần một sắt thiên sát tinh thiên mệnh tinh, đối với tính công kích bí kỹ có rất mạnh gia trì hiệu quả. Thiên sát tinh tại ma nhân bên trong là phi thường thường gặp thiên mệnh tinh, này hoàn toàn không đủ để là lạ. Thế nhưng thiên y tinh này loại thiên mệnh tinh tại ma nhân ở trong lại là rất ít, có thể kiếm ra 200 người thiên y tinh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phi lưu tinh hơi thông thường thấy một chút, kim thuẫn tinh liền là lại một loại hiếm thấy thiên mệnh tinh. Lá chắn người thiên trước, ngoại trừ tấm chắn loại cùng hộ thể thần công gia trì bên ngoài, còn có thiên thuẫn bí kỹ gia trì hiệu quả. Nếu như lá chắn người học xong thiên thuẫn loại bí kỹ này có thể ngoại phóng nguyên khí hóa thành nguyên khí lá chắn, như vậy số lượng đông đảo lá chắn người là có thể tạo thành nguyên khí che đậy. Thủ thành thời điểm, lá chắn người là phi thường hữu hiệu phòng ngự chủ lực. Bất quá kim thuẫn tinh thiên mệnh tinh mặc dù không tính hiếm hoi, nhưng lại 10 điểm quý hiếm, đặc biệt là ma nhân bên kia, kim thuẫn tinh rất ít. Lần này Lôi Viêm mang ra kim thuẫn tinh ma người không nhiều, bởi vì bọn hắn chủ yếu là tới tiêu diệt nhân loại binh đoàn, cũng không cần phòng thủ, mang bên trên một tiểu đội kim thuẫn tinh ma người, là vì phòng ngừa nhân loại tại một chút tình huống đặc biệt ở dưới, nhanh chóng hướng về kích binh đoàn. Phòng ngừa chiến trận bị chia cắt. Dạng này quân dung chỉnh tề ma nhân binh đoàn, tự nhiên không phải những cái kia thủ quan thẻ ma nhân binh sĩ có thể so sánh. Tại Lôi Viêm chỉ huy dưới, ma nhân binh đoàn dùng 10 điểm vững chắc trận hình, hướng về Trần Quan đội ngũ đánh tới. Bên trên tinh, nhìn xem ma nhân quân đoàn bao vây tới, Trần Quan đưa tay triệu hoán ra chính mình cứu thế chủ mặt nạ, mang lên mặt về sau, lập tức biến thành một bộ khôi giáp. Hết thảy binh sĩ đều theo Trần Quan cùng đeo lên trời mệnh tinh mặt nạ, diễn hóa ra khác biệt thiên chức lực lượng. Cùng so ma nhân chỉnh tề, bên này thiên chức liền có vẻ hơi lớn nhất, tuyệt đại đa số đều là xa kỵ tinh. Chi kỵ binh này nguyên bản là Thiên Dương Thành tinh nhuệ nhất kỵ binh đoàn, vì phá vây mới do Nam Tử Lam dẫn đầu giết ra khỏi trùng vây cầu viện. Bọn hắn thiên mệnh tinh trên cơ bản đều là xa kỵ tinh, số ít không phải xa kỵ tinh thiên mệnh tinh cũng là cùng kỵ loại tương quan. Mặt nạ vừa mở, Trần Quan cứu thế chủ thiên chức năng lực liền phát huy tác dụng. Cứu thế chủ a cứu thế chủ, ta muốn cứu vớt những binh lính này, đây cũng là đường đường chính chính cứu vớt ta. Ngươi đến cho thêm chút sức, cho ta mãnh liệt tăng cường a. Trần Quan thầm nghĩ trong lòng. Các vị, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Hết thể đều tại kế hoạch bên trong, ác tâm đám trùng đều đã vào bẫy, đem bọn nó tất cả đều diệt cho ta, không cho phép thả chạy một cái, giết sạch chúng nó. Trần Quan cất giọng nói. Hắn giọng nói chuyện, phản phất bị vây quanh không phải bọn hắn này hơn 300 kỵ binh, mà là cái kia 2000 thiên phá binh. Tuân lệnh. Hơn 300 kỵ binh cùng kêu lên hết lại, thanh âm cũng chấn động thiên địa, khí thế ngoài dự liệu mạnh. Liên Nam Tử Lam cùng Bạch Tú Nham đều cảm giác không hiểu máu nóng sôi trào, giống như có một cỗ khí tại trong lồng ngực bốc lên, để bọn hắn nghĩ còn sảng khoái hơn đại chiến một trận. Giết. Theo sỏ xuyên qua chiến trường giết âm vang lên, một trận 300 đối 2000 chiến đấu như vậy mở màn. Chương 543, một cái bình thường điều tra binh chương 543, một cái bình thường điều tra binh ta, Cao Vĩ Cường, một tên phổ phổ thông thông điều tra binh. Đương nhiên, cũng có người xưng ta là thượng đế chi nhãn, điều tra binh bên trong no. Một ta có thể trở thành điều tra binh ở trong trần nhà, cũng không phải là bởi vì nhãn lực của ta tốt bao nhiêu, cũng không phải là bởi vì năng lực của ta mạnh bao nhiêu, càng không phải là bởi vì trí thông minh của ta cao bao nhiêu. Kỳ thật ta thật không am hiểu làm điều tra công tác, cũng không quá ưa thích phần công tác này. Ta càng muốn trở thành hơn vì có thể quát tháo chiến trường chủ lực chiến sĩ, mà không phải làm này chút nhàm chán điều tra công tác. Ân, bởi vì đối với phần công tác này không yêu quý, cho nên ta thường xuyên ra một chút chỗ sơ suất. Có thể là dù như thế nào, thượng cấp của ta đều kiên trì muốn cho ta làm một cái điều tra binh, nguyên nhân cũng chỉ có một, bởi vì thiên phú của ta là cá lọt lưới. Nói như thế nào đây, đây là một cái vô cùng vô dụng thiên phú. Có cái thiên phú này, ta liền sẽ thay đổi vô cùng không có tồn tại cảm giác. Đến cùng có rất không có tồn tại cảm giác đâu. Liền nói như vậy, ở chung 3 năm bạn gái cũng không biết có ta người như vậy. Ân, ngược lại chỉ cần ta tùy tiện đi ma nhân địa bàn đi dạo một vòng, chỉ cần không chủ động một quyền nện ở ma nhân trên mặt, cũng không có cái gì người sẽ đến để ý đến ta. Đối người khác mà nói 10 điểm công tác nguy hiểm, đối ta mà nói đến là không có gì, không tính là nguy hiểm. Buồn bực nhất chính là, liền thượng cấp của ta cũng hầu như là quên có ta như thế cái cấp dưới tồn tại, mỗi lần tra hồ sơ thời điểm, thấy hồ sơ của ta, đều sẽ bị giật mình, nửa ngày mới nhớ tới nguyên lai có ta như thế một cái cấp dưới. Thật sự là nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán công tác, ta lúc nào mới có thể trở thành một tên chân chính chiến sĩ đâu. Không biết nguyên nhân gì, cách 3 tháng về sau, thượng cấp của ta liền nghĩ tới ta, cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta đi giám sát một nhánh nhân loại đội ngũ. Ừm, hơn 300 người đội ngũ, cũng dám công kích ma nhân cửa ải, nơi đó có thể là có 407 cái ma nhân đâu, đây không phải tự tìm đường chết sao. Ngang cấp binh đoàn, nhân loại ít nhất cần 1.5 lần binh lực, mới có thể đủ cùng ma nhân binh đoàn tranh phong. Ta vốn cho là, chi này nhân loại binh đoàn chẳng mấy chốc sẽ bị diệt mất, có thể là sự tình phát triển, lại ngoài dự liệu của ta. Chi này hơn 300 người nhân loại binh đoàn, vậy mà tại không có người nào tử vong tình huống dưới, chém giết thủ quan 407 cái ma nhân binh sĩ. Ta tới này bên trong gần 3 năm, còn chưa từng gặp qua nhân loại tại cùng ma nhân giao phong bên trong, lấy được qua dạng này chiến tích. Nếu ta là cái này binh đoàn một thành viên, có thể giống như bọn họ trên chiến trường anh dũng giết địch, đó là cỡ nào để cho người ta hưng phấn sự tình a. Nhìn xem chi đội ngũ này không ngừng tại ma nhân trên địa bàn đi khắp, không ngừng mà phá quan chẳng địch, ta lại hồi tưởng lại chính mình lúc trước mộng tưởng, là một cái chân chính binh, đi trên chiến trường chém giết ma nhân. Có lẽ là quá mức chấp nhất tại mộng tưởng, lại hoặc là bị chi đội ngũ này lây, không biết lúc nào, ta vậy mà gia nhập vào trong đội ngũ, trở thành đội ngũ một thành viên. Bọn hắn không có phát hiện đội ngũ của mình ở trong thêm một người, ta cũng không cảm thấy này có cái gì kỳ quái. Mặc dù ta mặc binh phục cùng bọn hắn không giống nhau, kỵ vật cưỡi cũng có chút trách, thế nhưng ta cảm thấy này rất bình thường, không có gì đặc biệt. Ta cùng bọn hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu, cùng bọn hắn cùng một chỗ anh dũng chém giết ma nhân. Người kia, cái kia binh đoàn lãnh tụ, hắn luôn là nói cho chúng ta biết, ma người như là côn trùng một dạng nhỏ yếu, chỉ cần chúng ta động động ngón tay, không đem nhân từ lưu cho bọn hắn, giết bọn hắn liền như ngắt chết một con kiến một dạng đơn giản. Cái này cùng ta trước đó tại Thái Sơn thành thời điểm, nghe còn lại mấy cái bên kia trưởng quan nói lời hết sức không giống nhau. Những cái kia trưởng quan luôn là nói với chúng ta, ma nhân như thế nào khủng bố như thế nào tàn nhẫn, nhường các binh sĩ đối đầu ma nhân thời điểm, nhất định phải xuất ra 200% sức chiến đấu, bằng không cũng rất dễ dàng sẽ bị ma nhân giết chết. Ta cảm thấy bọn họ đều là tại nói bậy, vị này từ Đông Lai trưởng quan nói không sai, ma nhân cũng không có như thế nào nha, chẳng qua là tùy tiện giết giết là có thể. Vì cái gì Thái Sơn thành nhân loại binh đoàn như thế sợ ma nhân, mà lại mỗi lần chiến đấu đều sẽ so ma nhân tổn thất càng thêm thảm trọng đâu. Ai, một cái tốt trưởng quan thực sự quá trọng yếu, tại dạng này trưởng quan dẫn đầu dưới, ma nhân cũng không có gì phải sợ. Chẳng qua là vị này thật giải quan có đôi khi để cho ta cũng có chút bận tâm, mặc dù ta cảm thấy ma nhân không có gì phải sợ, có thể là ma nhân thiên phá quân tên tuổi ở nơi đó bày biện. Thái Sơn thành cùng thiên phá quân mấy lần giao phong bên trong, đều là bị nhiều thua thiệt. Thiên phá quân sức chiến đấu ta là thấy qua, so với cái kia thủ quan ma nhân binh sĩ có thể là mạnh hơn nhiều. Hơn 300 binh sĩ, vậy mà muốn tiêu diệt toàn bộ 2000 thiên phá quân, vị lãnh đạo này dã tâm thật sự là quá lớn, liền sợ ăn không vô ai chiến đấu lúc mới bắt đầu, ta vẫn là hết sức thất vọng. Ta đến không phải sợ hai chính mình chết đi, căn cứ ta kinh nghiệm của dĩ vãng, coi như đội ngũ chiến bại, chỉ cần ta yên lặng rút lui, hẳn là liền không có vấn đề gì. Ta chỉ là có chút không bỏ, không bỏ được dạng này một nhánh đội ngũ bị ma nhân đánh bại, không bỏ được này chút cọ tới chiến hữu bị ma nhân giết chết. Mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lại làm cho ta có loại mộng tưởng thực hiện cảm giác, ta không hy vọng chi đội ngũ này cứ thế biến mất, cũng không hy vọng vị này thật dài quan chết ở chỗ này. Có thể là ta lại có thể thay đổi gì đâu. Ta chẳng qua là một cái vô dụng cá lọt lưới mà thôi. Làm thật dài quan nói ra câu kia giết sạch bọn hắn thời điểm, ta chỉ cảm thấy toàn thân máu nóng bị nhen lửa. Ta cùng cọ tới bọn chiến hữu cùng một chỗ giết ra ngoài. Ta đi theo đội ngũ không ngừng chém giết, không biết thế nào, địch nhân trước mắt lại càng ngày càng ít. Bắt đầu trước mắt lít nha lít nhít khắp nơi đều là kẻ địch, có thể là theo đội ngũ không ngừng di chuyển, càng ngày càng nhiều kẻ địch ngã xuống. Trên chiến trường khắp nơi đều là sủng vật cùng ma nhân thi thể, ta cọ tới bọn chiến hữu, cùng ta trước kia những chiến hữu kia hết sức không giống nhau, bọn hắn cả đám đều phảng phất là chiến thần không thể chiến thắng, giết lên ma nhân tới gọi là một cái gọn gàng. Xem bọn hắn giết ma nhân thời điểm, ta có chút hốt hoảng, giống như thấy được trước kia ma nhân đổ giết nhân loại tình cảnh. Tại những cái kia vô pháp vô thiên, không biết sợ hãi là vật gì ma nhân trong mắt, ta vậy mà lần thứ nhất thấy được e ngại. Chi đội ngũ này, vậy mà nhường ma nhân cảm nhận được e ngại. Ta có loại tự hào cảm giác, không biết lúc nào, ta đã đem mình làm cái đội ngũ này một phần tử. Có thể là thiên phá quân liền là thiên phá quân, không hổ là thiên dương thành tinh nhuệ nhất ma nhân bộ đội. Bọn hắn hết sức ứng ngạnh, cho dù là tại dạng này xung phong bên trong, y nguyên giữ vững chiến trận ổn định, thủ thương ma nhân tại thiên y đi tình ma nhân sĩ binh nguyên khí ký trị liệu xong, rất nhanh liền khôi phục chiến lực. Kỵ binh sát lục tiết đấu vẫn còn, tuy nhiên lại không có thường ngày nhanh như vậy, thuận lợi như vậy. Trong đội ngũ bắt đầu có chiến hữu thụ thương, nhìn xem bọn hắn mang theo thương y nguyên anh dũng tác chiến, ta đột nhiên ý thức được, chính mình phải làm một chút gì. Ta không muốn nhìn thấy chiến hữu tại trước mặt của ta chết đi, một cái cũng không được. Nhưng ta chẳng qua là một cái bình thường tiểu binh đẳng cấp cũng chỉ là miễn cưỡng lục giác cấp 51, ta có thể làm cái gì đây? Đi giết chủ tướng của đối phương sao? Ta không có thực lực như vậy, lực lượng của ta sợ là liền đối phương chủ tướng phòng ngự đều không phá hết đi. Có thể là ta lại mãnh liệt mong muốn làm chút gì đó. Thế là ta thoát ly đại bộ đội, hướng về ma nhân bộ đội ở trong Thiên Y Tinh trận doanh đi đến. Thiên Y Tinh binh sĩ đẳng cấp không có cao như vậy, năng lực chiến đấu cũng không mạnh, hẳn là tương đối tốt dễ đi. Ta xuyên qua chiến trường, đi tới một cái Thiên Y Tinh ma nhân sĩ binh sau lưng, sau đó lấy ra đao, một đao từ phía sau lưng nắm cổ của hắn cho cắt đứt. Ta tiếp tục đi lên phía trước, tại đã hỗn loạn thiên y tinh binh sĩ làm bên trong du tẩu, từng đao thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Ta không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi, giết nhiều một cái ma nhân, liền sẽ để ta những cái kia đáng yêu chiến hữu ít chịu một chút thương. Cái này đến cái khác thiên y dị tinh ma nhân sĩ binh tại dưới đao của ta chết đi, nguyên bản ta cho là ta sẽ rất nhanh bị phát hiện. Dù sao thiên phú của ta chẳng qua là cá lọt lưới, dạng này sát lục, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới ta. Ta đã có giác ngộ, bị phát hiện về sau, ta hẳn là liền chỉ có một con đường chết đi. Dạng này chết thống quái đi, đến cũng không phải một chuyện xấu. Nhưng là hôm nay lại có chút kỳ quái, ta một mực đang không ngừng giết chết thiên y tinh ma nhân sĩ binh, có thể là bọn hắn lại như cũ bỏ qua ta, mặc dù ta tại trước mặt bọn hắn giết người, bọn hắn cũng rất giống chỉ có thấy được đồng đội ngã xuống, không nhìn thấy cầm đao giết người ta. Một khắc này, ta cảm giác mình giống như liền là trên chiến trường tử thần, dùng lực lượng của mình thu hoạch kẻ địch sinh mệnh, trợ giúp chính mình chiến đội. Nguyên lai đi theo một vị thật giải quan, có được một đám hảo chiến hữu là cảm giác như vậy. Ta có chút say mê, đây mới là ta trong giấc mộng chiến trường, đây mới là chuyện ta nên làm. Chương 544, đại thắng, 1, chương 544, đại thắng, 1, ma nhân binh đoàn ương ngạnh trình độ, nhường Trần Quan đều hơi kinh ngạc. Tại cứu thế chủ gia chỉ phía dưới, đội cổ động viên chi hồn tác dụng rõ ràng đạt được tăng cường, đội ngũ của hắn bạo phát ra vượt xa bình thường sức chiến đấu. Có thể là cho dù là dưới tình huống như vậy, ma nhân binh đoàn y nguyên ngoan cường cùng bọn hắn chiến đấu, chiến trận không có bị xáo trộn, chiến trường cũng không có bị chia cắt. Đặc biệt là những thiên y dị tinh ma đó nhân sĩ binh, cho bọn hắn mang đến phiền toái rất lớn, nhường vốn nên tốc độ cao giảm quân số ma nhân binh đoàn, giảm quân số biến vô cùng chậm. Bọn hắn nhân số dù sao quá ít, mặc dù không thể xông đi vào chia cắt chiến trường, xáo trộn quân địch chiến trận, như vậy cuối cùng bọn hắn vẫn là sẽ bại. Trần Quan đang tại suy tư muốn không để Bạch Tú Nham xuất thủ thời điểm, lại phát hiện thiên y tinh trận doanh bên kia phát sinh hỗn loạn. Từng cái thiên y dị tinh ma nhân sĩ binh ngã xuống, không biết là bởi vì cái gì đã chết đi. Trần Quan bắt đầu còn không có chú ý, cẩn thận nhìn lên, lại là có chút đờ đẫn. Hắn thấy được một người mặc Thái Sơn thành binh phục binh sĩ, đang ở thiên y dị tinh ma nhân sĩ binh ở trong sát lục, một đao lại một đao, nắm những thiên y dị tinh ma đó nhân sĩ binh đều cho cắt cổ. Hắn cử động như vậy, bên cạnh những ma đó nhân sĩ binh nhưng thật giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, mà hắn giết người, sau đó lại đi đến bên cạnh ma nhân binh sĩ bên người, tại cái kia ma nhân binh sĩ bối rối bất lực bên trong, một dạng cũng bị cắt cổ. Này ngươi từ đâu tới? Trần Quan cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không có phát hiện, lúc nào nhiều như thế một cái Thái Sơn thành tiểu binh. Bất quá hắn không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, bởi vì hắn biết thiên y tinh trận doanh ra vấn đề như vậy, đối phương chủ tướng khẳng định cũng nhanh sẽ có ứng đối, hắn nhất định phải đuổi ở trước đó, thừa cơ hội này, giải quyết triệt để vấn đề. Bạch Tú Nham, ta lấy mạng của hắn. Trần Quan đem ngón tay hướng về phía ma nhân binh đoàn chủ tướng vị trí. Ma nhân binh đoàn sắp sụp đổ, Trần Quan bây giờ nghĩ liền là lưu lại chủ tướng của đối phương, một phương diện triệt để đánh băng ma nhân quân đoàn, một phương diện cũng phải suy yếu Thiên Dương thành ma nhân chiến lực. Có thể tại vạn quân bụi bên trong cứu người thủ cấp, cũng chỉ có Bạch Tú Nham. Được. Bạch Tú Nham một mực đi theo Trần Quan bên người, hộ vệ lấy Trần Quan cùng đảng danh lệ an toàn, cơ hồ chưa từng ra tay. Có thể là hắn đã sớm máu nóng sôi trào, lúc này được Trần Quan mệnh lệnh, lập tức từ tạp ma hoa ngựa trên lưng nhảy lên một cái, rút ra thấu thiệp kiếm, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo màu trắng chớp lóe, từ trên chiến trường chợt lóe lên. Một hàng kim thuẫn tinh chiến sĩ sử dụng thiên thuẫn bí kỹ, hợp chúng nhân chi lực, biến thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng, ngăn tại kia kiếm quang trước đó. Có thể là vẹn vẹn chẳng qua là tiếp xúc đến kiếm quang, lồng ánh sáng màu vàng liền như giấy mỏng phá toái. Lôi Viêm bên người phó tướng, không nghĩ tới kim thuẫn che đậy sẽ dễ dàng như vậy phá toái, dồn dập mong muốn tiến lên ngăn cản, có thể là kia kiếm quang thực sự quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp bạt đao chầm ra. Lôi Viêm tầm mắt ngưng tụ, trên thân hóa thành một tôn lôi thần, hai tay mang theo lôi điện chi lực cuồng bạo đánh phía cái kia đạo kiếm quang. Lôi điện bạo tán, chớp lóe xỏ xuyên qua Lôi Viêm đầu, về sau bay lên bầu trời. Bên trên bầu trời, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết Bạch Tú Nham, như kiếm tiên treo lơ lửng giữa trời. Phiêu giật xuất trần ở giữa lại dẫn để cho người ta hoảng sợ như thế. Tráng, Tú, Nham. Lôi Viêm chỉ kịp nói ra ba chữ, mi tâm huyết hoa liền nở rộ đến, theo vật cưỡi bên trên ngã xuống, bị mất mạng tại chỗ, sùng vật của hắn vật cưỡi cũng tiêu tán theo. Chủ tướng vừa chết, thiên phá quân lập tức đại loạn, tranh nhau rút lui chạy trốn. Ma nhân là tàn nhẫn, có thể là đối mặt đồng dạng tàn nhẫn, thậm chí so với bọn hắn ác hơn nhân loại kỵ binh, trong lòng mặc dù hận ý thao thiên, lại cũng không thể không lui. Giết, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào ma nhân. Trần Quan lớn tiếng gào thét. Giết điên rồi bọn kỵ binh. Đi theo Trần Quan một đường truy sát, dung nham bên mở, khắp nơi đều là ma nhân binh sĩ thi thể. Thái Sơn thành, tất cả mọi người đang đợi Nham Hà một trận chiến kết quả. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng này một trận chiến, Tử Đông Lai cùng Bạch Tú Nham bọn hắn thua không nghi ngờ, thế nhưng bọn hắn quan tâm là, Tử Đông Lai cùng Bạch Tú Nham có thể hay không chết ở trên chiến trường. Báo. Chiến báo cuối cùng truyền về, cơ hội là trong cùng một lúc, 10 phủ cùng phủ thành chủ đạt được phía trước chiến báo. Nghiệm. Sở Kiếm Hùng chờ không nổi đi xem chiến báo, trực tiếp đối truyền tin binh nói ra. Đại thắng. Thiên Dương kỵ binh đại hoạch toàn thắng. Trạm địch 1.974 người, 2000 tiên phá quân cơ hồ toàn diệt. Chủ tướng Lôi Viêm bỏ mình, Thiên Dương kỵ binh thương hơn 30 người, không một bỏ mình. Truyền tin binh nói tới từng chữ, tất cả mọi người nghe rõ ràng, cũng đều biết là có ý gì. Có thể là hợp lại cùng nhau, lại là như vậy để cho người ta lạ lắm. Cái gì ý nhi? Không một bỏ mình, chém gần 2000 tiên phá quân. Lôi Viêm cũng giết đi. Sở Kiếm Hùng mở to hai mắt nhìn, trông nom việc nhà thôn quê khẩu âm đều cho Tiêu ra tới. Khương vô tướng một bước đi lên, túm lấy chiến báo, xem thời điểm, toàn bộ thân thể đều là run rẩy. Thật chém lôi viêm. 2000 tiên phá quân cơ hồ toàn diệt. Khương vô tướng thanh âm cũng thay đổi. Tới Thái Sơn thành mấy năm này, bọn họ cùng ma nhân chiến đấu đánh quá oan uổng, đã không biết có bao lâu thời gian, chưa từng có dạng này lại thắng. Tốt một cái Bạch Tú Nham, tốt một cái Tử Đông Lai. Thật mẹ hắn thần. Trương Huyền Thanh nhịn không được cười ha hả, không để ý hình tượng mắng. Bạch Tú Nham không phải chúng Huyền Tiên vô đế quân sao? Hắn làm sao có thể giết được Lôi Viêm? Thương Phi Vũ bình tĩnh phân tích. Như nàng, mười phủ cao tầng cùng Huyền Đông Nguyệt Thu đến chiến báo thời điểm, cũng đều là khó có thể tin. Coi như có thể khôi phục nguyên khí, Huyền Tiên vô đế quyền thương vẫn còn, Bạch Tú Nham căn bản không trở về được trạng thái đỉnh phong, hắn làm sao có thể giết được Lôi Viêm, hơn nữa còn chỉ dùng nhất kiếm. Lôi Viêm có thể là đỉnh cấp lục giác cường giả, bản thân chiến đấu cực cường, bằng không cũng sẽ không có Cửu Ma thành tổng giáo đầu danh xưng. Một đánh một tình huống dưới, coi như không có có thụ thương Bạch Tú Nham, muốn giết Lôi Viêm hẳn là cũng không có dễ dàng như vậy mới đúng. Hiện tại mười phủ đã hoài nghi, Huyền Đông Nguyệt đến cùng có hay không đả thương Bạch Tú Nham, bằng không Bạch Tú Nham làm sao có thể còn có thực lực mạnh như vậy. Huyền Đông Nguyệt vẻ mặt càng thêm phức tạp, hắn dĩ nhiên biết mình không có nhường, Bạch Tú Nham đích thật là chúng Huyền Thiên vô đế quyền. Bởi vì hắn không muốn để cho Bạch Tú Nham đi chịu chết, cho nên hắn một quyền kia là dùng toàn lực, bằng không không gây thương tổn Bạch Tú Nham. Còn sẽ xuất hiện kỳ tích sao? Huyền Đông Nguyệt đứng tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, ánh mắt bên trong dường như có đồ vật gì đang cuộn trào. Trước kia, Thiên Dương Thành lần lượt sáng tạo ra kỳ tích, tại người khác coi là 3 ngày nhất định phá thời điểm, lại trông 3 năm. Bây giờ kỳ tích như thế này, tựa hồ muốn lần nữa trình diễn. Chi kia Thiên Dương Kỵ binh đang ở hướng về kỳ tích mà đi. Có thể là kỳ tích thật sẽ lại xuất hiện sao? Nếu như kỳ tích dễ dàng như vậy xuất hiện, vậy còn có thể là kỳ tích sao? Các nhà phản ứng không đồng đều, thế nhưng Thiên Dương Kỵ binh trận này lại thắng, lại đem 10 phủ cùng phủ thành chủ mặt mũi đạp trên mặt đất. Bọn hắn những năm này cùng ma nhân giao phong, một mực là bại nhiều thắng ít, giống thắng lợi như vậy, đối với Thái Sơn thành tới nói, đã có thể tính là đại thắng. Từ Đông Lai, thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu ra hỏa. Lúc này Trần Quan đang mừng rỡ nhìn xem người giấy tin tức, này một trận chiến, lại đem người giấy đẳng cấp đẩy lên cấp 26, lại có 4 cấp là có thể mang cấp. Đánh xuống Thiên Dương thành, người giấy hẳn là không sai biệt lắm là có thể cấp 30 đi. Trần Quan trong lòng âm thầm nghĩ đến. Chiến đấu kết thúc, Trần Quan tuyên bố hết thể chiến lợi phẩm đều phân phát xuống, dẫn tới các binh sĩ một hồi reo hò, lớn tiếng hô hào tử soái bi vũ. Tại Thái Sơn thành người đến xem, là Bạch Tú Nham nhất kiếm giết chết Lôi Viêm, mới có thể đủ tạo nên bực này rực rỡ chiến tích. Có thể chương 545, về sau đi theo ta trộn lẫn chương 545, về sau đi theo ta trộn lẫn Thiên Dương thành chủ phủ bên trong nghị sự đường, từng cái ma nhân tướng lĩnh đầy mặt oán giận, ánh mắt bên trong lại có chút không thể tin. Lôi Viêm mang theo 2000 thiên phá binh đi vây giết hơn 300 người loại kỵ binh, cơ hồ toàn quân bị diệt không nói, liền Lôi Viêm đều bị giết, đây là bực nào đại bại. Danh kiếm Bạch Tú Nham, quả nhiên danh bất hư truyền. Quân sư Phong Không Tu cảm thán nói: "Cái gì danh kiếm, hắn nếu dám tới, ta nhất định dạy hắn chết không có chỗ chôn." Một cái ma nhân tướng lĩnh quát: "Ngươi đánh thắng được Lôi Viêm tướng quân sao?" Phong Không Tu hỏi. "Tự nhiên đánh không lại." Ma nhân tướng lĩnh nói ra. "Lôi Viêm tướng quân đều không thể ngăn lại được Bạch Tú Nham nhất kiếm, ngươi muốn thế nào giết hắn?" Phong Không Tu lại hỏi. Ma nhân tướng lĩnh lập tức yên lặng, Lôi Viêm thực lực, hắn đương nhiên biết rõ, Lôi Viêm đều bị Bạch Tú Nham nhất kiếm giết, hắn tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Phong Không Tu thấy này, chút ma nhân tướng lĩnh không nói thêm gì nữa, lúc này mới quay người đối thành chủ trên bảo tọa Ma Thiên Phá nói ra: "Tam gia, chi tiêu nhân loại kỵ binh không đáng để lo, nhưng này Bạch Tú Nham nhưng lại không thể không phòng, nếu hắn muốn tới Tiên Dương thành vì Hắc Bạch vô thường vợ chồng nhặt xác, vậy chúng ta liền bố trí mai phục chờ hắn đến, không cần lại chia binh đuổi theo." Ma Thiên Phá lạnh nhạt nói: "Bạch Tú Nham cái này, người các ngươi không cần hao tâm tổn trí, ta tự sẽ ra tay, các ngươi chỉ cần giải quyết hết những cái kia nhân loại kỵ binh là đủ." Mọi người nghe vậy đều là mừng rỡ, Ma Thiên Phá muốn đích thân ra tay, cái kia Bạch Tú Nham tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Thiên Phá năng lực mạnh, bọn họ đều là rất rõ ràng, lục giác bên trong có thể đánh với Ma Thiên Phá một trận, cũng không có mấy người. Đối với nhân loại tới nói, thông soái chiến lược cá nhân phần lớn đều cũng không là mạnh nhất. Thế nhưng tại ma nhân bên này, vũ lực chẳng khác nào hết thảy, thông soái thường thường là binh đoàn ở trong chiến lược mạnh nhất. Thiên Phá quân liền là như thế, Ma Thiên Phá liền là Thiên Phá quân chiến lược mạnh nhất, liền cái này binh đoàn đều là dùng tên của hắn mệnh danh. Thiên Phá binh đoàn tất cả mọi người đều đối với Ma Thiên Phá có lòng tin tuyệt đối. Bọn hắn cũng rõ ràng, Ma Thiên Phá đây là coi trọng Bạch Tú Nham Thiên Phú, muốn tự tay chém giết Bạch Tú Nham, thôn phệ Thiên Phú của hắn. Tam gia yên tâm, chúng ta nhất định nắm những cái kia nhân loại kỵ binh chém thành muôn mảnh. Các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp. Trần Quan lúc này đang tò mò nhìn cái kia ăn mặc Thái Sơn thành binh phục tiểu binh, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cái này ăn mặc Thái Sơn thành binh phục tiểu binh, vậy mà liền dạng này nên ngang trộn lẫn đội ngũ của bọn hắn bên trong, như thế chói mắt binh phục cùng một người như vậy, những người khác vậy mà không có cảm giác có vấn đề gì, thậm chí không có người chú ý tới hắn. Hắn đi theo đội ngũ cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ nghỉ ngơi, nhiều người như vậy, tính cả Nam Tử Lam, Đàng Danh Lệ cùng Bạch Tú Nham, đều không có phát hiện hắn như thế một cái đột một người. Cái tên này là chuyện gì xảy ra? Trần Quan càng xem càng là kinh ngạc. Bất quá hắn đối với người này đến là không có ác ý gì, nham hà một trận chiến, nếu không phải là người tiểu binh này giết loạn tiên y đi tình ma nhân sĩ binh, Trần Quan vẫn phải lại phí này tay chân mới có thể đủ đánh thắng. Ngây người một lúc công phu, lần nữa đi xem thời điểm, Trần Quan phát hiện mình vậy mà không có trước tiên tìm tới tên lính kia thân ảnh, tầm mắt lần nữa tìm tòi một thoáng, mới phát hiện tên lính kia liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm bát đang dùng cơm. Đây tuyệt đối là một loại thiên phú. Trần Quan quyết định đi cùng cái này kỳ quái tiểu binh trò chuyện chút. Cao Vĩ Cường đang dùng cơm, thấy Trần Quan đi tới, hắn cũng không núp ních, coi là giống như bình thường, Trần Quan sẽ không chú ý tới hắn, chẳng qua là theo bên cạnh hắn đi ngang qua mà thôi. Ngươi là Thái Sơn Thành binh? Trần Quan tại Cao Vĩ Cường trước mặt ngừng lại, ngồi xổm xuống nhìn xem hắn hỏi. Cao Vĩ Cường lập tức sững sờ tại nơi đó, vừa mới đào tiến vào trong miệng một ngụm cơm còn không có nuốt xuống, liền như thế trợn to mắt nhìn Trần Quan, ngơ ngác hỏi, "Trưởng quan, ngươi tại nói chuyện với ta?" "Đương nhiên là nói chuyện cùng ngươi, nơi này còn có người khác sao?" Trần Quan vừa cười vừa nói, "Ngươi là Thái Sơn Thành binh sao? Ngươi tên là gì?" "Hồi trưởng quan, ta là Thái Sơn Thành Hỏa Cờ Doanh điều tra đại đội, thứ 3 tiểu đội điều tra binh, ta gọi Cao Vĩ Cường." Cao Vĩ Cường đội vàng nuốt xuống cơm, đứng lên đoan đoan chính chính chào theo kiểu nhà binh. Hắn cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, hắn lại bị vị trưởng quan này chú ý tới. "Bọn hắn phái ngươi qua đây giám thị chúng ta?" Trần Quan đứng lên hỏi. "Đúng vậy trưởng quan, các ngươi tất cả hành động, ta đều cần hướng lên hồi báo." Cao Vĩ Cường đáp. "Ngươi vì cái gì gọi trưởng quan ta?" Trần Quan cảm thấy có chút kỳ quái, Cao Vĩ Cường làm sao lại xưng hô như vậy hắn? "Bởi vì ta cảm thấy ngươi là một cái thật giải quan." Cao Vĩ Cường không chút do dự nói ra. "Có hỏng trưởng quan sao?" Trần Quan cảm giác có chút buồn cười. "Ừm, rất nhiều." Cao Vĩ Cường nháy nháy mắt. Dùng năng lực của hắn, sở dĩ đến bây giờ còn là một cái điều tra binh, cũng là bởi vì hắn có năng lực tài giỏi lại không có bối cảnh, dạng này người dễ dùng, nhưng phải dùng ở tiền tuyến, mà không phải thăng cấp làm lãnh đạo. Hắn dễ dàng bị người xem nhẹ là nguyên nhân chủ yếu, đây cũng là trong đó một nguyên nhân trọng yếu. "Có nghĩ tới hay không rời đi Thái Sơn Thành, về sau đi theo ta chỗ lẫn, mặc dù ta không phải cái gì tốt trưởng quan, bất quá có khả năng cam đoan ngươi đi theo ta lời, so tại Thái Sơn Thành mạnh hơn một chút." Trần Quan nhìn xem Cao Vĩ Cường nói ra. "Trưởng quan ngươi nguyện ý nhận lấy ta, ta đây sau này sẽ là lính của ngươi." Cao Vĩ Cường không chút do dự nói ra, hắn vốn là dự định muốn một mực đi theo chi đội ngũ này, hắn ưa thích tại nơi này cảm giác. "Tốt, vậy ngươi về sau liền theo ta đi, Thái Sơn Thành như thế ngươi tiếp tục chuyển tin tức, không cần gây mất." Trần Quan nói ra. "Hiểu rõ, trưởng quan ngươi để cho ta báo cáo cái gì, ta liền báo cáo cái gì." Cao Vĩ Cường nháy mắt nói ra. "Rất tốt." Trần Quan cười vỗ vỗ Cao Vĩ Cường bả vai, "Đến, trước để cho ta xem năng lực của ngươi." Trần Quan đo thử một chút Cao Vĩ Cường năng lực, phát hiện hắn tu hành bí pháp cùng sở hội bí kỹ đều quá bình thường, cũng chỉ là hàng thông thường. Thế nhưng thiên phú của hắn cá lọt lưới, còn có hắn thiên mệnh bí bảo tự bế áo choàng đều quá tuyệt. Cái này Cao Vĩ Cường, đơn giản liền là trời sinh thích khách, thiên phú của hắn tăng thêm tự bế áo choàng, người khác mong muốn phát hiện hắn thực sự quá khó khăn, coi như hắn đứng ở trước mắt, cũng rất khó bị người phát hiện, sẽ coi nhẹ hắn tồn tại. Có thể là Cao Vĩ Cường lý tưởng, lại là trở thành một tên ra trận giết địch chiến sĩ, cái này khiến Trần Quan dù sao cũng hơi im lặng. Hắn thiên phú như vậy năng lực, trên chiến trường chém giết, thực sự có chút phung phí của trời. Bất quá Trần Quan cảm thấy, dạng này cũng không phải không được, dùng hắn dạng này năng lực, trên chiến trường có thể tùy tiện tới gần địch quân chủ tướng, có thể tại vạn quân bụi bên trong lấy địch tướng thủ cấp. Mặc dù phương pháp cùng Bạch Tú Nham có chút khác biệt, bất quá kết quả cũng giống nhau nha. Trần Quan cảm thấy nếu như Cao Vĩ Cường là chân tâm thật ý muốn đi theo hắn, về sau đến là có thể thật tốt bồi dưỡng một chút. Bí pháp của hắn cùng thiên phú đều quá bình thường, bí pháp là tuyệt thế bí pháp, nhưng đây là sau này hắn mới đổi, ngay từ đầu bởi vì làm điều kiện không tốt lắm, hắn tu luyện chỉ là một loại ít có bí pháp, không sai biệt lắm 10 cấp thời điểm, mới lấy được một bản tuyệt thế bí pháp, đổi mà tu luyện. Sau này lại đổi mấy loại bí pháp, đều là sau này lấy được bí pháp, so với trước rất nhiều, nhưng cũng không tốt đẹp được quá nhiều, tóm lại vẫn là tương đối. Trần Quan trên tay đến là có một ít bí pháp, bất quá tạm thời còn không nghĩ tới có loại nào thích hợp Cao Vĩ Cường. Đội ngũ lần nữa xuất phát, lần này là trực chỉ Thiên Dương Thành, bởi vì Trần Quan rất rõ ràng, Nham Hà đánh một trận xong, Thiên Dương Thành sẽ không lại chia binh tới tìm hắn nhóm, bọn hắn chỉ có thể đi Thiên Dương Thành. Chương 546, Thiên Dương Thành cuộc chiến. Chương 546, Thiên Dương Thành cuộc chiến. Thiên Dương Thành không phải hơn một cái mưa địa phương, thế nhưng mấy ngày nay lại vẫn luôn là trời đầy mây, bao bao tế vũ một mực tung bay. Trong phòng lại chỗ đều là ẩm ướt, trong tủ chén quần áo đều có chút mốc meo, mặc lên người cũng cảm giác chiều chiều dính dính, rất là không thoải mái. Mưa không lớn, liền dù cũng không cần đánh, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy hết sức không thoải mái. Thủ thành ma nhân binh sĩ đang cảm giác khó chịu, nghĩ đến này loại phiền lòng thời tiết đến cùng còn bao lâu nữa mới sẽ đi qua thời điểm, đột nhiên thấy xa xa bên trên bình nguyên xuất hiện một nhánh kỵ binh, nhân loại kỵ binh. Ma nhân binh sĩ thấy rõ ràng đó là cái gì, lập tức vì đó sững sờ, trong mắt đầy là vẻ mặt không tin nổi, trong nháy mắt lại chuyển hóa làm khinh miệt cùng niệm ai. Bọn hắn này chút tầng dưới binh sĩ, rõ ràng cũng không biết Lôi Viêm đại bại tin tức, cũng không biết một nhánh chỉ có hơn 300 người nhân loại kỵ sĩ, diệt sát 2000 thiên phá quân. Thấy chỉ có vài trăm người nhân loại kỵ binh, vậy mà hướng về Thiên Dương thành tới, tựa như là đang nhìn một đám chạy đến lao hổ trước cửa chịu chết con thỏ. Có thể là quân bảo vệ thành cao tầng thấy chi này nhân loại kỵ binh thời điểm, cũng là bị giật nảy mình. Bọn hắn tự nhiên biết đây là cái gì đội ngũ, tuy nhiên lại không nghĩ tới, chi đội ngũ này sẽ đến nhanh như vậy. Nguyên bản bọn hắn coi là, Trần Quan bọn hắn sẽ còn đi cái khác cửa ải, diệt sát nơi đó ma nhân binh sĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thẳng đến Thiên Dương thành, này cùng bọn hắn trước đó tiết tấu hoàn toàn khác biệt, dù về phần bọn hắn đều không có tới cùng năm kế hoạch tốt quân đội bố trí ra ngoài. Vội vàng hướng phủ thành chủ truyền lại tin tức, rất nhanh ma thiên phá liền tự mình dẫn người dẫn tới đầu tường. Xuyên thấu qua như tơ mỏng mưa bụi, Ma nhân các tướng lĩnh thấy được ở ngoài thành ngừng chân chi kia kỵ binh, người cầm đầu cũng không là Bạch Tú Nham, mà là một người mặc toàn thân đen kỵ khôi giáp, mặt như thần linh, cưới một thất mặc ngọc kỳ lân ngựa người. Áo trắng Bạch Tú Nham, tại người kia bên tay trái. Ma nhân cao tầng biết, cái kia hắc giáp thần linh người, hẳn là chi kia kỵ binh thống soái Tử Đông Lai, bọn hắn bên này cũng đã được đến tin tức, biết kỵ binh chân chính người chỉ huy là ai. Thế nhưng bọn hắn cũng lơ đễnh, y nguyên cho rằng Lôi Viêm sở dĩ đại bại, là bởi vì Bạch Tú Nham một người cô kiếm chém Lôi Viêm nguyên nhân, chiến trận thống soái còn tại thứ hai. Mây đen phía dưới, nội thành gần vạn ma người cùng ngoại thành hơn 300 người loại kỵ binh giằng co, phe nhân loại sĩ khí cũng không có nửa phần sa sút. Tại Thiên Dương thành cửa thành trên cờ, treo hai người đầu, đã bị phơi hoàn toàn thay đổi, như thì cô, phân biệt không được cái kia đến cùng là cái gì diện mạo. Nội thành ma nhân, có dám ra khỏi thành cùng ta quân quyết một trận tử chiến? Nam tử Lam Dương tiếng giống giận, trong lòng góp nhặt nộ khí cùng oán khí, phản phất đều tại đây vừa hống ở trong phong thích ra ngoài. Lần trước rời đi Thiên Dương thành, hắn như chó nhà có tang. Bây giờ, hắn trở về, đi theo còn như là chiến thần thông soái, dùng vô địch tư thái giết trở về. Giết phá Thiên Dương thành, dùng báo hắc bạch vô thường vợ chồng cùng toàn thành mấy vạn quân dân huyết hải thâm cứu. Này rất khó, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Có thể là có tử soái ở bên người, hắn nói có khả năng, Nam tử Lam hiện tại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Tử soái nói đi, vậy liền nhất định được. Chém tận giết tuyệt, diệt Thiên Dương thành ma nhân, đón về hắc bạch vô thường đầu đem hắn an táng, đây là hắn trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn thật đi tới Thiên Dương thành xuống. Bọn hắn hơn 300 kỵ ở đây, Thiên Dương thành bên trong ma nhân, vậy mà không có lập tức lựa chọn xuất chiến, nếu là lúc trước Nam Tử Lam, chỉ sẽ cảm thấy này quá ma huyễn, so năm đó Hắc Bạch vô thường dùng một vạn địch 10 vạn, giữ vững Thiên Dương thành 3 năm càng thêm ma huyễn. Khi đó tốt xấu còn có Thiên Dương thành vững như thành đồng thành trì vì dựa vào, đây chính là sử dụng bí linh tài liệu chế tạo hùng thành, tự mang nguyên khí lồng phòng ngự, chỉ cần có đầy đủ năng lượng rót vào, mở ra thành trì lồng phòng ngự, là có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích. Đương nhiên, mở ra nguyên khí lồng phòng ngự cần có năng lượng cũng nhiều vô cùng, nếu không phải lúc ấy Thiên Dương thành đã sớm hết đạn cả lương, có lẽ bọn hắn còn có thể lại tù một đoạn thời gian. Hết thảy Thiên Dương kỵ binh đều đi theo gầm lên giận dữ, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn cờ can bên trên hong gió đầu, trong mắt tràn đầy thấu xương mối hận, lửa phục thủ. Hắc Bạch vô thường vợ chồng, vốn không phải Thiên Dương thành thủ tướng, thậm chí không phải Thiên Dương thành quân nhân, có thể là tại loại này thời điểm, bọn hắn đứng ra gánh vác lên cùng ma nhân đối kháng trọng trách chức trách lớn. Dùng bọn hắn thực lực, vốn có cơ sẽ tự mình chạy trốn, có thể là bọn hắn lại lưu đến cuối cùng một giây, cùng Thiên Dương thành cùng tồn vong. Người bên ngoài đều nói bọn hắn là sát thủ, là vô tình bao phủ, là ác cán quỷ. Có thể là nếu không có bọn hắn, ma nhân đã sớm công phá Thiên Dương thành đổ thành. Bạch Tú Nham, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Thiên Dương thành cửa lớn ầm ầm mở ra, người mặc huyết sắc khôi giáp, mặt mang mặt nạ màu đỏ ngòm, cưới một đầu cao mấy mét ma thú bí linh ma thiên phá, tại một đội thiên phá quân chen chúc hộ vệ dưới, ra Thiên Dương thành, đi vào trước trận, tầm mắt nhìn chằm chằm Bạch Tú Nham hỏi. Bạch Tú Nham nhìn về phía Trần Quan, hắn không nghĩ tới ma thiên phá vậy mà lại tự mình ra tới khiêu chiến hắn, trong lòng mười điểm hy vọng có thể nắm chặt cơ hội này, tự tay vì Hắc Bạch vô thường vợ chồng báo thù. Có thể là hắn không thể bởi vì ý nguyện của mình phá hủy Trần Quan kế hoạch, cho nên hắn mới có thể nhìn về phía Trần Quan. Ngươi có nguyện xuất chiến? Trần Quan nhìn xem Bạch Tú Nham hỏi. Nếu là không trở ngại ngươi chiến lược bố trí, ta cầu còn không được. Bạch Tú Nham lạnh nhạt nói, chẳng qua là cái kia trong giọng nói kiên quyết, lại là ai cũng có thể nghe ra. Bạch huynh, ngươi vết thương trên người. Nam tử Lam lại có chút bận tâm. Ma thiên phá mạnh mẽ, lúc trước hắn trên chiến trường là thấy qua, Hắc Bạch vô thường hai người hợp lại, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng cái kia ma thiên phá đánh hòa nhau. Mà Hắc Bạch vô thường cùng Bạch Tú Nham thanh danh tương đương, lại là lẫn nhau tán thưởng hảo hữu chí giao, thực lực hẳn là không sai biệt lắm, coi như Bạch Tú Nham mạnh hơn một chút, cũng so Hắc vô thường hoặc là Bạch vô thường một người trong đó mạnh không được quá nhiều. Nếu là Bạch Tú Nham trạng thái toàn thịnh, có lẽ còn có thể đánh với Ma Thiên Phá một trận. Thế nhưng hiện tại Bạch Tú Nham bản thân còn trúng Huyền Thiên Vô Đế quyền, chỉ có thể dựa vào ngưng huyết ngọc bồ đề hồi khí, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, một đánh một tình huống dưới, chỉ sợ không quá lạc quan. Không sao, nếu có thể tự tay cho bọn hắn báo thù, thân thể này hẳn là còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Bạch Tú Nham tầm mắt bình tĩnh, có thể là bên trong nhưng lại có vô pháp dao động kiên định. Nam tử Lam Y nguyên hết sức lo lắng, nhìn về phía Trần Quan, hy vọng Trần Quan có thể khuyên một chút Bạch Tú Nham. Trần Quan lại nhìn xem Bạch Tú Nham nói ra, nếu hắn muốn chết, cái kia liền thành toàn hắn đi, khiến cho hắn tại trước khi chết, hiểu biết ta nhân tộc đệ nhất danh kiếm phong thái, cũng xem như chết nhắm mắt. Ha ha, tốt, đang có ý đó. Bạch Tú Nham nói xong liền muốn xuất trận lên chiến. Có thể là Trần Quan lại còn nói thêm, Bạch đại ca, dùng cảnh giới của ngươi cùng năng lực, giết một cái ma nhân tam kiếm là đủ, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta như thế minh đệ vẫn trở phá thành giết được đây. Bạch Tú Nham cùng Nam Tử Lam đều giận mình, Nam Tử Lam cảm thấy Tử Soái làm sao hồ đồ rồi, hắn quên Bạch Tú Nham trên người có đả thương sao? Bạch Tú Nham lại là khẽ giật mình về sau, cười càng vui vẻ hơn, tốt, tam kiếm liền tam kiếm, chẳng một cái ma nhân, tam kiếm là đủ. Dứt lời, Bạch Tú Nham liền cưỡi ngũ hoa tạp mao ngựa hướng về chiến trường mà đi. Bọn hắn không kiêng kỵ như vậy đối thoại, tự nhiên là nhường ma nhân cũng nghe được, trong lúc nhất thời ma nhân quần tình xúc động phẫn nộ, hận không thể nắm Trần Quan miệng cho rút nát, sau đó lại chặt thành thịt nát cho ăn. Chương 547, kiếm danh thượng tiên chương 547, kiếm danh thượng tiên ma thiên phá cũng không hề tức giận, chẳng qua là lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Quan. Một cái chân chính mỹ nữ sẽ không để ý người khác nói hắn xấu, một cái sức chịu đựng nam nhân tốt cũng sẽ không để ý người khác nói hắn thời gian ngắn, mạnh như ma thiên phá, đương nhiên sẽ không nắm Trần Quan loại lời này để ở trong lòng, chỉ sẽ cho rằng Trần Quan là muốn đang quyết đấu trước khi bắt đầu nhiễu loạn tinh thần của hắn. Kỳ thật Trần Quan lời này cũng không là nhằm vào hắn, hắn cũng không có cảm giác mình mấy câu liền có thể nhường Ma Thiên Phá này loại tồn tại phá phòng, có thể đi đến loại tầng thứ này người tu hành, đại bộ phận đều có được mạnh mẽ nội tâm, không phải bình thường lời nói có thể lay động. Trần Quan nói những lời này là sử dụng đội cổ động viên chi hồn cùng cứu thế chủ vì Bạch Tú Nham gia trì. Bạch Tú Nham bản thân năng lực không có vấn đề ở chỗ hắn thụ huyền tiên vô đế quyền thương, sức chiến đấu có thể có đỉnh phong bảy thành cũng không tệ rồi. Trần Quan chỉ có thể dùng đội cổ động viên chi hồn cùng cứu thế chủ trợ giúp Bạch Tú Nham, thuận tiện cũng nhìn một cái cứu thế chủ cực hạn ở nơi nào. Đi qua trước đó thí nghiệm, Trần Quan phát hiện cứu thế chủ cùng đội cổ động viên chi hồn có chút hỗ trợ lẫn nhau ý tứ. Đội cổ động viên chi hồn có khả năng kích phát tiềm lực, cứu thế chủ hiệu quả thoạt nhìn giống như có chút cùng loại, nhưng lại cũng không giống nhau. Chúng nó trọng yếu nhất khác biệt liền là sử dụng mục tiêu khác biệt, đội cổ động viên chi hồn là nhằm vào Trần Quan bên ngoài người hoặc là sinh vật, mà cứu thế chủ lại không giống nhau, năng lực này tựa hồ chỉ nhằm vào Trần Quan chính mình, đối với người khác cũng không có dùng chỗ. Cứu thế chủ chỉ có thể cho Trần Quan chính mình tăng cường, mà lại tăng cường hiệu quả muốn nhìn Trần Quan cứu vớt tín niệm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá không thể trực tiếp nhường cứu thế chủ tác dụng tại trên thân người khác, không có nghĩa là liền không thể tác dụng tại trên thân người khác. Có mạnh nhất phụ trợ Thiên Phú đội cổ động viên chi hồn tại, cứu thế chủ tác dụng một dạng có khả năng bị chuyển hóa phát huy tác dụng. Cũng tỷ như hiện tại, Trần Quan mong muốn cứu vớt Bạch Tú Nham, mà lại cứu vớt tín niệm phi thường mạnh, cho tự thân gia trì liền rất mạnh, sử dụng đội cổ động viên chi hồn lúc, đội cổ động viên chi hồn liền có thể phát huy ra so bình thường mạnh hơn hiệu quả, dạng này chẳng khác nào là cứu thế chủ tác dụng tại những người khác. Đội cổ động viên chi hồn là để cho người khác tin tưởng, mà cứu thế chủ thì là để cho mình tin tưởng. Bị hai loại năng lực khích lệ Bạch Tú Nham, cả người khí thế biến càng thêm siêu phàm thoát tục, chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền như vô thượng trích tiên không nhận phàm trần tiêm nhiễm. Bạch Tú Nham, ta chờ ngươi đã lâu. Ma Thiên Phá ánh mắt của liệt, thanh âm lại bình tĩnh không có một chút gợn sóng. Để cho ngươi chờ lâu, cũng để bọn hắn đợi lâu. Bạch Tú Nham ánh mắt nhìn về phía trên cửa thành treo hắc bạch vô thường đầu, thân thể của bọn hắn đều đã bị Ma Thiên Phá thôn vệ, lại nhìn về phía Ma Thiên Phá thời điểm, trong mắt cũng chỉ còn lại có chấp nhất. Kẻ địch chia rất nhiều loại, có chút kẻ địch có thể tới cùng chung chí hướng, hoặc là coi là tinh thần chiến hữu, thậm chí là thật trở thành bằng hữu. Có thể là có chút kẻ địch, cái kia chính là kẻ địch, mảy may tình cảm đều là dư thừa. Ma nhân liền là như thế, tại hắc bạch vô thường vợ chồng đầu bị treo ở đầu tường bắt đầu, Bạch Tú Nham cùng Ma Thiên Phá cũng chỉ còn lại có tử địch này một loại nhân quả. Bạch Tú Nham đứng ở nơi đó, tay nắm giữ lấy không có ra khỏi vỏ thấu thiểm kiếm, chỉnh cá nhân trên người đều tản ra một loại nóng rực kiếm ý kia như liệt hỏa nóng bỏng, như hồng thủy mãnh liệt, như núi lửa bùng nổ cuồng bạo. Trong kiếm ý cảm xúc, bên ngoài chiến trường tất cả mọi người có khả năng cảm giác được. Ngươi không phải muốn tam kiếm giết ta sao? Xuất kiếm đi. Ma Thiên Phá thấy Bạch Tú Nham như thế, cũng mất đi hứng thú nói chuyện, nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn nói ra. Đệ nhất kiếm. Bạch Tú Nham rút ra thấu thiểm kiếm. Trần Quan thấy qua kiếm pháp cũng không ít, còn theo binh chủ nơi đó thể hội đủ loại kiếm ý, thế nhưng giống như Bạch Tú Nham dạng này kiếm ý, lại như cũng chỉ có thể kinh ngạc tán thán. Đây là buông xuống xiềng xích, dứt bỏ thế tục, nắm tự thân cảm xúc cùng kiếm pháp triệt để dung hợp nhất kiếm. Kiếm như người, người như kiếm, kiếm pháp ý cảnh, liền là Bạch Tú Nham nhất thản nhiên cảm xúc biểu đạt, không có bất kỳ cái gì che lấp, như thế bằng thẳng, cũng như thế nồng đậm. Đây là thế gian không có nhất tâm cơ nhất kiếm, cũng là dày đặc nhất nhất kiếm. Kiếm nhanh chóng hư không, thời gian đều phảng phất vào thời khắc ấy ở giữa dừng lại, nhanh đến quan chiến tất cả mọi người cũng cảm giác mình giống như là dừng lại. Thấu thiểm kiếm đâm xuyên qua Ma Thiên Phá đầu, tựa hồ liền Ma Thiên Phá đều không thể phản ứng lại. Cứu thế chủ tăng thêm đội cổ động biến chi hồn quả nhiên hữu hiệu, Bạch Tú Nham chiến lực hẳn là so với trước đỉnh phong thời điểm còn mạnh hơn đi. Trần Quan thầm nghĩ trong lòng. Nam tử Lam bọn người là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Bạch Tú Nham này kinh khủng nhất kiếm, liền Ma Thiên Phá đều không thể tránh đi, đây là nhất kiếm miểu sát a, có thể là Bạch Tú Nham nhất kiếm mặc não, lại lập tức rút kiếm phi thân lui lại, khẽ nhíu mày nhìn xem Ma Thiên Phá. Ma Thiên Phá bị kiếm sâu xuyên ra tới vết kiếm bên trong, vậy mà không có huyết đục, mà là hắc bạch hai cỗ dây dưa hơi khói, trong nháy mắt đem vết kiếm kia đền bù khiến cho vết thương khôi phục như lúc ban đầu, tựa như chưa từng có thương qua. Ma Thiên Phá nhìn xem Bạch Tú Nham cười lạnh nói, hắc bạch âm dương vô thường thần thể, ngươi hẳn là không xa lạ gì a. Bạch Tú Nham dĩ nhiên không xa lạ gì, không chỉ là Bạch Tú Nham không xa lạ gì, Nam Tử Lam cùng phía sau hắn 352 cái thiên dương kỵ binh đồng dạng đều không xa lạ gì. Đó là hắc bạch vô thường vợ chồng năng lực thiên phú, bọn hắn phân biệt có được hắc âm vô thường thần thể, cùng bạch dương vô thường thần thể, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tựa như thiên sinh liền muốn tại cùng một chỗ hai người cùng đi tới, hai người kết hợp tình huống dưới, cơ hồ có khả năng miễn dịch tuyệt đại đa số tổn thương, huyền như bất tử bất diệt thần thể. Bọn hắn hắc bạch vô thường ngoại hiệu, liền là vì vậy mà tới. Nguyên bản cần hai cá nhân tài năng đủ phát huy ra thần thể, bây giờ lại tại Ma Thiên Phá trên người một người xuất hiện, mà lại hắn không tránh không né không chặn không phá, liền dùng cái này thần thể chống đỡ được Bạch Tú Nham kiếm, này rõ ràng liền là trắng trợn khiêu khích. Bạch Tú Nham ánh mắt không thay đổi, chẳng qua là lạnh nhạt nói, kiếm thứ hai. Thanh âm hạ xuống, Bạch Tú Nham chống không trong tay trái, có một thanh kiếm dần dần ngưng tụ thành hình. Này là một thanh Trần Quan chưa từng thấy qua kiếm, cùng đấu thiểm kiếm cùng xạ văn kiếm khác biệt, nó cũng không là rèn luyện ra được kiếm khí. Cùng ngũ lôi chính pháp thần kiếm cũng không giống nhau, nó cũng không phải kiếm linh. Thế nhưng thanh kiếm này lại là cùng Bạch Tú Nham nhất phù hợp một thanh kiếm, coi như không có uổng phí Tú Nham tại nó bên người bất kỳ người nào thấy nó, ý niệm đầu tiên nghĩ tới, y nguyên lại là Bạch Tú Nham. Bởi vì này vốn là chuyên thuộc về Bạch Tú Nham kiếm, ngũ giác thời điểm mới có thể đủ ngưng tụ ra thiên mệnh bí bảo, đây là kiếm, cũng là Bạch Tú Nham thiên mệnh. Cho dù là đánh với Huyền Đông Nguyệt một trận thời điểm, Bạch Tú Nham cũng không có sử dụng thanh kiếm này, bởi vì Huyền Đông Nguyệt không phải địch nhân của hắn, Bạch Tú Nham cũng không có tử chiến chi tâm. Mà bây giờ, thanh kiếm này cuối cùng ra hiện ở trong tay của hắn. Kiếm vì sao tên? Ma Thiên Phá nhìn xem Bạch Tú Nham trong tay kiếm, con mắt híp lại hỏi. Kiếm danh? Thượng Tiên. Bạch Tú Nham nói xong, trên mặt xuất hiện một tấm như sa giống như tơ mặt nạ, đồng thời màu trắng tiên ý cũng mặc ở trên người hắn. Bạch Tú Nham nói xong, nhất kiếm bôi ra, huyền cựu thiên kiếm tiên chạm phá hư không. Tại trong chớp mắt, phản phất thế giới chỉ còn lại có này bôi mở hư không nhất kiếm, thiên địa đều rất giống bị một kiếm này chia làm hai nửa. Chương 548, Lịch Nguyên Công chương 548, Lịch Nguyên Công Trần Quan trong lòng run sợ, một kiếm này vì thế, Trần Quan được chứng kiến nhân loại người tu hành bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Cận Đào Hoa có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Như thế đến uy chí cường đến thật chí thuần nhất kiếm, Trần Quan có chút hoài nghi, coi như là chính mình toàn lực sử dụng hộ thể thần công, chỉ sợ cũng khó thoát bị chém thành hai khúc vận mệnh. Đối mặt này điểm thiên đoạn địa nhất kiếm, Ma Thiên Phá lại vẫn không có tránh né ý tứ, chẳng qua là hắn cũng không có lại dùng Hắc Bạch Âm Dương Vô Thường Thần Thể khiêng một kiếm này. Hắc Bạch Âm Dương Vô Thường Thần Thể cũng chỉ là gần như bất tử bất diệt, lại không phải chân chính bất tử bất diệt, bằng không Hắc Bạch Vô Thường vợ chồng cũng sẽ không bị giết chết. Ma Thiên Phá nếu là thân thể bị chém thành hai khúc, chỉ sợ cũng là không sống được. Tất cả mọi người biết Ma Thiên Phá sẽ ra tay, Ma Thiên Phá cũng thật ra tay rồi, có thể là không ai từng nghĩ tới, Ma Thiên Phá cũng chỉ là đánh ra thường thường không có gì lạ một quyền. Không có cái gì kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có cái gì kinh khủng phá toái lực lượng, cứ như vậy vô cùng đơn giản một quyền, hắn thậm chí đều không có sử dụng thiên mệnh bí bảo, liền một quyền như vậy đón nhận Bạch Tú Nham này có thể xưng nhân gian cực hạn vai nhất kiếm. Bành! Kiếm quang phá toái, tùy theo cùng một chỗ phá toái, còn có thượng tiên kiếm thân kiếm. Bạch Tú Nham như thế mạnh nhất kiếm, như thế mạnh thiên mệnh bí bảo, lại bị Ma Thiên Phá tay không tấc sắt một quyền đánh nát. Ma nhân các binh sĩ hưng phấn hò hét gào thét, phe nhân loại binh sĩ lại là sắc mặt xám quét, Bạch Tú Nham như thế kinh thế hai tục nhất kiếm, thậm chí ngay cả Ma Thiên Phá như vậy bình thường một quyền đều không có gánh vác, liền thiên mệnh bí bảo đều bị đánh nát. Ma Thiên Phá vũ lực mạnh, đã đến để cho người ta lòng sinh tuyệt vọng trình độ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Này không khoa học. Trần Quan cũng là không thể tin được, đã là lục giác đỉnh phong chiến lực Bạch Tú Nham, làm sao lại bị cùng giai Ma Thiên Phá một quyền đánh thành dạng này, đây quả thực không giống là đồng cấp bậc ở giữa chiến đấu. Liên Bạch Tú Nham đều bại thảm như vậy, bọn hắn còn có chiến đấu tiếp tất yếu sao? Ma Thiên Phá chỉ cần một người một quyền, là có thể đem bọn hắn đều diệt sát ở này. Ngươi luyện địch nguyên công. Bạch Tú Nham khỏe miệng chảy ra máu tươi, hắn lúc này đã là thương càng thêm thương, lại như cũ cũng không thèm để ý, chẳng qua là nhìn xem Ma Thiên Phá nói ra. Không hổ là danh kiếm, hảo nhãn lực. Ma Thiên Phá lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh ngạc. Địch nguyên công cũng không tính là gì kinh thế bí kỹ, phẩm chất cũng chỉ là tuyệt thế. Sản xuất địch nguyên công bí linh, không là độc nhất vô nhị tuyệt thế bí linh, trên đời sẽ địch nguyên công cũng không chỉ là Ma Thiên Phá một người, thế nhưng người bên ngoài làm dùng đến, cũng không có Ma Thiên Phá cường đại như vậy uy năng. Lịch Nguyên Công tính là một loại có lợi có hại bí kỹ, luyện Lịch Nguyên Công về sau có thể nắm nguyên khí biến càng thêm ngưng tụ thuần túy. Đồng dạng là một điểm nguyên khí, nếu như nắm người tu hành một điểm nguyên khí coi như là một cân bông vải, mà tu luyện Lịch Nguyên Công về sau, như vậy một chút nguyên khí liền như là một cân sắt đồng dạng một điểm nguyên khí, có khả năng sinh ra lực phá hoại cùng nguyên khí bản thân chất mật trình độ, không thể so sánh nổi. Chẳng qua là Lịch Nguyên Công cũng có một cái tai hại, tu luyện cái này bí kỹ sẽ giảm xuống nguyên khí hạn mức cao nhất. Luyện đệ nhất trọng Lịch Nguyên Công, nguyên khí hạn mức cao nhất sẽ giảm xuống gấp 10 lần, nếu là nguyên khí hạn mức cao nhất vì 100, như vậy luyện Lịch Nguyên Công về sau, nguyên khí hạn mức cao nhất liền lại biến thành 10. 10 điểm nguyên khí đủ làm gì? Tiêu hao nguyên khí nhiều một chút bí kíp đều không dùng được. Một cái cấp 60 lục giác người tu hành, tại không có thiên tài địa bảo cùng ngoại lực gia trì dưới, nguyên khí hạn mức cao nhất cũng chính là hơn 100 điểm, giảm bằng 1 phần 10 về sau, cũng chỉ còn lại có mười mấy điểm nguyên khí hạn mức cao nhất. Mà đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng, Lịch Nguyên Công đến cùng có bao nhiêu trọng, không có ai biết, bởi vì luyện Lịch Nguyên Công người tối đa cũng chỉ đem Lịch Nguyên Công luyện đến đệ tam trọng mà thôi. Mỗi luyện nhất trọng, nguyên khí hạn mức cao nhất liền sẽ chia cho 10, không có đầy đủ nguyên khí hạn mức cao nhất liền không có cách nào luyện tiếp theo nặng, người bình thường căn bản luyện không đến đệ tam trọng. Chỉ có những cái kia có được kỳ ngộ hoặc là ăn quá nhiều thiên tài địa bảo, nguyên khí hạn mức cao nhất biến cực cao người, mới có thể đi luyện loại bí kíp này. Lịch Nguyên Công hiệu quả cũng quả thật không tệ, mỗi một trọng hiệu quả đều sẽ nhường nguyên khí biến càng thêm ngưng tụ thuần túy, nhưng là muốn luyện đến giống Ma Thiên Phá dạng này, trực tiếp tay không dùng nguyên khí đánh vỡ cùng cấp bậc thiên mệnh bí bảo trình độ, chỉ sợ không phải đệ tam trọng Lịch Nguyên Công có thể giải quyết vấn đề. Ma Thiên Phá lạnh nhạt nói, ta Lịch Nguyên Công đã luyện đến đệ ngũ trọng, nguyên khí cường độ đã có thể so với thần binh lợi khí, cùng cấp bậc bên trong, không người có thể cùng ta tranh phong, ngươi cũng giống vậy không được. Muốn đem Lịch Nguyên Công luyện đến đệ ngũ trọng, ít nhất cần 10 vạn nguyên khí hạn mức cao nhất, mà lại ngũ trọng phía dưới, 10 vạn nguyên khí cũng chỉ còn lại có trên một điểm hạn, gần như không thể lại dùng tại chiến đấu giống như là vô dụng. Muốn luyện ngũ trọng Lịch Nguyên Công, ít nhất phải có 100 vạn ngàn vạn nguyên khí hạn mức cao nhất, mới có thực chiến ý nghĩa, ngươi có nhiều như vậy nguyên khí hạn mức cao nhất. Bạch Tú Nham nhìn xem Ma Thiên Phá nói ra. Ma Thiên Phá cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên không có nhiều như vậy nguyên khí hạn mức cao nhất, thế gian này cũng không có khả năng có người có cao như vậy nguyên khí hạn mức cao nhất, coi như là gia tăng nguyên khí hạn mức cao nhất thiên tài địa bảo mặc cho ăn, ăn nhiều hơn, thân thể sinh ra kháng tính, cũng sẽ không thể lại tăng thêm nguyên khí hạn mức cao nhất, ai cũng không có khả năng đi đến loại độ cao này. Vậy ngươi làm sao có thể đủ luyện thành ngũ trọng địch nguyên công? Bạch Tú Nham chậm rãi tiếp tục hỏi. Ngươi có biết thế gian này có một loại năng lực thiên phú gọi thiên nguyên chi thể? Thiên nguyên chi thể sử dụng thời điểm, có thể khiến nguyên khí hạn mức cao nhất đề cao gấp 10 lần. Ta dùng thiên nguyên chi thể để cao nguyên khí hạn mức cao nhất, sau đó lại luyện nghịch nguyên công, chẳng khác nào là triệt tiêu lẫn nhau. Ta bản thân nguyên khí liền không dài không cần, dễ dàng luyện thành nhất trọng nghịch nguyên công. Chỉ tiếc, luyện thành nhất trọng nghịch nguyên công, thiên nguyên chi thể cũng bởi vậy bị phá hư căn cơ, không cách nào lại sử dụng. Ngày này nguyên chi thể thiên phú đến từ một loại tên là thiên nguyên thu tuyệt thế bí linh, chỉ ở thiên nguyên hải nơi đó có. Ta nhiều năm tìm khắp thiên nguyên hải, hết thảy cũng là tìm tới năm đầu thiên nguyên thú, nuốt hắn thân thể, đến hắn thiên phú, lúc này mới đã luyện thành ngũ trọng nghịch nguyên công. Mặc dù chưa hết bằng công, thế nhưng nguyên khí chi ngưng tụ, thế gian đã không người có thể ra tà chi tà hữu. Phương pháp như vậy, thế gian cũng chỉ có ngươi một người có thể dùng, cũng chỉ có ngươi mới có thể đủ nắm nghịch nguyên công luyện đến loại trình độ này. Bạch Tú Nham tán thán nói. Trần Quan ở một bên nghe lại là thần tâm đều chấn dựa theo Ma Thiên Phá lời giải thích, tựa hồ đã luyện thành nghịch nguyên công về sau, tấn thăng đẳng cấp thời điểm, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Nếu là hắn cũng có thể luyện một chút này nghịch nguyên công, nắm tự thân nguyên khí hạn mức cao nhất chuyển hóa làm nguyên khí cường độ, chỉ cần luyện hơn mấy nặng, cái kia nguyên khí hạn mức cao nhất liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, khi đó lại đi thăng cấp, có phải hay không liền không cần nhiều như vậy nguyên khí. Nếu như này pháp chân đang có thể làm, vậy hắn liền không cần thay đổi bí pháp có thể nắm một bí pháp tiếp tục tu hành. Đến mức giảm bớt nguyên khí hạn mức cao nhất, cái kia cũng không phải vấn đề gì, hắn chỉ cần lại thăng mấy cấp, nguyên khí hạn mức cao nhất chẳng phải cọ lại đi tới. Ngược lại quá cao nguyên khí hạn mức cao nhất, kỳ thật cũng đã chẳng ra, căn bản không dùng được, còn không bằng chuyển hóa một thoáng, như thế quả thực là một mũi tên trúng mấy chim. Ma Thiên Phá ngũ trọng nghịch nguyên công, nguyên khí liền đã như là thần binh lợi khí, liền Bạch Tú Nham bản bệnh bí bảo đều có thể đủ đánh bỡ, hắn nếu là luyện nhiều mấy tầng, đó không phải là càng thêm lợi hại. Chương 549, mời ngươi bại một lần chương 549, mời ngươi bại một lần cũng không biết này nghịch nguyên công có được hay không làm. Trần Quan trong lòng tính toán, chẳng qua là lúc này lại không phải lúc nghĩ những thứ này. Ma Thiên Phá có được ngũ trọng nghịch nguyên công, đã không phải là cùng cấp bậc người có thể chống lại, đây là ngạnh thực lực chênh lệch thật lớn, Bạch Tú Nham có đội cổ động viên chi hồn gia chỉ cũng vô dụng. Huống chi Bạch Tú Nham thiên mệnh bí bảo bị đánh nát, thân thể lại một lần bị thương, lại thêm lúc trước thương, hiện tại chiến đấu lực khẳng định là trên phạm vi lớn trưởng, càng không khả năng cùng Ma Thiên Phá tranh phong. Ma Thiên Phá lạnh lùng nhìn xem Bạch Tú Nham nói ra, như thế kiếm đạo cảnh giới, đúng là ta đời này ít thấy, ngươi cũng xem như cái nhân vật. Đáng tiếc ngươi gặp ta Ma Thiên Phá, chỉ có thể vừa chết, ngươi còn có cuối cùng nhất kiếm, xuất kiếm đi. Từ Soái, liều mạng đi. Nam tử Lang biết Bạch Tú Nham thủ thắng vô vọng, nổi lên liều mạng tâm tư. Hết thệ Thiên Dương kỵ binh cũng đều là tâm tư giống nhau, lúc này không liều mạng, còn phải đợi đợi khi nào. Trần Quan trầm ngâm không nói, hắn đang nghĩ ngợi nên làm sao phá cái này khốn cục, hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đảm mệnh, dùng bảo toàn chính mình này có ích chi thân. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chết liền không còn có cái gì nữa, bất tử còn có thể trở lại tìm Ma Thiên Phá báo thù. Tử huynh đệ hứa ta tam kiếm chưa xong, các ngươi tạm thời an tâm chớ đợi. Bạch Tú Nham lại đột nhiên mở miệng nói ra, hắn còn phải hoàn thành tam kiếm ước hẹn. Có thể là mặc cho ai cũng biết, hắn không có khả năng đánh bại Ma Thiên Phá. Ma Thiên Phá có ngũ trọng địch nguyên công, lại có hắc bạch âm dương vô thường thần thể có thể nói là cùng giai vô địch, mạnh như Bạch Tú Nham, cũng không có khả năng đánh bại hắn. Bạch Minh. Nam tử Lam muốn nói cái gì, có thể là lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn nguyên bản là báo quyết tâm quyết tử tới, hiện tại chẳng qua là cùng lúc trước kết quả một dạng thôi, đến cũng không có gì có thể nói. Có thể chém giết nhiều như vậy ma nhân binh sĩ, cũng đã đủ vốn, chỉ hận đã đến trước cửa, lại không cách nào nắm hắc bạch vô thường vợ chồng đầu mang về an táng, xem như một kiện việc đáng tiếc. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng là không thể làm gì, người nào có thể biết, Ma Thiên Phá bây giờ đã mạnh đến loại tình trạng này. Tại cùng hắc bạch âm dương vô thường một trận chiến thời điểm, Ma Thiên Phá còn không có mạnh như vậy, khi đó hắn nghịch nguyên công, khẳng định còn không có ngũ trọng, cũng không có hắc bạch âm dương vô thường thân thể. Hiện tại Ma Thiên Phá, không thể nghi ngờ đã là lục giác trần nhà, đơn đả độc đấu, động thiên vô địch. Bạch Tú Nham chết sớm chết muộn đều phải chết, đã như vậy trở lấy hắn hoàn thành cuối cùng này, nhất kiếm cũng không có cái gì. Bạch Tú Nham không tiếp tục để ý tới Nam Tử Lam cùng Tiên Dương kỵ binh, rất thẳng người, tay áo trắng bung lên, xóa đi khỏe miệng máu tươi, bình tĩnh nhìn xem Ma Thiên Phá. Xuất kiếm đi, cũng tốt tiễn ngươi lên đường. Ma Thiên Phá lạnh nhạt nói. Bạch Tú Nham vẻ mặt như cũ, trong tay nắm thấu thiểm kiếm không có vung ra, ngược lại cắm trở về trong vỏ kiếm, bình tĩnh nhìn xem Ma Thiên Phá nói ra, ngươi này thân xác thực đã vô địch, nhưng ta có không thể không thắng lý do, cho nên chỉ có thể mời ngươi bại một lần. Ha ha, ngươi có lý do ngươi liền nhất định phải thắng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ma Thiên Phá giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười. Hắn thân thể bất diệt, nguyên khí vô địch, thôn vệ tới thiên phú đều có kỹ năng có thể ứng đối đủ loại cục diện, động thiên bên trong không người có thể chỉ hắn. Bạch Tú Nham một cái bản thân bị trọng thương người, lại còn dám nói ra như thế của ngôn, hắn thật không biết Bạch Tú Nham là dũng khí từ đâu tới. Hắn nghĩ lần các loại khả năng tính, cũng nghĩ không ra được Bạch Tú Nham có bất kỳ thắng khả năng, liền một phần vạn cơ hội đều không có. Thiên Dương Thành Ma Nhân Quân coi giữ cũng đều là mặt lộ vẻ khinh miệt, một cái liền thiên mệnh bí bảo đều bị đánh nát người, lại còn dám như thế của ngôn, đơn giản liền là người si nói mộng. Bạch Tú Nham lại không hề bị lay động, chẳng qua là đứng ở nơi đó, trên thân dần dần dâng lên cực hạn kiếm ý, lúc này kiếm ý của hắn cùng lúc trước lại từ khác biệt, hắn đệ nhất kiếm là nhân tình chi kiếm, kiếm thứ hai là thiên đạo chi kiếm, thiên đạo người vô tình hữu tình, hai kiếm đã cực điểm kiếm đạo cùng nhân đạo ý cảnh. Lần này, Bạch Tú Nham trên người kiếm ý, không phải hữu tình, cũng không phải vô tình, mà là một loại giải thoát, không phải siêu thoát, mà là giải thoát. Không phải siêu việt chúng sinh phía trên, mà là buông xuống. Bạch Tú Nham cũng không có làm gì, hắn cũng chỉ là đứng ở nơi đó, lại làm cho người có loại cảm giác thân thể của hắn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ vũ hóa phi thăng. Không có ai biết hắn buông xuống cái gì, chỉ thấy hắn thân không phụ trọng đánh, sống xuất từ ta. Ma Thiên Phá vận chuyển nguyên khí, ngưng tụ nguyên khí, mặc dù hắn cho là mình tất thắng, Bạch Tú Nham tuyệt không có khả năng thắng hắn, lại như cũ chuẩn bị dùng hết toàn lực nhất kích đưa Bạch Tú Nham quy thiên. Xuất kiếm đi, kiếm ra ngươi vong. Ma Thiên Phá lạnh lùng nhìn xem Bạch Tú Nham, đã chuẩn bị xong lôi đỉnh một kích diện sát Bạch Tú Nham. Ta kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, chẳng qua là ngươi không nhìn thấy thôi. Bạch Tú Nham lạnh nhạt nói. Ngươi lúc nào thì xuất kiếm? Ma Thiên Phá nói xong, ánh mắt lại trừng lớn. Tại hắn sâu trong linh hồn, toàn thân áo trắng Bạch Tú Nham hóa kiếm tới, đầu ngón tay mang theo vô cùng kiếm ý chống đỡ tại mi tâm của hắn, khiến cho Ma Thiên Phá lập tức linh hồn chấn động. Hắn mong muốn huy quyền ra tay, tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi. Một đen một trắng hai cỗ linh thức tại hắn sâu trong linh hồn đụng vào nhau. Phúc. Ma Thiên Phá con ngươi quyết tán, giơ thẳng lên trời phun ra một ngụm máu tươi, toàn ma thú sủng vật trên lưng té xuống, thẳng tắp ngã xuống đất, trống rông hai mắt mất đi tiêu điểm, không nhúc nhích như người chết. Đội cổ động viên chi hồn độ phù hợp đi đến 100%, được ra chỉ người tiến vào tuyệt bí trạng thái, nên tuyệt bí hồ sơ đã ghi chép. Trần Quan đội cổ động viên chi hồn bị kích khởi, ghi chép Bạch Tú Nham này loại kinh khủng kiếm đạo trạng thái. Toàn bộ chiến trường một trận tĩnh lặng, không chỉ là ma nhân một phương không thể tin ngây dại, liền Trần Quan một phương này cũng đều là khó có thể tin ngốc trệ. Người bên ngoài căn bản nhìn không ra xảy ra chuyện gì, chẳng qua là thấy Bạch Tú Nham trên thân kiếm ý bốc lên, Ma Thiên Phá cùng hắn nói mấy câu, hai người rằng có thời điểm, Ma Thiên Phá lại đột nhiên té xuống. Phúc. Bạch Tú Nham cũng há mồm phun ra máu tươi, thân thể lung lay, dùng liền vỏ thấu thiểm kiếm chi, lúc này mới đứng vững thân hình không có ngã xuống. Thử huynh đệ, giúp ta nắm hắc bạch vô thường vợ chồng thủ cấp mang về. Bạch Tú Nham quật cường đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Trần Quan, tầm mắt nhìn trên cửa thành hai cái đầu nói ra. Trần Quan biết, giống Bạch Tú Nham dạng này người, nếu như không phải đến sơn cùng thủy tận thời điểm, tuyệt sẽ không hướng người mở miệng. Lúc này Bạch Tú Nham, tất nhiên đã là dầu hết đèn tắt trạng thái. Người khác không biết, hắn lại vô cùng rõ ràng, Bạch Tú Nham cuối cùng sát thực ra nhất kiếm, chẳng qua là một kiếm kia cũng không phải là sát tường kỹ năng, cũng không phải nguyên khí biến thành, mà là đưa hắn tinh khí thần cùng ý cảnh hóa thành linh hồn nhất kích. Một kiếm này là linh hồn chi kiếm, chỉ có như thế mới có thể đủ giết Ma Thiên Phá. Thế nhưng dùng tự thân linh hồn ý chí làm kiếm, Bạch Tú Nham tự thân linh hồn cũng giống vậy lại nhận tổn thương, dù sao Ma Thiên Phá cũng không phải hời hợt thế hệ, hắn linh hồn cùng ý chí cũng là dị thường mạnh mẽ. Ma Thiên Phá linh hồn ý chí bị diệt, đã như là người thực vật, Bạch Tú Nham mặc dù tốt một chút, nhưng cũng bị hao tổn có chút nghiêm trọng, hắn không có ngã xuống, đã là ý chí lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Đổi một người, lúc này cũng sớm đã ngã xuống. Thế nhưng nếu không phải có dạng này ý chí lực, hắn cũng không sử dụng ra được cái kia siêu thoát thể xác bên ngoài, sáng chói như tinh linh hồn chi kiếm. Chương 550, công thành chương 550, công thành giết. Trần Quan không có đi vị Bạch Tú Nham, bởi vì hiện tại Bạch Tú Nham liền là tất cả mọi người lớn nhất trụ cột tinh thần. Có hắn đứng ở chỗ này, cả chi kỵ binh đội ngũ sẽ bị trình độ lớn nhất kích phát chiến lực, biến không thể thành có thể, sáng tạo ra để cho người ta không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Dùng hơn 300 người công một cái có gần vạn quân coi giữ kiên thành, không phải kỳ tích buông xuống căn bản không có khả năng làm đến. Bạch Tú Nham sáng tạo ra kỳ tích, đồng thời cũng khích lệ tất cả Thiên Dương kỵ binh. Trên người bọn họ bộc phát ra so di vãng càng thêm cùng nhiệt khí thế, không sợ chết hướng về Thiên Dương thành phát khởi công kích. Nơi đó là bọn hắn đã từng dùng mệnh đi thủ vệ địa phương, nơi đó đã từng có bọn hắn chí thân hảo hữu, nơi đó từng là bọn hắn vong mạng thoát đi chỗ, nơi đó cũng là bọn hắn ngày nhớ đêm mong, bao nhiêu lần tỉnh mộng chi thành, bao nhiêu lần nửa đêm mộng tỉnh, ôm đầu thúc thiết. Bọn hắn ở nơi đó mất đi hết thảy, đó là bọn họ tâm tâm niệm niệm nhà, cũng là vùng đi không được mộng hiểm. Hiện tại, bọn hắn thật trở về, bọn hắn cuối cùng muốn về nhà. Trong lòng mộng hiểm, cũng muốn dùng hai tay của mình cùng máu tươi của địch nhân, tự tay tẩy đi. Trên thành quân sư Phong Không Tu, lập tức lệnh ma binh ra khỏi thành, mong muốn vây giết nhân loại kỵ binh đoạt lại Ma Thiên Phá. Có thể là hai binh vừa mới tiếp xúc, bọn hắn liền ý thức được, những nhân loại này kỵ binh, so ma nhân càng giống là ma quỷ. Nhân loại nắm ma người coi là tóc trắng ác ma, có thể là lúc này nhân loại kỵ binh, lại so với bọn hắn càng giống là ác ma. Ma nhân binh đoàn số lượng tại phía xa nhân loại kỵ binh phía trên, có thể là vẹn vẹn vừa đối mặt, nhân loại kỵ binh liền thế như trẻ che giết phá ma nhân chiến trận. Chi này nhân loại kỵ binh bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi chiến lực, những nơi đi qua, ma nhân binh đoàn đánh tới bởi, cơ hội liền là dễ dàng sụp đổ. Hung ác như ma nhân, lúc này cũng chỉ cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này nhân loại binh đoàn, cũng chưa từng đánh qua dạng này trận chiến. Luôn luôn dùng hung ác thô bạo lấy xưng ma nhân binh đoàn, lúc này vậy mà biến sợ hãi rụt rè, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng cùng kính sợ. Ma nhân đánh qua ngược gió cuộc chiến, cũng thường lấy ít thắng nhiều. Có thể là bọn hắn theo chưa từng thử qua đánh dạng này thiên băng trận chiến, chủ tướng bỏ mình, lấy nhiều đánh ít bị người cường thế đột phá, đây quả thực là một cơn ác mộng. Rút lui, lập tức rút lui, không thể để cho bọn hắn xông vào nội thành. Phong Không Tu phát như điên gào thét. Chi này nhân loại kỵ binh khí thế đã thành, tinh nhuệ như thiên phá binh đoàn cũng bởi vì khí thế bị đoạn, chỉ sợ đã khó mà trên chiến trường cùng tranh tài. Nhất định phải trước tiên đem chi này nhân loại kỵ binh khí thế đánh xuống, nếu bị bọn hắn xông tới, Thiên Dương thành sợ là nguy rồi. Chỉ cần có thể ổn xuống tới, dùng Thiên Dương thành binh lực, đánh này hơn 300 người loại kỵ binh cũng không là việc khó gì. Hắn cũng đã nhìn ra, Bạch Tú Nham đã không có sức chiến đấu gì, chỉ cần giải quyết này hơn 300 kỵ binh, lúc này vẫn có thể thắng. Hắn muốn đánh thắng trận chiến này, muốn giết Bạch Tú Nham vì Tam Gia Ma Thiên phá báo thủ, bằng không cửu ma thành mấy vị kia, tuyệt không có khả năng tùy tiện tha hắn. Phong Không Tu hạ lệnh rút lui, có thể là ma nhân binh sĩ rút lui tốc độ, lại chỗ nào theo kịp Thiên Dương kỵ binh công kích tốc độ. Thiên Dương kỵ binh điên cuồng xung phong, những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe, gãy chi cùng bay, đủ loại sùng vật cùng ma nhân binh sĩ bị xung phong vô lực chống đỡ. Bọn hắn thật không có đánh qua điên cuồng như vậy trận chiến, trước kia đều là bọn hắn dạng này xông giết nhân loại chiến trận, lúc này lại là đảo phản thiên cương. Đóng cửa thành. Phong Không thẳng tắp tiếp ra lệnh. Không thể bế cửa thành a. Bên ngoài còn có gần ngàn binh sĩ. Đóng cửa thành. Bọn hắn liền nhất định chết rồi. Phó tướng lớn tiếng giống giận nói. Không đóng cửa thành, tất cả chúng ta đều sẽ chết, Thiên Dương thành cũng sẽ phá. Phong Bất Hưu trực tiếp giống lên trở về, bọn hắn cũng là hơn 300 người mà thôi, nhắm lại cửa thành, mở ra vòng bảo hộ, ngăn trở bọn hắn, để bọn hắn xông không nổi, chờ bọn hắn khí thế một yếu, dùng binh lực của chúng ta, muốn giết bọn hắn lại có gì khó. Cho ta quan. Quan. Thành. Môn. Phó tướng biết Phong Bất Hưu nói không có sai, lúc này nhất định phải đóng lại cửa thành, phòng ngừa bọn hắn xông tới. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, trọng chỉnh đại quân dọn xong chiến trận cùng nhân loại kỵ binh một trận chiến, nhân loại kỵ binh căn bản không có thắng khả năng. Cửa thành tốc độ cao đóng cửa, Thiên Dương kỵ binh điên cuồng trùng kích, có thể là thoạt nhìn y nguyên không đủ thời gian xông vào Thiên Dương thành bên trong. Các ngươi còn đánh cái gì? Quay đầu nhìn một chút, chủ tử của các ngươi đã đem các ngươi cho từ bỏ. Nam tử Lam lớn tiếng giống giận, mong muốn khiến cái này ngoại thành ma nhân binh sĩ từ bỏ ngăn cản bọn hắn, phải tranh đoạt thời gian tiến lên, tại cửa thành đóng trước đó xông vào nội thành, bằng không bọn hắn lại cũng đừng hòng phá thành. Có thể là những ma đó người quay đầu thấy đang đóng cửa thành, chẳng những không có từ bỏ chống lại, ngược lại biến càng thêm hung ác, dường như bị kích phát hung tính, càng thêm điên cuồng cùng bọn hắn huyết chiến dâng lên. Trần Quan nhịn không được cảm thán, nhân loại binh sĩ sợ hai ma nhân không phải là không có đạo lý, ma nhân tiên sinh thể phách liền thắng qua nhân loại, lại thêm ác như vậy lệ cùng quyết tuyệt, sợ hãi cũng là bình thường. Ngoài thành giết thiên hôn địa ám, binh sĩ cùng sủng vật không ngừng mà cắn giết. Thiên Dương kỵ binh tại Nam Tử Lam dẫn đầu công kích phía dưới, liều mạng phóng tới cửa thành, có thể là cuối cùng vẫn là đến muộn một bước. Tại phía trước nhất Nam Tử Lam khoảng cách cửa thành còn thừa lại mười mấy thước thời điểm, cửa thành triệt để đóng cửa, lồng ánh sáng màu vàng nóng đồng thời nổi lên. Tương thất chiến sủng vật cưỡi va chạm tại lồng ánh sáng màu vàng phía trên, bị đụng người dương ngựa đảo. Vẫn là đến muộn. Nam tử Lam vừa tức vừa hận, còn kém như vậy một chút, bọn hắn liền có thể giết vào thành bên trong. Hắn liền là Thiên Dương thành thủ tướng, tự nhiên biết Thiên Dương thành lồng phòng ngự mạnh bao nhiêu, bọn hắn chi kỵ binh này lại không am hiểu công thành, không có phá vỡ lồng phòng ngự năng lực. Huống chi tại ma nhân chiếm cứ Thiên Dương thành về sau, bọn hắn đối với lồng phòng ngự tiến hành gia cố tăng cường, cho dù có chuyên nghiệp công thành binh đoàn tại đây bên trong, cũng không nhất định có thể công đi vào. Giết. Công không vào thành bên trong, Thiên Dương kỵ binh chỉ có thể cầm này chút bị giam ở ngoài thành ma nhân binh sĩ phát tiết lửa giận. Hai chi đội ngũ ở ngoài thành không ngừng giết chóc, hoặc là nói là đổ sát mới đúng. Thiên Dương kỵ binh một phương bộc phát ra chiến lực đã vượt quá tưởng tượng, người người đều rất giống thiên thần phụ thể, mọi cử động phảng phất hợp với thiên đạo, hơn 300 người kết hợp hòa mỹ, công kích giết địch như giết gà chó. Thiên Dương thành trên tường Phong Bất Hưu cùng một đám ma nhân tướng lĩnh cùng binh sĩ, đều xem nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại là phẫn nộ lại là sợ hãi. Nhưng là bây giờ lại không phải bọn hắn lao ra cơ hội tốt nhất, nhất định phải ngừng lại chi này nhân loại kỵ binh thế sông, nhường khí thế của bọn hắn suy kiệt xuống tới, mới có thể đủ xuất chiến. Nhấn mạnh. Nhấn mạnh nữa. Chỉ cần chờ bọn hắn khí thế một yếu, hoặc là mong muốn rút đi thời điểm, chúng ta là có thể toàn lực xuất kích, đem bọn hắn phái thi vạn đoạn, đem bọn hắn rút xương lộ ra. Phong Bất Hưu răng cắn khanh khách rung động. Hắn biết này một trận chiến hắn nhất định có thể thắng, những nhân loại này hắn nhất định phải toàn bộ đều phải chết, đều muốn cho ma thiên phá cho cùng. Hết thảy ma nhân đều mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường, như chờ đợi nhắm người mà phệ ngạ lang, trong mắt tràn đầy khát máu cừu hận. Trần Quan đám người đồng dạng rõ ràng, nếu khí thế suy rơi xuống, bọn hắn chi đội ngũ này rất khó cùng còn lại thiên phá quân chống lại. Coi như có thể cùng thiên phá quân chống lại, bọn hắn cũng công không phá được Thiên Dương thành phòng ngự. Ma nhân chỉ cần thủ một đoạn thời gian, cựu ma thành mấy vị khác liền sẽ phái binh chạy đến trợ giúp, đến lúc đó bọn hắn chi tiểu đội này kỵ binh liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên muốn đánh muốn lui, đều nhất định phải nhanh quyết định, không thể tại đây bên trong trì hoãn thời gian. Chương 551, mở. Chương 551, mở. Nếu như bây giờ Trần Quan dùng thân phận, liền là Trần Quan tên của mình, vậy hắn hiện tại sẽ không chút do dự quay đầu liền đi. Coi như không thể phá thành, chuyến này cũng xem như vì Thiên Dương thành lâm nạn quân dân xả được cơn giận, về sau có cơ hội lại đến nhà. Không thể đoạt lại Thiên Dương thành, cũng tốt hơn bại lộ quá nhiều át chủ bài, bị một mực chú ý hắn người phát hiện, về sau sợ là khắp nơi đều có người muốn làm hắn. Nhưng bây giờ hắn không phải Trần Quan, mà là Tử Đông Lai. Vậy liền ngượng ngùng, có thể hay không phá thành, ta phải thử một lần. Trần Quan trong lòng đã có quyết định, có thể hay không phá thành, đều muốn tận lực thử một lần. Một phần vạn thành, người giấy đẳng cấp không liền lên đi sao? Trần Quan nhìn xem đội ngũ của mình xung phong, ngoài cửa ma nhân binh sĩ càng ngày càng ít, chiến đấu đã sắp muốn chuẩn bị kết thúc. Đại ca, muốn rút lui sao? Thừa dịp chiến đấu còn chưa kết thúc, đang danh lệ nhỏ giọng hỏi Trần Quan ý kiến. Phá thành chỉ sợ là không thể nào, không bằng kịp thời rút lui, miễn cho ma nhân cơ hội. Không cần lui, hôm nay chúng ta liền muốn bắt lại Thiên Dương thành. Trần Quan bình tĩnh nói. Làm sao cầm? Chúng ta nơi này đều là kỵ binh, không có phá thành năng lực, mà lại nhân số cũng ít, trong thời gian ngắn không có khả năng đánh vỡ Thiên Dương thành lồng phòng ngự, thời gian dài, cửu ma thành phái tới viện quân, chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít. Đàng Danh Lệ nói, ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút có thể hay không phá mất lồng phòng ngự, nếu là không được, lại rút lui cũng không muộn. Trần Quan nói xong, cưỡi ngựa đi tới Ma Thiên Phá trước thi thể. Nói là thi thể, kỳ thật còn không đúng. Hiện tại Ma Thiên Phá liền cùng người thực vật không sai biệt lắm, bởi vì thể xác mạnh mẽ, thân thể của hắn đoán chừng một chốc không chết được, chỉ là linh hồn ý thức đã vỡ nát, trên cơ bản không có khả năng lại đã tỉnh lại. Triệu hồi ra hai cái cô hồn dã quỷ, để bọn hắn đi đảo Ma Thiên Phá trên thân, nhìn một chút có không có có thứ gì đáng tiền. Ma Thiên Thành thân thể hoàn hảo, hẳn là sẽ có vật gì tốt ở trên người đi. Bí bảo, bí hạch cái gì, tùy tiện tới mấy cái là được. Hai cái cô hồn dã quỷ cơ hồn là nắm Ma Thiên Phá cho lột sạch, thật đúng là lật ra mấy thứ đồ. Trên tường thành Phong Không Tu bọn người xem hai mắt phun lửa, có người nhịn không được quát, nhân loại, ngươi dám nhục ta Tam Gia Di Hải, ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, nhường ngươi sống không bằng chết. Tốt, mở cửa thành ra ra tới giết ta đi. Trần Quan một câu, nhường cái kia ma nhân tướng lĩnh ngậm miệng không trả lời được, mặt trướng màu đỏ bừng, trên huyệt thái dương thanh trợ nhảy không ngừng. Phong Không Tu lạnh giọng nói ra, Bạch Tú Nham đã không xong rồi, sợ là liền đứng cũng không vững, đã không có chiến lược. Ngươi bất quá hơn 300 kỵ, chỉ chờ đại quân ta chuẩn bị sẵn sàng, muốn diệt bọn ngươi dễ như trở bàn tay, chớ có hỏng Tam Gia thi thể, đến lúc đó còn có thể cho ngươi trở lưu lại toàn thây. Trần Quan nở nụ cười, vậy ngươi đến là nhường đại quân xuất chiến diệt ta, ta ở chỗ này chờ đây. Ngươi không cần phải gấp gáp, rất nhanh. Phong Không Tu bình tĩnh nói, vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút, hiện tại nhà ngươi Tam Gia còn có hơi thở, ngươi nếu là không nhanh chút ra tới cứu hắn, ta đã có thể giúp hắn tắt thở. Trần Quan lạnh nhạt nói. Phong Không Tu sắc mặt biến hóa, biết Trần Quan đây là tại công tâm. Quả nhiên, Trần Quan chỉ Ma Thiên Phá nói ra, ta cho các ngươi mười mấy thời gian, nếu là mười mấy về sau, các ngươi không tới cứu hắn, vậy liền tiễn hắn quy thiên đi. Nói xong, Trần Quan bắt đầu theo mười đếm ngược. Quân sư, đánh đi, không thể để cho hắn giết Tam Gia a. Có ma nhân tướng lĩnh nhịn không được nói ra. Phong Không Tu cắn răng nói ra, Tam Gia đã chết, hiện tại đây chẳng qua là một cái sắc không mà thôi, không cứu nổi. Một phần bạn đâu? Một phần bạn Tam Gia còn có thể cứu đâu? Bọn hắn chỉ có hơn 300 người, chúng ta bây giờ chỉnh quân xuất kích, còn có hơn 7000 thiên phá quân, tất nhiên có thể giết sạch bọn hắn. Lại một cái ma nhân tướng lĩnh đứng dậy, khắp khuôn mặt là thô bạo chi sắc. Không có một phần bạn, chúng ta muốn chờ đến bọn hắn chiến ý biến mất, chờ đến khí thế của bọn hắn liên tục mà kiệt, khi đó mới có thể ra kích, đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Phong Không Tu giọng căm hận nói, chư vị yên tâm, hôm nay chi tội, hết thảy đều do ta một mình gánh chịu, vài vị ra nơi đó, ta tử phải bằng dao, nhất định không liên lụy chư vị. Chỉ cần nghe ta chi ngôn, nhất định có thể chém giết những nhân loại này vì Tam Gia báo thù. Quân sư nói gì vậy, chỉ cần có thể vì Tam Gia báo thù, chúng ta thể sống chết nghe lệnh. Mấy cái tướng lĩnh vội vàng nói, làm sao? Mới vừa rồi còn trung thành sáng, hiên ngang lẫm liệt, bây giờ lại liền một cái dám ra tới cứu các ngươi chủ nhân người đều không có, ma nhân đều là này loại bất trung bất nghĩa hèn nhát sao? Trần Quan đếm ngược xong mười mấy, lại như cũng không thấy Thiên Dương Thành bên trong có ma nhân ra tới, hắn cũng không có ra tay đi giết Ma Thiên Phá, chẳng qua là đùa cợt mà đối với trên tường thành người nói. Không phải hắn không muốn chạm thảo trừ căn, mà là Ma Thiên Phá thân có hắc bạch âm dương vô thường thân thể, hắn sợ lực lượng của mình giết không chết thân thể của hắn, vừa rồi cũng chỉ là cho những người kia điểm tâm lý uy áp mà thôi. Nhân loại, ngươi điểm này thủ đoạn ở trước mặt ta căn bản vô dụng, ngươi binh sĩ kia như thế phấn khởi, có thể bộc phát ra chiến lược như vậy, khẳng định là sử dụng một loại nào đó tiêu hao pháp môn, lại hoặc là dự vận, chỉ cần thời hạn thoáng qua một cái, chiến lược sĩ khí chắc chắn hạ xuống thấp nhất, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho xẻ thịt. Phong Không Tu trí tuệ bước vàng, ngươi mong muốn buộc chúng ta tốc chiến tốc thắng, ta lại có thể như ngươi ý hiện tại cơ hội thắng tại ta, chỉ cần chờ thêm một lát, đến lúc đó các ngươi liền là cái thất gỗ bên trên lưới, giết ngươi nhóm như giết gà chó. Các ngươi không ra, ta đây đã có thể tiến bảo. Trần Quan lạnh nhạt nói, ngươi không cần tại đây bên trong cố làm ra vẻ bí ẩn, Thiên Dương Thành lồng phòng ngự mạnh, coi như là vạn người công thành bình tới cũng không phá được, hiện tại ta có khả năng ra ngoài giết ngươi, mà các ngươi chỉ có thể chờ đợi chết, cái gì cũng không làm được. Phong Không Tu cao cao tại thượng, tựa như đã nắm trong tay toàn cục. Phải không? Ta đây liền đi vào cho các ngươi nhìn một cái. Trần Quan giống như cười mà không phải cười, nói xong liền dục ngựa hướng về cửa thành mà đi. Đã giết sạch hết thể ngoại thành ma nhân Thiên Dương kỵ binh, cùng sau lưng Trần Quan, hướng về cửa thành mà đi. Sắp vọt tới cửa thành trước đó lúc, Trần Quan vẫn không có giảm tốc độ dấu hiệu, chỉ là hướng về phía cửa thành hô một tiếng, mở. Ma nhân đều cảm thấy Trần Quan là đang cố lộng huyền hư, có thành phòng gắn bảo, vạn người công thành bình cũng khó có thể phá thành. Hắn cũng không phải thần tiên, không có cái kia ngôn xuất pháp tùy bản sự, làm sao có thể nói ra liền mở. Trần Quan không có giảm tốc độ, sau lưng Thiên Dương kỵ binh cũng không có giảm tốc độ, bọn hắn lúc này đối với Tử Soái sớm đã là tin tưởng không nghi ngờ, Tử Soái nói có thể lái được, vậy liền nhất định có thể lái được. Lúc này Thiên Dương thành phòng bộ, phòng ngự nơi hải tâm. Một người mặc nhân loại binh phục nhân loại, đứng ở phòng ngự nơi hạch tâm, nhìn xem từng dãy ma người tu hành người, đang ở cho phòng ngự hạch tâm chuyển vận nguyên khí, nhiều như vậy ma nhân, nhưng thật giống như không ai thấy hắn như vậy. Mở. Cao Vĩ Cường nghe được ngoài thành cái kia tiếng kêu gào, không chút do dự rút ra một thanh vũ khí, vung tay đâm vào phòng ngự hạch tâm chốt mở bên trong, lập tức nắm chốt mở chặt đứt, trong lúc nhất thời tia lửa văng khắp nơi, nguyên khí tiết lộ. Nhìn xem thất kinh, hướng về chốt mở bên này xông tới ma nhân, Cao Vĩ Cường như đồng hành đi tại trong u minh, vô pháp bị người ta nhòm ngó đến u linh, theo những ma đó người bên người đi qua. Hai tay hai thanh chủy thủ không ngừng thoáng hiện tại những cái kia ma nhân trên cổ, lưu lại một đạo tinh tế vết thương. Ma nhân không ngừng mà bưng bít lấy cổ ngã xuống, giữa kẽ tay mặt là dâng trào máu tươi, trong lúc nhất thời không người có thể tới gần hạch tâm chốt mở. Thành phòng bộ lập tức đại loạn, bọn hắn căn bản không biết, đến cùng những ma đó người là bị cái gì giết chết. Có quỷ, có quỷ. Trần Quan một ngựa đi đầu, sườn ngựa chạy như điên hướng lồng phòng ngự, hoàn toàn không có muốn giảm tốc độ ý tứ. Nếu là Cao Vĩ Cường có thể làm, vậy liền tốt nhất, nếu là Cao Vĩ Cường không được, vậy hắn liền bạo lực phá thành. Khi hắn sắp vọt tới lồng phòng ngự trước thời điểm, hết thảy ma nhân đều chờ đợi xem những nhân loại này kỵ binh xông lên lồng phòng ngự, bị đụng người ngã ngựa đổ thời điểm, cái kia lồng phòng ngự lại đột nhiên ở giữa giống như là cúp điện đèn điện một dạng, lập tức biến mất không thấy. Không có lồng phòng ngự trở ngại, như lang như hổ thiên dương kỵ binh, dưới hung vật cưỡi trực tiếp nhảy lên một cái, xông lên tường thành, thậm chí là trực tiếp vượt qua tường thành tiến nhập nội thành. Trong lúc nhất thời ma nhân nhóm vừa kinh vừa sợ, sợ hãi trong lòng khó mà khống chế. Cái kia nhân loại là ma quỷ sao? Vì cái gì hắn nói một tiếng mở, cái kia lồng phòng ngự làm thật liền mở ra. Đây quả thực là ngôn xuất pháp tùy năng lực, nhân loại kia lúc này trong mắt bọn họ, so ma quỷ còn muốn đáng sợ hơn. Ma quỷ? Hắn là ma quỷ? Quân tâm triệt để loạn, căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu chiến lực, thiên dương kỵ binh như sói vào bầy cừu, triển khai đơn phương đổ sát. Chương 552, Cửu Ma Thành chương 552, Cửu Ma Thành ma thiên phá bị Bạch Tú Nham chém giết. Thiên Dương thành phá. Thiên phá quân cơ hồ bị diệt. Thiên Dương kỵ binh đoạt lại Thiên Dương thành. Người đàn ông trung niên cầm lấy quạt lông tay lập tức, một cái khác cầm lấy chiến báo tay lại đang run rẩy lấy, âm thanh run rẩy lợi hại hơn. Phía trên này từng cọc từng kiện tình báo, đều là như vậy để cho người ta khó có thể tin. Không có người nghĩ đến, Bạch Tú Nham, Nam Tử Lam, Tử Đông Lai mấy người như vậy, tăng thêm hơn 300 lục giác kỵ binh, vậy mà đặt xuống Thiên Dương thành, còn giết ma thiên phá, liền thiên phá quân đều cơ hồ bị toàn diệt. Thành chủ, thật bất khả tư nghị. Nay chiến báo là thật sao? Không phải là chỗ đó có vấn đề, tình báo có sai a? Người đàn ông trung niên không dám tin tưởng nói ra. Không chỉ hắn không tin, toàn bộ Thái Sơn thành người đều không thể tin được, Thiên Dương thành bị bọn hắn đánh xuống, còn giết ma thiên phá. Không biết, cho nên ta cần ngươi đi một chuyến Thiên Dương thành, nếu như đây là giả, ngươi muốn biết rõ ràng Thiên Dương thành cùng Bạch Tú Nham bọn hắn tình huống thật, nếu như là thật. Nói đến đây, Huyền Đông Nguyệt dừng một chút, sau đó mới còn nói thêm, nói cho Bạch Tú Nham, để bọn hắn lập tức rút về Thái Sơn thành, không nên để lại tại Thiên Dương thành. Nếu như bọn hắn thật chiếm Thiên Dương thành, lại không chịu nghe ta, cái kia làm như thế nào? Người đàn ông trung niên trầm ngâm hỏi. Nói cho hắn biết Cửu Ma thành sự tình. Huyền Đông Nguyệt nói ra. Hiểu rõ. Người đàn ông trung niên tiếp nhận nhiệm vụ, quay đầu rời đi, hắn biết chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, đi đến muộn liền không còn kịp rồi. Cửu Ma thành chiếm cứ Thái Sơn thành dĩ bắc, nguyên lai thuộc về nhân loại mấy chục tòa thành trì, dùng này chút thành trì ở giữa khoảng cách tính toán, nếu như xuất binh tiến đánh Thiên Dương thành, theo khoảng cách Thiên Dương thành nhanh nhất một tòa thành thị phát binh, hẳn là cũng cần 10 ngày trở lên thời gian mới có thể đủ đến. Cái khác thành trì khoảng cách Thiên Dương thành càng xa, phát binh sẽ chậm hơn. Thế nhưng có một tòa thành là ngoại lệ, cái kia chính là Cửu Ma thành. Ma gia Cửu huynh đệ hang ổ Cửu Ma thành không phải một tòa thành lập ở trên mặt đất thành trì, mà là xây dựng ở Cửu Ma sơn phía trên, mà lại nó khu vực trung tâm vẫn là một tòa huyện không thành. Ma gia Cửu huynh đệ liền là dùng cái này thành vì căn cứ địa, tại nhân loại bên này đã xuống lớn như vậy gia nghiệp, bây giờ đã là chúa tể một phương. 9 huynh đệ bên trong, có 7 người đều trấn thủ các phương, có chút là cùng nhân loại thế lực giao chiến, có chút vừa là trấn áp một ít khu vực bí linh. Ma thiên phá chẳng qua là trấn thủ Thiên Dương thành bên này, cùng Thái Sơn thành giằng co. Cửu Ma thành bên trong lại có Ma gia Cửu huynh đệ lão đại cùng nhỏ nhất lão Cửu trấn thủ. Hai người này cũng là Ma gia Cửu huynh đệ thủ lĩnh. Ma gia lão đại Ma Kình Thiên, mặc dù rất ít tự mình ra tay, thế nhưng thực lực công nhận thâm bất khả chắc, bằng không lại làm sao có thể trở thành Ma gia Cửu huynh đệ người cầm quyền đâu. Ma gia lão Cửu Ma Hồng Tuyết, truyền thuyết là Ma gia Cửu huynh đệ ở trong tàn bạo nhất sát tâm cũng nặng nhất một cái, liền Ma gia Cửu huynh đệ dạng này thân huynh đệ đều cảm giác đau đầu, đành phải do lão đại Ma Kình Thiên mang theo trên người, miễn cho hắn bốn phía sinh sự. Liền ma nhân đều cảm thấy Ma Hồng Tuyết tàn bạo, có thể nghĩ Ma Hồng Tuyết nên có nhiều hung tàn. Cái khác thành trì mong muốn chạy tới Thiên Dương thành cần thời gian. Cửu Ma thành ở trên bầu trời bay lượn, chạy tới Thiên Dương thành liền sẽ ít hoa mà rất nhiều thời gian dựa theo Huyền Đông Nguyệt suy tính, Cửu Ma thành trước mắt vị trí, khoảng cách Thiên Dương thành vẫn tương đối gần. Nếu như Ma Kình Thiên nhận được tin tức về sau liền làm Cửu Ma thành chạy tới Thiên Dương thành, nhiều thì 7-8 ngày, ít thì 4-5 ngày, Cửu Ma thành nên có thể bay đến Thiên Dương thành bầu trời. Bạch Tú Nham có thể giết một cái Ma Thiên Phá, chỉ sợ đã là liều lên tính mệnh, e là cho dù không chết, cũng còn lại không có nhiều sức chiến đấu. Hắn cũng đã vô lực tái chiến, huống chi lần này sẽ có Ma Kình Thiên cùng Ma Hồng Tuyết hai người, bọn hắn thực lực không thể so Ma Thiên Phá kém, thậm chí có khả năng càng mạnh. Coi như không phải hai người kia, Cửu Ma thành bên trong mấy vạn lục giáp tinh anh ma nhân chiến sĩ, cũng không phải một vạn thiên phá quân có thể so sánh. Chẳng qua là cái kia mấy vạn ma nhân tinh anh chiến sĩ, là có thể tùy tiện diệt Bạch Tú Nham bọn hắn. Hiện tại Huyền Đông Nguyệt đã có chút hối hận chính mình sử dụng Huyền Thiên Vô Đế quyền đả thương Bạch Tú Nham, bằng không hiện tại Bạch Tú Nham tình huống hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút, ta hắn để cho người ta đi Thiên Dương thành, chính là vì nói cho Bạch Tú Nham tin tức liên quan tới Cửu Ma thành, để tránh Bạch Tú Nham bọn hắn bởi vì không biết Cửu Ma thành tình báo, từ đó sinh ra ngộ phán. Cửu Ma thành có khả năng di chuyển bay lượn chuyện này, nhân loại ở trong biết cũng không nhiều, cũng tính một cái cơ mật tình báo. Dưới tình huống bình thường, Cửu Ma thành cũng không biết phi hành rời đi nguyên bản vị trí, thế nhưng này loại tình huống đặc biệt phía dưới, khó đảm bảo Ma Kình Thiên sẽ không trả thù xuất ruột, trực tiếp lệnh Cửu Ma thành bay hướng Thiên Dương thành. Dung Huyền Đông Nguyệt đối Ma Kình Thiên tâm tính hiểu rõ, khả năng này cực cao. Tiêu Tiên Sinh được Huyền Đông Nguyệt mệnh lệnh, cưỡi phi thiên thần châu gắng sức đuổi theo đi tới Thiên Dương thành. Hắn trong lòng cũng là tò mò, muốn biết Bạch Tú Nham bọn họ có phải hay không thật đặt xuống Thiên Dương Thành, có phải thật vậy hay không chém giết Ma Thiên Phá. Nay hắn thấy, cơ hồ là không thể nào sự tình. Ma Thiên Phá cùng Thiên Phá quân gần nhất cùng Thái Sơn Thành giao phong qua nhiều lần, Ma Thiên Phá lợi hại, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Dù cho là Huyền Đông Nguyệt, một đánh một tình huống dưới chỉ sợ cũng không dám nói có thể đánh bại Ma Thiên Phá. Bạch Tú Nham không địch lại Huyền Đông Nguyệt, lại giết Ma Thiên Thành, việc này nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Có thể là ai sẽ cầm như thế không hợp thói thường sự tình nói đùa đâu. Coi như địch quân cố ý truyền lại tình báo giả, cũng không nên dùng như thế giả tình báo a. Phi Thiên Thần Châu mặc dù ở trong có cái châu chữ, cho nên tưởng thường sẽ cho người cảm thấy nó vô cùng hùng hồn lại có vẻ bụ bề, tốc độ hẳn là không nhanh. Thế nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản, Phi Thiên Thần Châu không chỉ không đốc, tốc độ phi hành vẫn là đỉnh tiêm nhanh, một chút chuyên môn cấp 60 bay lượn sủng vật đều không có Phi Thiên Thần Châu tốc độ nhanh. Chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ, Tiêu Tiên Sinh liền đi tới khoảng cách Thiên Dương Thành chỗ không xa. Hắn cầm lấy một cái kính viễn vọng, trên không trung xa xa nhỏ ngó Thiên Dương Thành cửa thành. Lần đầu tiên, không nhìn thấy treo ở cửa thành bên trên Hắc Bạch Vô Thường vợ chồng đầu. Nhìn lần thứ hai, đi xem cửa lầu bên trên cửa, sau đó liền thấy một mặt hắn chưa từng thấy qua cửa. Ma Thiên Phá cờ liền là Thiên Phá binh đoàn quân kỳ, màu lót đen màu đỏ, một mặt là ngàn chữ, một mặt là chữ phá. Nhưng là bây giờ Thiên Dương Thành trên đầu thành treo cờ lại là một mặt nền đỏ chữ tím cờ, trên đó viết chỉ có một chữ tím. Thấy cái này chữ tím, Tiêu Tiên Sinh đầu tiên là sửng sở, phản ứng lại về sau, lập tức vẻ mặt biến cực kỳ phức tạp. Đây là Tử Đông Lai tím sao? Chẳng lẽ nói, bọn hắn thật đặt xuống Thiên Dương Thành? Tiêu Tiên Sinh gấp không thể chờ lại đi xem trên tường thành binh sĩ, quả nhiên thấy được Thiên Dương Kỵ binh đoàn nhân loại binh sĩ. Vậy mà thật đánh xuống. Tiêu Tiên Sinh kinh ngạc tán thán lên tiếng, kết quả này thực sự để cho người ta khó có thể tin. Một chút lưỡng lự, hắn liền làm Phi Thiên Thần Châu rơi xuống, sau đó theo mặt nó về phía Thiên Dương Thành mà đi. Bất luận cái gì người có thể đánh xuống Thiên Dương Thành, đều đáng giá tôn kính. Tiêu Tiên Sinh không nguyện ý bước lên thiên hạ to lớn không vì, trực tiếp bay đến trước cửa thành, để tránh dẫn tới song phương hiểu lầm, cũng lộ ra không đủ tôn trọng. Chương 553, Anh Linh ra khỏi vỏ. Chương 553, Anh Linh ra khỏi vỏ. Trần Quan đặt xuống Thiên Dương Thành về sau, phát hiện Thiên Dương Thành trong phòng giam, vậy mà giam giữ lấy không ít nhân loại. Có một phần nhân loại là ma nhân trộm tới tù binh, khả năng còn có một ít giá trị, cho nên tạm thời nốt dâng lên. Có một bộ phận thì là trước đó Thiên Dương Thành bên trong thương nhân, những thương nhân này tại ma nhân vây thành thời điểm, không có tới cùng sớm chạy trốn, ma nhân phá thành về sau, liền nốt ở nơi này. Sở dĩ không giết bọn hắn, đương nhiên là bởi vì bọn hắn có tiền, nếu là có người nguyện ý bỏ ra nhiều tiền tới cứu chuộc bọn hắn, tiền tự nhiên là muốn thu, đến mức có thể hay không thả người, lúc nào thả người, còn có muốn giao mấy lần tiền, vậy phải xem Ma Thiên Phá tâm tình. Làm này chút bị giam giữ nhân loại, phát hiện trông coi nhà tù ma nhân vậy mà dồn dập thoát đi về sau, lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, từng cái đều tán thưởng như điên. Bọn hắn tưởng rằng Thái Sơn Thành nhân loại binh đoàn phản công tới, muốn thu phục mất đất, dùng vì lần này cuối cùng được cứu. Khi bọn hắn thấy có người loại binh sĩ tới đón tay nhà tù thời điểm, mỗi một cái đều là mừng rỡ như điên. Có thể là rất nhanh bọn hắn liền không cười được, bởi vì thu nạp nhà tù những cái kia nhân loại binh sĩ, tựa như là kẻ điếc cùng câm điếc một dạng, căn bản không nói với bọn họ, cũng tựa hồ nghe không đến bọn hắn nói cái gì, cũng không đem bọn hắn thả ra, chẳng qua là thay ma nhân đứng ở chỗ này cương vị. Trần Quan dĩ nhiên không có khả năng bởi vì bọn họ là nhân loại liền đem bọn hắn phóng xuất, hắn nhường Nam Tử Lam đi làm rõ ràng, này chút đến cùng đều là ai, vì sao lại bị giam ở bên trong, sau đó mới có thể đủ quyết định đến cùng thả người nào, lại hoặc là thả hay là không thả. Hắn hiện tại không có thời gian đi quản những người kia, liền để Nam Tử Lam trước tra lấy, sau đó vơ vét tài nguyên sự tình thì giao cho Đằng Danh Lệ, để cho nàng nắm nội thành tất cả tài nguyên đều cho kiểm kê hiểu rõ, làm ra kỹ càng chương mục, sau đó lại luận công ban thưởng. Những sự tình này Trần Quan mình đương nhiên cũng sẽ không đi làm, hắn phần lớn thời giờ đều đang cấp Bạch Tú Nham uống thuốc. Bạch Tú Nham hiện tại thân thể là thiệt lớn trạng thái, tinh thần hao tổn, thân thể cũng hao tổn, toàn bộ nhờ Trần Quan thiên tài địa bảo treo, bằng không không chết cũng phải nửa tàn. Trong thời gian ngắn khẳng định là không trông cậy được vào hắn, có thể giữ lại một cái mạng cũng không tệ rồi, mong muốn triệt để chữa trị, cái kia phải đi tìm chân chính trị liệu sư, hoặc là làm chút bộ tinh thần lại bổ thể xác định cấp đan dược trở về. Cũng tỉ như cái kia cựu chuyển hoàn hồn đan, liền tương đối thích hợp hiện tại Bạch Tú Nham tình huống. Chẳng qua là loại kia đan dược, bây giờ căn bản không có chỗ đi kiếm, mong muốn luyện một lò ra tới, cũng phải đợi đến ra bí cảnh, đi tìm Thần Châu luyện đan đại sư mới được. Còn tốt có Trần Quan thiên tài địa bảo treo, Bạch Tú Nham đến cũng không chết được. Trần Quan bảo vệ Bạch Tú Nham về sau, lúc này mới có thời gian tinh tế nghiên cứu chính mình mới lấy được tuyệt bí trạng thái. Tuyệt bí trạng thái, anh linh ra khỏi vỏ, dùng thân là vỏ, dùng linh vị khí, mang theo anh hùng ý chí, đi sinh tử chi kiếp. Trần Quan nghiên cứu về sau phát hiện, đó cũng không phải một loại kiếm pháp trạng thái, mà là dùng linh hồn sinh tử tương bắc đi hiểm chi thuật. Thông tục một điểm giảng, chiêu này kêu là linh hồn xuất hiếu, dùng linh hồn hóa làm vũ khí công kích linh hồn của ngươi. Linh hồn của ngươi so với ta mạnh hơn, ta đây liền dùng tự thân linh hồn va chạm linh hồn của ngươi, cho dù là chính mình linh hồn câu diệt, cũng muốn nhường linh hồn của ngươi bị thương. Linh hồn của ngươi so ta yếu, cái kia liền không có gì đáng nói, trực tiếp bị linh hồn của ta đụng nát. Cho nên cái đồ chơi này căn bản cùng kiếm không có quan hệ, sử dụng một chiêu này, đầu tiên ngươi đến tiếp nhận linh hồn xuất khiếu nguy hiểm, thứ hai linh hồn của ngươi ý chí của ngươi đến mạnh, không phải linh hồn xuất khiếu không chỉ không tổn thương được kẻ địch, ngược lại có khả năng không có đụng phải đối phương linh hồn thời điểm, liền đã hôi phi yên diệt. Cho dù là thế gian hiếm có anh hùng, cũng chỉ có tuyệt cảnh thời điểm, có chịu chết chi tâm mới có thể đủ sử dụng ra một chiêu này, cho nên này một cái tuyệt bí trạng thái mới lại được xưng là anh linh ra khỏi vỏ. Trần Quan cảm giác cái đồ chơi này mặc dù có chút lợi hại, còn có thể cường hóa bản thân lực lượng linh hồn, bất quá là quá qua hung hiểm. Cùng nhất niệm bị thần không sai biệt lắm, sử dụng nguy hiểm quá lớn, bình thường chắc chắn sẽ không lấy ra dùng. Bất quá có kiểu, về sau như là đụng phải am hiểu lực lượng linh hồn kẻ địch, đến là sẽ có hiệu quả. Dù sao tiến vào anh linh ra khỏi vỏ trạng thái, tự thân linh hồn cùng ý chí đều sẽ có được cường hóa, dùng linh hóa khí. Người khác mong muốn sử dụng linh hồn kỹ năng công kích Trần Quan, vừa bạn có thể dùng một chiêu này phản chế. Không phải bạn bất đắc dĩ, Trần Quan là sẽ không dùng một chiêu này, linh hồn xuất khiếu nguy hiểm quá lớn, sơ ý một chút, linh hồn bị hao tổn, nói không chừng liền biến thành ngu ngốc rồi. Hy vọng không có cơ hội dùng đến một chiêu này đi. Trần Quan trong lòng tối niệm. Bất quá may mắn Bạch Tú Nham ngộ ra được anh linh ra khỏi vỏ, bằng không kiếm ý của hắn mạnh hơn, năng lực lại thế nào lợi hại, chỉ sợ cũng đánh không bại Ma Thiên Phá. Cũng trách cái kia Ma Thiên Phá không may, hết lần này tới lần khác gặp được ý cảnh thông linh Bạch Tú Nham. Coi như hắn đánh với Trần Quan một trận, cũng chưa chắc sẽ bại. Ta thần kích phát lượng lớn nguyên khí nhất kích mặc dù khủng bố, thế nhưng Trần Quan kỳ thật cũng không quá chắc chắn, chính mình có thể không thể sử dụng ta thần đả bại Ma Thiên Phá. Hắn then chốt nguyên nhân ngay tại ở Ma Thiên Phá luyện nghịch nguyên công ngũ trọng ngưng luyện, nhường Ma Thiên Phá nguyên khí quá chất mật. Trần Quan một bàn tay chụp chết một con kiến rất đơn giản, chụp chết 10 cái trăm con cũng dễ dàng, thế nhưng nếu như đi đập một viên con kiến lớn nhỏ cây đinh, nói như vậy không chừng bị đâm thủng, liền là Trần Quan bàn tay của mình, to lớn cùng lực lượng cũng không là duy nhất tính quyết định nhân tố, bằng không siêu cự hình bí linh đã sớm nhất thống thế giới. Bất quá bây giờ Ma Thiên Phá đã chết, chỉ sợ rất khó lại tìm đến một cái có thể nắm lịch nguyên công luyện đến ngũ trọng người, Trần Quan cũng không có cách nào nghiệm chứng chính mình suy đoán. Phải nghĩ biện pháp lấy tới một cái nghịch nguyên công. Trần Quan đã nghe ngóng, nghịch nguyên công cùng thiên nguyên chi thể đều là xuất từ thiên nguyên hải. Thiên nguyên chi thể là xuất từ cấp 60 tuyệt thế bí linh thiên nguyên thú, mà cái kia nghịch nguyên công thì là xuất từ cấp 60 tuyệt thế bí linh nguyên linh bà. Thiên nguyên thú bản thân cũng rất ít gặp, nguyên linh bà mặc dù tương đối dễ dàng nhìn thấy một chút, nhưng cũng không phải ven đường rau cải trắng, nghĩ nhặt liền có thể nhặt. Tìm tới nguyên linh bà không dễ dàng, giết nguyên linh bà ra nghịch nguyên công thì càng không dễ dàng. Lại thêm nghịch nguyên công vốn là quý hiếm bí kỹ, sẽ rất ít tại trên thị trường xuất hiện, cũng không có nghe nói có người lấy tới cái đồ chơi này sau còn lấy ra bán. Cứ việc đối tại phần lớn người tới nói, nghịch nguyên công có chút gân gà, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó đáng tiền, đơn giản là cường hóa nguyên khí năng lực này quá hiếm thấy cũng quá mạnh. Trần Quan mong muốn nghịch nguyên công hoặc liền là chờ cơ hội, sau đó hoa giá cao đi mua, có thể đợi được cơ hội không lớn, có thể mua được tỷ lệ liền thấp hơn. Nếu không nữa thì liền chính mình đi một chuyến Thiên Nguyên Hải, thử thời vận, có lẽ sẽ có thu hoạch. Bất đắc dĩ Thiên Nguyên Hải bên trong đủ loại lục giác bí linh đều là kết bè kết đội xuất hiện, không ít binh đoàn đi vào chém giết, có đôi khi còn khó mà toàn thân trở ra. Trần Quan một người đi, muốn mạo hiểm thực sự quá lớn. Quả nhiên, vẫn phải là nhiều người dễ làm sự tình có thể nắm Thiên Dương Kỵ binh bồi dưỡng thành thành viên tổ chức của ta, lại hơi mở rộng một thoáng quy mô, mang đến Thiên Nguyên Hải lịch luyện, thuận tiện giúp ta giết một hạ nguyên linh bà, hẳn là không quá phần đi. Trần Quan trong lòng âm thầm tính toán. Chương 554, Tử Dương binh đoàn chương 554, Tử Dương binh đoàn ngủ gật tới, liền có người đưa cái gối. Bạch Tú Nham, Nam Tử Lam cùng một đám Thiên Dương Kỵ binh thu hồi Hắc Bạch Vô Thường vợ chồng đầu về sau, đem hắn an táng tại một cái bí mật vắng vẻ địa phương, không có lập địa, chẳng qua là để bọn hắn mộ phần tại núi rừng bên trong đối Thiên Dương thành phương hướng. Tương lai coi như là ma nhân lại đánh trở về, cũng không biết nơi này chính là an táng Hắc Bạch Vô Thường vợ chồng địa phương, không có người sẽ đi quấy rầy bọn hắn. Nơi này là bọn hắn bảo vệ địa phương, đem bọn hắn an táng tại đây bên trong, bọn hắn trên trời có linh, cũng sẽ không phản đối đi. Tử Soái, về sau xin mang lĩnh chúng ta tiếp tục đi tới đây đi, chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo người đánh ma nhân. Tế bái qua Hắc Bạch Vô Thường vợ chồng, Nam Tử Lam cùng một đám Thiên Dương kỵ binh, đột nhiên hướng về Trần Quan đi quân lễ, Nam Tử Lam đại biểu mọi người nói. Mọi người tầm mắt đều tràn ngập trông đợi. Bọn hắn nay đã không ràng buộc, chỉ mong lấy giết nhiều chút ma nhân. Đi theo mặt khác những đại gia tộc kia, thậm chí là đi theo tổ đỉnh, thực sự quá biệt khuất, nào có đi theo Trần Quan thống khoái như vậy. Nghĩ muốn tiếp tục giết ma nhân, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo Trần Quan, không có thứ hai con đường có thể chọn. Huống chi bọn hắn hiện tại đã đem Trần Quan coi như chiến thần, cũng đã quen đẳng danh lệ chỉ huy phương thức, đi trong quân đội, chỉ sợ căn bản là không có cách thích ứng. Lại thêm Trần Quan nắm đại bộ phận chiến lợi phẩm đều điểm cho bọn hắn, nhân phẩm như vậy cùng năng lực, bọn hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể không hiểu nắm lấy cơ hội. Các ngươi muốn đi theo ta có thể, thế nhưng ta có ba cái quy củ, các ngươi muốn thủ đến ở quy củ của ta, cái kia là có thể đi theo ta, bằng không vẫn là đường ai nấy đi thì tốt hơn. Trần Quan lạnh nhạt nói, cũng không có bởi vì mọi người mong muốn hiệu chung với hắn cứ vui vẻ tại tiếp nhận. Tử Soái, ngươi có nhiều ít quy củ chúng ta đều sẽ tuân thủ. Nam Tử Lam nói ra. Đừng vội đáp ứng, nghe xong lại nói. Trần Quan cắt ngang mong muốn biểu trung tâm những người khác, sau đó nói tiếp, thứ nhất, nếu muốn làm lính của ta, đối liền nhất định phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta, không có khả năng đối mệnh lệnh của ta có bất kỳ nghi vấn. Dù cho mệnh lệnh của ta thoạt nhìn là sai, cũng muốn tận toàn lực chấp hành, không thể làm trái. Quân lệnh như núi, vốn là nên như thế, này quy định thứ nhất chúng ta đều có thể tuân thủ, nếu có vi phạm mệnh lệnh người, không cần Tử Soái ngài ra tay, ta trước hết giúp ngài thanh lý môn hộ. Nam Tử Lam nói xong, mọi người cùng kêu lên hết lại. Đầu thứ hai quy củ, nhưng phàm ta thuộc cấp, cùng ma nhân tác chiến, chỉ không chết hàng, nếu có người đầu hàng ma nhân, làm nhân gian, chân trời góc biển, tất chu chi. Trần Quan trầm giọng nói ra. Chân trời góc biển, tất chu chi. Nam Tử Lam đám người cùng hô lên, Này đầu chính hợp chúng tâm ý người, bọn hắn là hận nhất ma nhân người, há lại sẽ đầu hàng ma nhân. Đầu thứ ba quy củ, về sau các ngươi nếu là có tốt hơn chỗ, chỉ muốn các ngươi không phải đi ma nhân nơi đó, tùy thời đều có thể đi, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi lưu lại. Trần Quan nói đến một nửa, gặp bọn họ đều kích động lên, trực tiếp quát tay ngăn lại bọn hắn nói chuyện. Nghe ta nói hết lời, nhân sinh không có không tan cuộc kiến hội chờ các ngươi lão, hoặc là có vợ con, hay hoặc là cảm thấy không có ý nghĩa, mong muốn qua chút cuộc sống của người bình thường, muốn rời khỏi cũng không gì đáng trách. Bản này liền chỉ là các ngươi trong đời nhất đoạn lữ trình, mà không phải là các ngươi nhân sinh điểm cuối cùng, bởi vì sớm muộn đều sẽ tan tịch, cho nên ta cũng không ngại các ngươi rời tiệc. Thế nhưng rời tiệc cũng phải có rời tiệc lễ tiết cùng mỹ lệ, nếu là có người bưng lên bát ăn cơm, vung xuống bát chửi mẹ, vậy cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Tử Soái yên tâm, chúng ta cũng không phải như thế bội bạc tiểu nhân. Nam tử Lam nhấc tay tuyên thệ. Bọn kỵ binh cũng cùng theo một lúc tuyên thệ, Trần Quan cuối cùng có thuộc về mình một nhánh binh đoàn. Mặc dù cái này binh đoàn hiện tại hết thệ cũng là 356 người, nhưng đối với Trần Quan tới nói, cũng không nghi ngờ là một cái rất tốt bắt đầu. Đã có hơn 300 cái binh, cái kia 3 vạn binh, 30 vạn binh sẽ còn xa sao? Đi qua mấy người thảo luận, mới binh đoàn tên định là Tử Dương binh đoàn. Tím là Tử Đông Lai tím, Dương là Thiên Dương thành Dương. Trần Quan bổ nhiệm Nam tử Lam làm phó binh đoàn giải, đàng danh lệ vì quan chỉ huy. Đến mức Bạch Tú Nham, trên thực tế hắn cũng không phải là Tử Dương binh đoàn một thành viên. Mặc dù Trần Quan rất muốn đem Bạch Tú Nham thu vào Tử Dương binh đoàn, thế nhưng giống Bạch Tú Nham dạng này người, liền như là cái kia bay múa theo gió bồ câu anh, sẽ không chỉ ở một chỗ dừng lại, cũng sẽ không vì một người mà từ bộ chặt lồng. Trần Quan có thể lý giải Bạch Tú Nham, cho nên Bạch Tú Nham không có lựa chọn gia nhập Tử Dương binh đoàn, Trần Quan cũng không cảm thấy bất ngờ. Kiểm kê Thiên Dương thành nhà kho thời điểm, phát hiện một nhóm màu lam khoáng thạch, những cái kia khoáng thạch mang theo hình quang, tựa hồ là có mãnh liệt phóng xạ. Bắt đầu không có người nhận ra đó là cái gì khoáng thạch, cho nên một mực chất đống tại nhà kho bên trong, cũng không người nào dám đụng. Trần Quan triệu hồi ra Minh Phi nhìn một chút, nàng nhận ra này loại khoáng thạch tên là Huyễn Linh thạch, là tinh luyện huyễn linh sắt tài liệu, loại tài liệu này tính là phi thường cao cấp động thiên khoáng thạch, bình thường đều là dùng tới rèn đúc thành phòng che đại dụng. Cái đồ chơi này hẳn là luận khắc bán, một khắc ít nhất có thể bán đến hơn 30, như thế một nhà kho Huyễn Linh thạch, không biết có nhiều ít tấn, phòng đoán cẩn thận cũng phải có thượng tiền tấn, giá trị khó mà ước lượng. Minh Phi đoán chừng, này chút Huyễn Linh thạch hẳn là ma nhân làm ra cải tạo Thiên Dương thành lồng phòng ngự, hơn nữa còn là lớn đổi. Có thể là còn chưa mở công, kết quả Thiên Dương thành lại bị công chiếm. Này chút Huyễn Linh thạch liền cũng rơi vào nơi này. Trần Quan vốn nghĩ, muốn không cần tiếp tục sử dụng Huyễn Linh thạch cải tạo Thiên Dương thành lồng phòng ngự, có thể là nghĩ lại, hắn căn bản không có phương diện này chuyên gia, cũng không có công nhân kỹ thuật, coi như mong muốn cải tạo, cũng không biết muốn làm sao ra tay. Mà lại Thiên Dương thành có thể hay không thủ ở, cũng là một tần số. Huống hồ mở ra lồng phòng ngự, cần đại lượng nguyên khí, bình thường này chút nguyên khí đều cần có đại lượng người tu hành phát ra, hắn nào có nhiều người như vậy đi duy trì nguyên khí che đậy. Coi như dưới tay hắn những người này, toàn bộ đều không tham chiến, đều lưu tại nơi này duy trì lồng phòng ngự. Cái kia cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, vẫn là thử nhìn một chút, Tà Linh Huyết Kiếm có thể hay không hấp thu này chút Huyễn Linh Thạch năng lượng đi. Trần Quan nắm Tà Linh Huyết Kiếm kêu gọi ra, nhìn nó đối với mấy cái này Huyễn Linh Thạch có hứng thú hay không. Như Trần Quan trước đó suy đoán, công phá Thiên Dương Thành, giết nhiều như vậy ma nhân cùng sủng vật, còn có ma thiên phá, người giấy đã thuận lợi tấn thăng đến cấp 30, thế nhưng không có đột phá. Hiện tại Trần Quan trên tay sủng vật, có thể dùng phần lớn đều đang đợi thời cơ đột phá, chỉ có Tà Linh Huyết Kiếm có khả năng như thường thăng cấp. Tà Linh Huyết Kiếm sau khi đi ra, lập tức hưng phấn mà một đầu đâm vào Huyễn Linh Thạch bên trong. Thoạt nhìn nó thích vô cùng Huyễn Linh Thạch. Ăn đi, ăn nhiều một chút, nhanh lên thăng cấp, ta về sau còn phải dựa vào ngươi đây. Trần Quan cảm thấy nếu như tài nguyên đầy đủ, hắn có thể đem Tà Linh Huyết Kiếm trực tiếp lên tới cấp 60 đi, vậy thì đồng nghĩa với có một cái lục giác đỉnh cấp đại thủ. Nhìn xem Tà Linh Huyết Kiếm chỗ đâm Huyễn Linh Thạch, trên người Huyễn thải màu lam dần dần rút đi, cuối cùng biến thành một đống xỉ vàng, Trần Quan cảm thấy lần này hẳn là ổn, Tà Linh Huyết Kiếm đẳng cấp, khẳng định có thể tăng lên trên diện rộng. Từ Soái, có cái tự xưng Tiêu Tiên Sinh người cầu kiến, hắn nói là Thái Sơn thành thành chủ khiến cho hắn tới, có trọng yếu tình báo muốn truyền đạt cho ngài. Cảnh vệ viên ở ngoài cửa báo cáo. Chương 555, không lùi. Chương 555, không lùi. Từ Soái, tại hạ Tiêu trước, hiện vì Thái Sơn thành phủ thành chủ phụ tá, Huyền thành chủ lệnh ta tới, đưa cho ngài bên trên một kiện lễ vật, còn có một tin tức. Tiêu Tiên Sinh đi đầu lễ lại nói tiếp, cho đủ Trần Quan tôn trọng. Một cái dẫn đầu hơn 300 kỵ binh có thể đánh xuống Thiên Dương thành, chém đầu ma thiên phá người, hắn đáng giá bất luận cái gì nhân tôn nặng. Huống chi Tiêu Tiên Sinh biết Tử Đông Lai cùng Vệ Linh Thần có quan hệ, lai lịch bí ẩn, thực lực vị thiên, đương nhiên sẽ không coi hắn là bình thường tứ giác người tu hành đối đãi. Đồ vật gì, tin tức gì? Trần Quan cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi. Tử Soái có biết Cửu Ma Thành? Tiêu Tiên Sinh hỏi. Nghe nói là Cửu Ma ổ, vào chỗ tại Cửu Ma Sơn lên. Trần Quan tới đánh Thiên Dương Thành, tự nhiên không có khả năng không hiểu rõ Cửu Ma Thành tư liệu. Cửu Ma Thành đích thật là tại Cửu Ma Sơn bên trên, thế nhưng có một chuyện người bình thường sợ là không biết, Cửu Ma Thành mặc dù tại Cửu Ma Sơn bên trên, thế nhưng Cửu Ma Thành kỳ thật chia làm hai cái khu vực, một cái là nội thành, một cái là ngoại thành. Ngoại thành xây dựng vào đỉnh núi phụ cận, mà nội thành như một tòa huyền không chi đảo, bình thường đứng ở đỉnh núi. Nếu là cần, cái kia huyền không chi đảo có thể dùng tốc độ cực nhanh bay lượn, như chiến hạm, theo Cửu Ma Thành đến Thiên Dương Thành, 5 ngày tả hữu liền có thể đến. Tiêu Tiên Sinh dừng một chút còn nói thêm, ma nhân ở giữa thân tình đạm mạc, như chỉ là vì tình nghĩa huynh đệ, tòa trấn Cửu Ma Thành lão đại ma Kình Thiên cùng lão Cửu Ma Hồng Tuyết sẽ không tới vì ma thiên phá báo thủ. Thế nhưng ma nhân trời sinh tính ngoan độc thô bạo, có thù tất báo, lại thêm Thiên Dương thành vị trí, là cựu Ma thành nam tiến vào phải qua đường, thuộc về chiến lược yếu địa, đoán chừng Ma Kình Thiên chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, nhiều nhất sẽ không vượt qua 7 ngày. Lại có việc này, Trần Quan cũng không biết, cựu Ma thành lại còn có thiết kế như vậy, có thể tra được tư liệu ở trong cũng không có này một hạng. Bất quá hắn đến cũng không nghi ngờ, coi như hắn bỏ Thiên Dương thành, đối với Huyền Đông Nguyệt tới nói cũng không chỗ tốt. Chính xác 100%, đây là chúng ta bỏ ra cái giá cực lớn, mới lấy được tình báo, không có sai. Tiêu Tiên Sinh nói, mong rằng Tử Soái sớm làm dự định, mau sớm rút lui Thiên Dương thành, để tránh bị Cửu Ma thành vây khốn. Đa tạ Tiêu Tiên Sinh chỉ bảo, không biết Huyền thành chủ nắm ngươi mang tới đồ vật là cái gì. Trần Quan cũng không có quá mức kinh ngạc, coi như không có Cửu Ma thành này tòa phụ không thành, Cửu Ma thành cũng sẽ không đối với Thiên Dương thành bỏ mặc, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đến không cảm thấy có cái gì. Tiêu Tiên Sinh từ trong lồng ngực xuất ra một cái bình nhỏ nói ra, vật này mặc dù là thành chủ mang đến cho ngài, bất quá hắn mong muốn thỉnh Bạch Tú Nham Bạch Tiên Sinh nhận lấy vật này. Đây là có thể trị Huyền Thiên vô đế quyền đan dược. Trần Quan hỏi. Không sai. Tiêu Tiên Sinh gật đầu. Ta làm sao biết thứ này có phải hay không Huyền Đông Nguyệt nhường ngươi đưa tới? Trần Quan thẳng thắn, nói thẳng ra hoài nghi của mình. Tiêu Tiên Sinh nghiêm mặt nói, ta nhà thành chủ nói, chỉ cần Bạch Tiên Sinh xem xét liền biết. Trần Quan khẽ gật đầu, để cho người ta mời tới Bạch Tú Nham. Tiêu Tiên Sinh thấy Bạch Tú Nham mặc dù có chút suy yếu, thế nhưng khí huyết coi như không tệ, trong lòng càng là kinh ngạc. Bạch Tú Nham tình huống cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy không thể tả. Tựa hồ hắn giết ma thiên phá, cũng không có trả giá quá lớn đại giới. Bạch Tú Nham thấy cái kia cái bình, dường như liền biết đây là Huyền Đông Nguyệt đồ vật, mở ra nhìn coi, gật đầu nói, đúng là trị liệu Huyền Thiên vô đế quyền thuốc trị thương. Dứt lời, hắn liền trực tiếp không hề cố kỵ nuốt vào. Cảm giác như thế nào? Trần Quan hỏi. Nguyên khí dần dần đang tại thức tỉnh. Bạch Tú Nham đáp. Vậy thì tốt. Trần Quan nhìn về phía Tiêu trước nói ra, đa tạ tiên sinh mang dược chi tỉnh, nếu là không có việc gì, tiên sinh liền mời trở về đi. Tử Soái nếu là muốn rút về Thái Sơn thành, ta có thể cùng ngài đồng hành, trên đường đi cửa ải đều có thể thông hành. Tiêu Tiên Sinh mang theo giấy thông hành tới, chính là vì đón hắn nhóm hồi trở lại Thái Sơn thành. Trần Quan lắc đầu nói, ta tạm thời còn không có rút lui Thiên Dương thành dự định, Tiêu Tiên Sinh vẫn là về trước đi. Tiêu Tiên Sinh nghe vậy vội vàng nói, Tử Soái, ta biết ngài dụng binh như thần, hơn 300 kỵ binh có thể đánh hạ Thiên Dương thành, có thể xưng kỳ tích. Có thể là cái kia Cửu Ma thành khác biệt, Cửu Ma thành bên trong ma nhân binh đoàn có 4, 5 và nhiều, mà lại đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đẳng cấp sẽ không thấp hơn cấp 55, binh đoàn chủ lực càng là người đồng đều cấp 60, xa so với Thiên Phá binh đoàn có khả năng so. Mà lại cái kia Ma Kình Thiên thực lực, chỉ sợ còn tại Ma Thiên Phá phía trên, lại thêm một cái tàn bạo vô cùng, thực lực thâm bất khả chắc Ma Hồng Tuyết, hiện tại Bạch Tiên Sinh lại bị thương, thực không nên cùng hắn chính diện giao phong a. Chúng ta đến đây Thiên Dương thành, vì chính là chém giết ma nhân, bây giờ ma nhân đưa tới cửa, chúng ta nếu là chưa chiến trước trốn, chúng ta tới đó này Thiên Dương thành còn có ý nghĩa gì? Trần Quan khẽ cười nói, Tử Soái, ta thể, ta nói câu câu là thật, nếu có nửa chữ nói xạo, để cho ta tu hành hủy hết chết không yên lành. Tiêu Tiên Sinh coi là Trần Quan không tin hắn mang tới tin tức, có chút nóng nảy chỉ thiên thể. Tiêu Tiên Sinh nói quá lời, ta đối với ngài nói, không có nửa điểm hoài nghi, chỉ là muốn cùng Cửu Ma thành đấu một trận, nếu là không địch lại lại rút lui cũng không mượn. Trần Quan nói ra. Tiêu Tiên Sinh cảm thấy Trần Quan lời nói này thật không có biết thưởng thức, hắn cứ như vậy hơn 300 kỵ, đến lúc đó bị Cửu Ma thành mấy vạn ma binh vây khốn, lại nghĩ rút lui nơi nào còn có khả năng. Có thể là nghĩ đến chiến tích của hắn, Tiêu Tiên Sinh lại lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống, nghiêm mặt hỏi, Tử Soái, ngài là có cái gì kỳ mưu có thể cùng Cửu Ma thành chu toàn sao? Đến cũng không có gì kỳ mưu, liền là muốn thử nhìn một chút, có thể hay không nắm Cửu Ma thành đánh xuống. Trần Quan lạnh nhạt nói, hắn mạo hiểm đi theo Nam Tử Lam tới đánh Thiên Dương thành là vì cái gì? Đương nhiên là vì tài nguyên, không có cái gì tài nguyên cấp đoạt phương thức có thể so sánh chiến tranh tới càng nhanh. Coi như đi săn giết bí linh, thu hoạch tài nguyên tốc độ cũng kém xa đánh xuống một tòa ma nhân thành trì. Chẳng qua là đánh xuống Thiên Dương thành thu hoạch tài nguyên, Trần Quan tự mình đi giết đến tận 2-3 năm, đều khó có khả năng cầm tới nhiều như vậy tài nguyên. Vẫn phải là đủ loại quý hiếm bí linh đứng xếp hàng chờ lấy Trần Quan đi giết, nếu là từng cái đi tìm, vậy cũng không biết muốn giết đến tận đã bao nhiêu năm. Ma Thiên Phá vơ vét tới đủ loại bí bảo, bí hoạch, tài nguyên khoáng sản cùng thiên tài địa bảo, một thành tài lực, như thế nào đơn đả độc đấu cá nhân tài lực có thể so sánh. Coi như phân ra một bộ phận cho thủ hạ binh tướng, còn lại bộ phận cũng là phi thường kinh người của cải. Coi như muốn đi, cũng phải trước nắm những tư nguyên này mang đi đi. Trần Quan cũng không là quá gấp, trong lòng của hắn rõ ràng, Cửu Ma thành phạm vi thế lực to lớn, bọn hắn cần muốn ứng đối không chỉ là Thái Sơn thành, các đầu chiến tuyến đều cần có người trấn thủ. Coi như phái binh tới tiến đánh hắn, cũng sẽ chỉ là một phần trong đó, không có khả năng toàn lực tới vây quét hắn. Đối với Trần Quan tới nói, đây không thể nghi ngờ là từng cái đánh tan cơ hội tốt. Đánh xuống Cửu Ma thành. Tiêu Tiên Sinh nghe có chút ngây dại. Cửu Ma thành cùng Thiên Dương thành đây chính là hoàn toàn khác biệt a, Cửu Ma thành binh đoàn, vậy cũng là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ, mà lại Cửu Ma thành có khả năng trực tiếp không hàng ma binh, bọn hắn điểm này binh mã liền mở ra thành vòng phòng hộ đều làm không được, thủ đều thủ không được, còn muốn đánh xuống Cửu Ma thành. Chương 556, đánh xuống Cửu Ma thành chương 556, đánh xuống Cửu Ma thành Tiêu trước lòng tràn đầy im lặng, 10 điểm hoài nghi Tử Đông Lai đầu góc có phải hay không không quá như thường. Có thể là nghĩ đến bọn hắn trước đó chiến tích, lại cảm thấy có phải hay không có cái gì hắn không biết lưu tính. Tiêu trước rời đi Thiên Dương thành về sau, cũng không có lập tức trở về chuyển Thái Sơn thành, mà là tại một cái khoảng cách Thiên Dương thành địa phương xa xôi, quan sát đến Thiên Dương thành tình huống bên kia. Hắn muốn nhìn, nếu là Cửu Ma thành thật tới, Từ Đông Lai bọn hắn rốt cuộc muốn làm sao chống lại. Sở trường của hắn liền là chạy nhanh, lại tại khoảng cách Thiên Dương thành có một khoảng cách trong núi rừng nhỏ nó, đến là không cần lo lắng sẽ bị ma nhân sau đoàn lưu lại. Trần Quan mặc dù không có lập tức chạy trốn dự định, thế nhưng cũng không thể không trước tính toán. Bây giờ Bạch Tú Nham trên người Huyền Tiên Vô Đế quyền thương đã hiểu, tăng thêm đủ loại thiên tài địa bảo tầm bổ, thân thể là dần dần tốt rồi. Chỉ là linh hồn tổn thương, vậy thì không phải là nhất thời nửa khắc có thể tốt. Tuy nói không thể sử dụng cái kia anh linh ra khỏi vỏ, thế nhưng Bạch Tú Nham bản thân thực lực cũng là đỉnh tiêm, không sử dụng cái kia anh linh ra khỏi vỏ, một dạng cũng là đỉnh tiêm chiến lực. Hắn đánh không lại Ma Thiên Phá, đó là bởi vì Ma Thiên Phá thực sự không đi đường thường, nhưng là chống lại mặt khác lục giác cường giả đỉnh cao, chỉ cần không phải Ma Thiên Phá loại kia nắm nguyên khí nghịch luyện ngũ trọng, hẳn là sẽ có lực đánh một trận. Trước tiên cần phải nắm thứ đáng giá chuyên trở ra ngoài. Trần Quan vơ vét ma nhân nhiều như vậy tài nguyên, một phần vạn Thiên Dương thành lại bị ma nhân đoạt lại đi, những tư nguyên này không thể lại trở về trong tay bọn họ. Đặc biệt là cái kia một nhà kho huyễn linh hạch, ta linh huyết kiếm toàn chỉ chúng nó thăng cấp đâu, làm sao cũng không thể đưa trở về. Bất đắc dĩ Hoàng Nghê đảo phía trên chất đầy thiên tài địa bảo, thực sự trồng chất không dưới những vật khác. Trần Quan triệu tập nhân mã, để bọn hắn trước tiên đem tài nguyên chứa lên xe, chuẩn bị sử dụng sùng vật đều kéo đi. Những cái kia bị giam giữ nhân loại, đi qua xét duyệt về sau, không có vấn đề phong xuất, để bọn hắn tạm thời vì Trần Quan công tác, những cái kia không thể xác định có vấn đề hay không, trước lưu tại trong đại lao, quay đầu mới quyết định. Có thể là đồ vật còn không có gắn xong đâu, mới qua không đến 3 ngày thời gian, cái kia cửu ma thành vậy mà liền đã đến. Huyền Đông Nguyệt tình báo cũng không cho phép a. Trần Quan khẽ nhíu mày, không nghĩ tới cửu ma thành sẽ đến nhanh như vậy. Nhìn xem cái kia tòa thật to bầu trời ma bảo, Trần Quan cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc. Tại linh cư bí cảnh bên trong, đủ loại vô cùng lớn bí linh, hình thể không thể so đảo này bầu trời ma bảo nhỏ, đại thụ xào huyệt loại hình thậm chí lớn hơn một chút. Làm sao tới nhanh như vậy? Tiêu Tiên Sinh thấy cửu ma thành xuất hiện ở chân trời thời điểm, cũng là giật nảy mình. Cửu ma thành xuất hiện thời gian, so trong dự tính thời gian nhanh nhất nhanh hơn 2 ngày. Xem Tử Đông Lai muốn ứng đối ra sao đi. Tiêu Tiên Sinh này 2-3 ngày trầm tư suy nghĩ, cũng không có nghĩ ra đến, liền Thiên Dương thành thực lực bây giờ, có cái gì kỳ mưu diệu kế có thể trợ bọn hắn đánh xuống cửu ma thành. Đừng nói đánh xuống cửu ma thành, Tiêu Tiên Sinh đều không nghĩ ra được bọn hắn làm sao có thể xuống mệnh. Cửu ma thành trực tiếp trôi nổi đến Thiên Dương thành vùng trời, như là che trời tấm màn đen, nắm Thiên Dương thành bao phủ tại hắn âm ảnh ở trong. Thiên, tựa như lập tức đen. Nhân loại, giết tộc nhân ta, hủy tộc ta đệ. Hôm nay bọn ngươi đều muốn chém thành muôn mảnh. Huyết tẩy Thiên Dương thành, một tên cũng không để lại. Một cái hùng tráng tóc dài ma người thân ảnh phá không bay ra, trôi nổi tại Thiên Dương thành phía trên, giống như thần minh nhất, đối Thiên Dương thành phát ra đổ thành tuyên ngôn. Theo hắn tuyên ngôn, từng dãy ma nhân cưỡi bay lượn sủng vật, trôi nổi đảo cửu ma thành bên trong bay ra, tại Thiên Dương thành vùng trời tập kết xếp hàng. Mấy bạn lục giác ma nhân tinh nhuệ binh sĩ, cũng đều là bay lượn kỵ binh, này có thể so sánh Tử Dương binh đoàn kỵ binh cao quý nhiều lắm. Chẳng qua là những kỵ binh này xếp hàng, liền đã bao phủ Thiên Dương thành, như là tràn đầy thiên ma thần săn bắn một tòa nhân loại thành nhỏ. Nội thành mấy trăm nhân loại, thoạt nhìn là nhỏ yếu như vậy bất lực. Từ Đông Lai bọn hắn nguy rồi. Tiêu Tiên Sinh xa xa thấy những ma đó người bay lượn kỵ binh, số lượng đã vượt qua 4 vạn, đây là tinh anh ra hết, muốn nhất cử nắm Thiên Dương thành nhân loại tiêu diệt, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Ma Kình Tiên cùng Ma Hồng Tuyết cũng đều tại, trận chiến này rốt cuộc muốn đánh như thế nào? Tiêu Tiên Sinh nghĩ như thế nào, bây giờ đều là tuyệt vọng từ cục. Ma Kình Tiên cùng Ma Hồng Tuyết, còn như là ma thần, trôi nổi tại phi hành kỵ binh đoàn phía trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Thiên Dương thành. Ma Thiên Phá chết rồi, bọn hắn không đến mức đau lòng, thế nhưng Thiên Dương thành không thể ném, giết chết ma nhân nhân loại cũng cần trả giá bằng máu. Đại ca, hôm nay liền để ta dẫn đội đi, ta tới huyết tẩy Thiên Dương thành, hoang tàn. Ma Hồng Tuyết trong mắt sát cơ đều hiện, rũa ra giống như rắn dài nhỏ đầu lưỡi, liếm liếm đôi môi thật mỏng. Hắn lớn lên lông mày nhỏ nhắn mắt dài, ngũ quan cũng đều là lênh lênh, thoạt nhìn liền có loại giống như rắn độc tà ác cảm giác. Không đổi, Bạch Tú Nham còn trong thành, hắn có thể giết Lao Tam, thực lực sát thực bất phàm, trước dùng binh đoàn công chi. Ma Kình Thiên lạnh nhạt nói, cũng không có cho phép Ma Hồng Tuyết trực tiếp tham chiến. Chính diện một trận chiến, lục giác bên trong không người có thể thắng hắn, Tam ca bị giết, tất nhiên là hắn quá mức cuồng vọng bố trí, ta sẽ không giống như hắn tìm đường chết, dùng tốc độ của ta, cái kia Bạch Tú Nham không đụng tới ta. Ma Hồng Tuyết tự tin nói. Ma Kình Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, Ma Hồng Tuyết lập tức rụt cổ một cái, không dám nói thêm nữa. Ma Kình Thiên giơ lên một cái tay, đang chuẩn bị muốn hung hăng vung xuống, đồng thời ra lệnh, đổ thành. Hoang tàn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hơn 4 vạn ma nhân bay lượn binh đoàn, như là ma thần vung xuống, từ bầu trời hướng về Thiên Dương thành bên trong đánh tới. Bởi vì nhân loại quá ít, không có đầy đủ nguyên khí, Thiên Dương thành liền lồng phòng ngự đều không có mở ra, mắt thấy che khuất bầu trời ma đại quân người, liền phải sáp nhập Thiên Dương thành bên trong. Lồng phòng ngự đều không có thể mở ra. Này xong đi. Tiêu Tiên Sinh thấy thế nào, đều cảm thấy trận chiến này không có bất kỳ cái gì huyền niệm, Bạch Tú Nham cũng không có khả năng tại dạng này chiến tranh bên trong, dùng lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ. Làm sao tới nhanh như vậy, ta đồ vật đều còn không có chuyên trở ra ngoài đâu. Trần Quan khẽ nhíu mày. Bất quá hắn sớm có dự định, đến cũng không hoảng hốt. Tử Dương binh đoàn các kỵ sĩ, mặc dù cũng không sợ chiến, nhưng nhìn đến lít nha lít nhít theo thiên mà đến ma nhân bay lượn binh đoàn, trong lúc nhất thời cũng có chút tê cả da đầu. Vậy liền thử một chút xem sao. Trần Quan triệu hoán ra cứu thế chủ mặt nạ, sau đó mở ra bí tàng tà thần. Hiện tại Trần Quan nguyên khí là 1 tỷ cấp bậc, ta thần duy nhất một lần có thể bùng nổ nguyên khí, cũng chính là 1 tỷ cấp bậc. Thế nhưng này cũng chưa xong, cứu thế chủ có thể đem Trần Quan nguyên khí gấp bội, bí tàng cũng giống vậy lại nhận ra chỉ. Nói cách khác, hiện tại ta thần bí tàng có thể bộc phát ra nguyên khí liền là 2 tỷ cấp bậc. Ta này 2 tỷ cấp bậc cự linh lực lượng nhất kích, các ngươi có thể hay không gánh được đâu? Trần Quan thân thể trong nháy mắt bành trướng, biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa, giống như che thiên ma thần hắc giáp cự ma thần. Nguyên bản thoạt nhìn to lớn cựu ma thành, vào lúc này Trần Quan trước mặt, tỷ lệ cũng là giống như là cái lớn chừng cái trứng gà đồ vật. Theo Trần Quan hùng vĩ như thần linh cự thân xuất hiện, toàn bộ cựu ma thành đều bao phủ tại hắn trong bóng râm. Nguyên bản khí thế hung ác nhào về phía Thiên Dương thành ma nhân binh đoàn, lúc này cũng không khỏi đến dừng lại, mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn này như là ma thần không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Liên ma kình thiên cùng ma máu đỏ cũng đồng dạng ngửa đầu vào tiên, mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện ra chấn kinh cùng khó có thể tin vẻ mặt. Nơi xa nhìn trộm chiến trường Tiêu Tiên Sinh, lúc này càng là trợn mắt hốt mồm, hắn tựa như hiểu rõ Tử Đông Lai nói tới đánh xuống cựu ma thành là có ý gì. Cái này cùng ta nghĩ đánh xuống, giống như không phải một cái ý tứ đi. Chương 557, một trưởng diệt thành chương 557, một trưởng diệt thành Tử Dương binh đoàn đám binh sĩ, cũng đều nét đầu lên, nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Bọn hắn thị giác càng khủng bố hơn, toàn bộ Thiên Dương thành cũng bất quá chỉ là Trần Quan hai chân ở giữa một cái nhỏ nê màn mà thôi. Bọn hắn từ góc độ này đi xem Trần Quan, loại kia rung động càng là không có gì sánh kịp, giống như ngước mắt sáng tạo thiên địa vạn vật, chống đỡ lấy thiên địa sáng thế cự thần. Tử Dương binh đoàn binh sĩ đều biết Trần Quan rất mạnh, nhưng là bởi vì đẳng cấp có hạn, mạnh cũng mạnh có hạn, cuối cùng không phải lục giác cường giả đối thủ. Bọn hắn đối với Trần Quan kính trọng, chủ yếu vẫn là Trần Quan có thể không sợ sinh tử cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đánh Thiên Dương thành, là Trần Quan cái kia chắc tuyệt mang binh năng lực cùng mị lực cá nhân bố trí. Thế nhưng nói đến cá nhân võ lực, bọn hắn vẫn cảm thấy Bạch Tú Nham càng mạnh. Bạch Tú Nham giết ma thiên phá trận chiến kia có thể nói là Bạch Tú Nham phong thần chi chiến. Chẳng qua là như thế chiến đấu, kém xa hiện tại như vậy tới rung động. Đây quả thực vượt ra khỏi nhân loại đủ khả năng tưởng tượng cực hạn, một cái nhân loại người tu hành, làm sao có thể biến thật lớn như thế, đây tuyệt đối là có thể so với thần linh thân thể. Dạng này ngước mắt Trần Quan, liền có loại ngước mắt thần linh cảm giác, để bọn hắn có loại có khả năng tại thần linh dưới hung điên cuồng phát ra an tâm cảm giác. Ma Kình Thiên cũng là gương mặt kinh ngạc, hắn nhận được tin tức là Bạch Tú Nham giết lão tam ma thiên phá, cho nên bọn hắn này tới trọng điểm, liền là đặt ở Bạch Tú Nham trên người. Ma Kình Thiên hiện tại liền muốn hỏi một câu, con mẹ nó là cái quái gì? Ai có thể nói cho ta biết, này so vô cùng lớn bí linh còn kinh khủng hơn đồ vật, đến cùng là từ đâu tới? Vấn đề này, ma nhân binh đoàn binh sĩ cũng muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đang có hưởng thụ như là ma thần chúa tể nhân loại sinh chết mau cảm giác, có thể là trong nháy mắt, lại phát hiện mình giống như biến thành có khả năng mặc người dẫm chết sâu kiến. Sâu kiến hiện tại đối bọn hắn tới nói, cũng không là một cái tỷ dụ, mà là thật biến thành nhỏ bé côn trùng. Lồng phòng ngự lập tức bắt đầu thành phòng che đậy. Ma Kình Thiên lớn tiếng gầm thét ra lệnh. Hắn không biết này cự thần nhân loại rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng cái kia kinh khủng hình thể lại làm cho hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Hắn không thể mạo hiểm, cho nên chỉ có thể ra lệnh thành phòng bộ hết thể ma nhân, liều mạng đưa vào nguyên khí, vận chuyển thành phòng hạch tâm, kích hoạt lên cửu ma thành thành phòng che đậy, dù ứng đối này không thể tưởng tượng nổi cự thần nhân loại. Lồng ánh sáng màu vàng nóng sáng lên, bao phủ toàn bộ cửu ma thành, nhường cửu ma thành thoạt nhìn giống như là tản ra Phật quang linh sơn chi thành. Nội thành ma nhân đều ngửa đầu nhìn xem thành phòng che đậy phía ngoài cự thần, thành phòng che đậy phía ngoài những ma đó người bay lượn kỵ binh, cũng đều nhìn này không có gì sánh kịp cự thần. Nhìn xem cái kia cự thần một bàn tay hướng về cựu ma thành rút xuống dưới, liên thành bên ngoài những cái kia bay lượn kỵ binh, đều tại cái kia che trời tay cầm phạm vi bao phủ bên trong. Bọn hắn mong muốn chạy ra cái kia giả thiên thủ trưởng phạm vi bên ngoài, có thể là tốc độ của bọn hắn, nhưng căn bản không kịp lao ra xa như vậy, giả thiên cái địa tay cầm đã rút xuống dưới. Sử dụng cự linh lực lượng bí kỹ, là nắm nguyên khí chuyển hóa làm lực lượng cùng cường độ thân thể. 2 tỷ nguyên khí chuyển hóa ra tới cự linh chi thể, cường độ thân thể cùng lực lượng đều đã có thể xương biến thái cấp bậc. Dù cho là tam giác đỉnh cấp vô cùng lớn bí linh, cũng xa xa vô pháp cùng 2 tỷ nguyên khí biến thành cự linh chi thể chống lại. Trần Quan một bàn tay quất vào cựu ma thành phía trên, màu vàng kim thành phòng che đậy lập tức liền như pha lê bị quất nát. Trần Quan không sợ rất nhiều nguyên khí kết hợp với nhau hình thành mạnh mẽ nguyên khí vòng bảo hộ, chân chính có thể làm cho hắn kiêng kỵ, ngược lại là ma thiên phá loại kia cực điểm ngưng tụ nguyên khí. Bèn, theo thành phòng che đậy phá toái, toàn bộ cựu ma thành liền tựa như là bị gậy tròn cuồng kích bóng chảy, dùng tốc độ khủng khiếp bay ra ngoài. Ma Kình Thiên bùng nổ hắn kình thiên lực lượng, mong muốn tại thành phòng che đậy phá toái về sau, khiến một thoáng bàn tay khổng lồ kia. Tuy nhiên lại liền người mang thành cùng một chỗ, bị đánh bay ra ngoài, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo kình thiên lực lượng, tại lực lượng kinh khủng kia trước mặt, trực tiếp liền bị đánh nổ. Lực lượng tuyệt đối nghiền ép, căn bản không thể địch nổi. Đi theo hắn cùng một chỗ bị rút bay ra ngoài, còn có bay lượn tại cựu ma thành phía dưới mấy vạn ma nhân bay lượn kỵ binh. Chỉ có số ít ma nhân bay lượn kỵ binh lao ra Trần Quan tay cầm phạm vi, xem như tạm thời trốn khỏi nhất kiếp, mặt khác đại bộ phận bay lượn kỵ binh đều bị một tát này cùng một chỗ rút bay ra ngoài. To lớn cửu ma thành như cái như con thoi xoay chuyển đập vào cao tốc bay lượn, cơ hồ là trong chớp mắt liền bay ra vài trăm dặm, đụng vào xa xa bên trong dãy núi. Ầm ầm, một toa ngọn núi bị cửu ma thành đụng nát, tại cái kia bên trong dãy núi mạnh mẽ mở ra một đường to lớn vô cùng hào rộng, tại chúng sơn ở giữa cưỡng ép chảy ra một đạo vài trăm dặm hẻm núi lớn. Những cái kia theo cửu ma thành cùng một chỗ bị đập bay ra ngoài bay lượn kỵ binh đụng vào ngọn núi bên trên, thân thể giống như bị đập nổ con muỗi một dạng bạo thể mà chết, tại cái kia một tòa tòa trên vách núi đá, lưu lại từng đạo đan sen hình người phun tung tóe thức huyết văn, giống như trăm dặm huyết ảnh cầu. 2 tỷ nguyên khí nhất kích, thật sự là quá cường hãn, mạnh như lục giác ma nhân cũng gánh không được này sức mạnh cực tận nhất kích. Cực hạn lực lượng, thuần túy vũ lực. Ma Kình Tiên chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn xem một nửa lâm vào núi trong đá Cửu Ma Thành, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy lạnh lẽo cùng kinh khủng. Một trường kiếm bay, năm Cửu Ma Thành đánh hủy hơn phân nửa, hắn nể trọng nhất ma nhân tinh anh quân đoàn, ít nhất phải có 2-3 vạn bị diệt sát. Vẹn vẹn chẳng qua là trong chớp nhoáng này, bọn hắn cũng cảm giác tựa như ngày đêm khác biệt, giống như tiến nhập không gian song song một dạng. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng còn giống như là ma thần, đã chúa tể thiên dương thành nhân loại sinh tử. Làm sao lại như thế chỉ trước mắt, Cửu Ma Thành liền bị đánh phế đi, ma nhân tinh anh quân đoàn còn không có cái gì làm đâu, liền đã thương vong hơn phân nửa. Nhắc tới bên trong không phải không gian song song, Ma Kình Tiên đều cảm giác không thể tin. Có thể là bị đánh nứt thiên mệnh tinh khôi giáp, cùng trên thân gãy mất xương cốt, truyền đến đau đớn, nhường Ma Kình Tiên ý thức được, tất cả những thứ này cũng không là đang nằm mơ, cũng không phải tại không gian song song, hết thảy đều là chân chân thật thật phát sinh. Rút lui. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Ma Kình Tiên bị một trưởng kia đánh ra bóng ma tâm lý, nơi nào còn dám tái chiến, lập tức hạ lệnh toàn quân bỏ qua đã phá hư vô cùng nghiêm trọng Cửu Ma Thành rút lui. Đương nhiên, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chính mình bị thương, không nguyện ý lưu mạo hiểm ở đây. Đại ca, không cần rút lui. Người kia sử dụng lực lượng, cũng không phải hắn lực lượng bản thân, hắn cũng không có khả năng lại dùng đến lần thứ hai, hiện tại đúng là chúng ta chém giết hắn cơ hội thật tốt. Ma Hồng Tuyết lách mình tới, đối Ma Kình Tiên nói ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, Trần Quan một trưởng kia vô xuống thời điểm, hắn vậy mà xông ra tay trưởng chỗ che đậy phạm vi. Ma Hồng Tuyết có tốc độ như vậy, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Hắn cũng không phải như trong tình báo nói, chẳng qua là một cái tứ giác người tu hành, chúng ta bị lừa rồi. Có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, động thiên bên trong đã không người có thể địch, coi như hắn không thể lần nữa sử dụng lực lượng như vậy, bản thân cũng tất nhiên là mạnh mẽ cực điểm tồn tại, ta đã bị trọng thương, hôm nay không nên sẽ cùng bực này cường giả tác chiến. Lão Cửu, chúng ta tạm thời thối lui chờ ta sau khi thương thế lành, kêu các minh đệ khác lại đến lấy tính mệnh của hắn. Ma Kình Tiên cũng đã không có chút nào chiến ý, chỉ muốn mau chóng lui lại. Chương 558, đại hoạch toàn thắng. Chương 558, đại hoạch toàn thắng. Đại ca, lúc này hắn đã không có lực lượng tái chiến, đây là trừ bỏ hắn cơ hội tốt nhất, nếu là hiện tại không động thủ chờ hắn khôi phục lại, chúng ta lại như thế nào chống cự hắn khủng bố như vậy năng lực. Ma Hồng Tuyết trong mắt sát cơ lấp lánh, đại ca, hôm nay liền là giết chết hắn cơ hội tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lão Cửu, bây giờ không phải là thời điểm. Ma Kình Thiên tận tình khuyên bảo, dù như thế nào cũng không chịu hạ lệnh tái chiến, một lòng chỉ nghĩ đến rút lui. Đó cũng không phải nói Ma Kình Thiên năng lực không được, cũng không phải nói hắn ý chí quá yếu, bị một trưởng liền sợ vỡ mật. Ma Kình Thiên có hắn càng sâu một tầng cân nhắc, ma nhân quan hệ trong đó, toàn bộ nhờ thực lực gắn bó, cường giả vi tôn là ma nhân bên trong thiên cổ không đổi thiết tác. Cho dù là bọn họ là thân huynh đệ, nếu có một ngày thực lực của hắn giảm xuống lợi hại, không bằng còn lại mấy cái bên kia huynh đệ, đến lúc đó ai là Cửu Ma Thành chân chính lao đại liền không nói được rồi. Chỉ sợ mặt khác mấy cái kia huynh đệ đã sớm đối vị trí của hắn như hổ rình mồi. Ma Kình Tiên cũng biết lực lượng như vậy, không có khả năng tại động thiên ở trong tùy tiện sử dụng, hiện tại đích thật là bọn hắn hạ thủ cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ sẽ rất khó lại giết chết tên nhân loại này. Nhưng hắn tình nguyện bỏ lỡ cơ hội này, cũng muốn bảo tồn chính mình thực lực, càng không muốn đi mạo hiểm. Hắn hiện tại đã bị thương không nhẹ, nếu như tại chiến đấu kế tiếp bên trong, một phần bạn lại bị trọng thương, thực lực chắc chắn chợt hạ xuống. Đến lúc đó nói không chừng trước mắt cái này lão Cửu liền sẽ lên trước tới cắn hắn một cái, đem hắn theo Cửu Ma Thành thành chủ bảo tọa bên trên đẩy tới đến, đó là Ma Kình Thiên tuyệt đối không thể nhịn được. Cho nên hiện tại Ma Kình Thiên căn bản không muốn đánh, hắn tình nguyện hy sinh vô ích nhiều như vậy tinh anh ma nhân chiến sĩ, cũng muốn an toàn rút lui. Ta chứng minh cho ngươi xem, hắn thật không xong rồi. Ma Hồng Tuyết lại là sát tâm như nước thủy triều, căn bản không quản Ma Kình Thiên nghĩ như thế nào. Hắn nghĩ đến, chỉ cần đã chứng minh người kia đã không có sức chiến đấu gì, Ma Kình Thiên liền sẽ dừng lại lui binh, tổ chức lên còn lại ma nhân binh đoàn, lao xuống đi diệt Thiên Dương Thành. Ma binh mặc dù tại cái kiếp như thần linh một trưởng phía dưới chết rất nhiều, thế nhưng hiện tại y nguyên có hơn 1 vạn ma nhân binh sĩ sinh tồn, bọn hắn y nguyên có ưu thế thật lớn. Ma Hồng Tuyết hóa thành một đạo bóng mờ, hướng về đã khôi phục trạng thái bình thường Trần Quan bỏ tới. Tốc độ của hắn quả nhiên là cực nhanh, Trần Quan chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Ma Hồng Tuyết đã đến trước mặt hắn. Một cây chùy thủ trực tiếp đâm về phía Trần Quan con mắt. Mất đi ta thần lực lượng gia trì, Trần Quan tốc độ chỗ nào có thể theo kịp Ma Hồng Tuyết. Đừng nói là 31 cấp Trần Quan, coi như là lục giác bên trong nhất lưu hảo thủ, sợ là cũng theo không kịp Ma Hồng Tuyết tốc độ. Trần Quan liền tránh cũng không kịp tránh, đưa tay chống đỡ cũng không kịp, chỉ có thể vận chuyển hộ thể thần công, mong muốn chọi cứng Ma Hồng Tuyết một nhát này. Cong, một thanh kiếm xuất hiện tại Trần Quan trước mắt, ngăn trở Ma Hồng Tuyết giao găm. Cái kia kiếm trong suốt như ngọc, vàng nhạt như thủy tinh, bất ngờ liền là Bạch Tú Nham Thấu Thiểm Kiếm. Bạch Tú Nham Thấu Thiểm Kiếm không ngừng mà chớp động, cùng Ma Hồng Tuyết giao găm không ngừng mà giao kích, trong lúc nhất thời chỉ nghe lưỡi kiếm giao phong thanh âm hợp thành nhất tuyến, đã nghe không hiểu ở giữa khoảng cách. Hai người hiện tại liền là mặt đối mặt xuất kiếm, ai cũng không dám lộ ra nửa điểm sơ hở, lại không dám lui lại. Hai cái ủng có tốc độ cực nhanh cường giả đỉnh cao quyết đấu, người nào lộ ra một điểm kiếp ý, sợ là liền sẽ lập tức bị mũi kiếm của đối phương sọ xuyên qua thân thể. Liên Trần Quan đều chỉ thấy giữa bọn hắn hào quang lấp lánh, căn bản thấy không rõ lắm bọn hắn là thế nào xuất kiếm, thậm chí liên kiếm đều nhìn không thấy. Đại ca, ngươi thấy được? Vừa rồi hắn liền tránh đều không có tránh, căn bản phản ứng không kịp. Hắn liền là như trên tình báo nói tới một dạng, chẳng qua là một cái tứ giác người tu hành, không có loại lực lượng kia, hắn chẳng phải là cái gì? Thiện tay nhất kích có thể giết, nhanh lên giết hắn! Ma Hồng Tuyết một bên chiến một bên lớn tiếng kêu lên. Trần Quan tâm niệm thay đổi thật nhanh, trực tiếp đối Tử Dương binh đoàn hạ lệnh, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta chém giết ma nhân binh đoàn, chẳng thảo trừ căn một tên cũng không để lại. Tuân lệnh. Tử Dương binh đoàn người, lúc này đã đem Trần Quan tôn thờ, giờ phút này Trần Quan coi như để bọn hắn cùng theo một lúc đi địa ngục đi một lần, chỉ sợ bọn họ cũng đều không mang theo lưỡng lự. Trần Quan trực tiếp dẫn người giết ra ngoài, truy sát những cái kia vật cưỡi bị trục chết, chính bọn hắn lại may mắn sống sót ma nhân binh sĩ. Lão Cửu, đi nhanh đi, hắn cũng không phải tứ giác người tu hành. Ma Kình Tiên một bên chỉ huy ma nhân binh sĩ rút lui, vừa hướng Ma Hồng Tuyết hô. Hắn thấy Trần Quan cũng dám chủ động xuất chiến, hướng về hắn bên này vào tới, rút lui chi tâm liền kiên định hơn, căn bản không nghe Ma Hồng Tuyết nói cái gì. Ma Hồng Tuyết bị tức đến gần thổ huyết, lại cũng không thể tránh được, cửu ma thành những binh lính này, nhưng không có người nghe hắn hiệu lệnh. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, thế nhưng Bạch Tú Nham kiếm cũng giống vậy nhanh, lúc này đã khó mà thoát thân, chỉ có thể toàn lực cùng Bạch Tú Nham chiến đấu, căn bản vô lực lại đi giết Trần Quan, nghiệm chứng suy đoán của hắn. Đại ca, ngươi không nhìn ra được sao? Hắn liền là đang hư trương thanh thế, ngươi nhìn hắn căn bản không có tự mình ra tay, đều là binh lính của hắn tại chiến đấu, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn chính là muốn dọa đi ngươi a. Đại ca, ngươi nghe ta một câu, hôm nay tuyệt đối là giết hắn cơ hội tốt nhất, chỉ cần ngươi tổ chức binh đoàn giết trở lại tới, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Ma Hồng Tuyết la lớn. Trần Quan một bên mang theo đội ngũ phóng tới Cửu Ma Tàn Thành, một bên cười lớn nói, Ma Kình Thiên, huynh đệ ngươi gọi ngươi tới giết ta đâu, ta lập tức tới ngay, ngươi tới giết ta đi. Nhìn xem mang binh một đường giết lung tung cùng sông, tốc độ cao nhất hướng về Cửu Ma Tàn Thành mà đến Trần Quan, Ma Kình Thiên lập tức mệnh lệnh đại quân gia tốc rút lui. Đồng thời còn đối Ma Hồng Tuyết hô, lão Cửu, ngươi hồ đồ à, kẻ này xảo quyệt như cáo, ác độc vô cùng, hắn rõ ràng có thực lực như thế, lại thiết kế hại chết Lao Tam, không để cho chúng ta biết được, để cho chúng ta tưởng rằng Bạch Tú Nham giết Lao Tam. Hắn lừa gạt chúng ta tới này, chính là muốn đem chúng ta từng cái đánh tan, chúng ta tuyệt không thể lên hắn đắc làm. Lão Cửu, nghe ta mệnh lệnh, lập tức rút lui, chúng ta trở về liên hợp chúng huynh đệ lực lượng, giết hắn lại có gì khó, không thể tại đây bên trong chịu hắn quỷ kế lừa gạt. Ma Hồng Tuyết thấy Ma Kình Thiên vậy mà đã mang binh bắt đầu chạy, nếu như không phải một cái mẹ sinh, hắn thật muốn chửi má nó. Hắn rút lui cái quỷ a, Bạch Tú Nham kiếm như là u hồn đuổi theo hắn, hắn chỉ cần sơ ý một chút, thân thể liền sẽ bị trực tiếp đâm cái thấu xuyên, căn bản không dành phân tâm chạy trốn a đại ca. Người tin ta lúc này. Ma Hồng Tuyết còn muốn lại khuyên nói cái gì, có thể là con mắt quét qua bên kia thời điểm, đã thấy Ma Kình Thiên đã mang theo đại bộ phận ma binh toàn diện rút lui. Trần Quan cùng hơn 300 người loại kỵ binh, đuổi lấy hơn một vạn ma nhân tại đằng sau truy sát. Nếu là chính diện giao phong, Trần Quan này hơn 300 Tử Dương kỵ binh, cho dù có đội cổ động viên chi hồn cùng cứu thế chủ gia trì, biết đánh nhau hay không qua này hơn một vạn ma nhân tinh anh binh sĩ còn nói không chừng đây. Nhưng là bây giờ, ma nhân binh sĩ hoàn toàn không có chiến ý, bị Tử Dương binh đoàn dạng này đuổi theo giết, thương vong vô số kể, trên đường đi đều là ma nhân thi thể. Tử Dương binh đoàn giết xuống rồi, tiêu trước cũng xem lên người. Cửu Ma Thành, vậy mà liền dạng này xong. Một mực làm nhân loại các thành nghe tin đã sợ mất mật Cửu Ma đứng đầu Ma Kình Thiên, bị Trần Quan truy như chó nhà có tang, loại cảnh tượng này, hắn coi như trở về nói ra, đoán chừng Thái Sơn nội thành cũng không ai chịu tin. Chương 559, Ma Hồng Tuyết chương 559, Ma Hồng Tuyết biết đại thế đã mất, bây giờ chỉ có thoát khỏi Bạch Tú Nham, hoặc là giết chết Bạch Tú Nham, hắn có thể đủ thoát ra Thiên Dương thành. Bạch Tú Nham, tiếp ta một kích này. Ma Hồng Tuyết chủy thủ trong tay giống như quỷ mị chạm ra, khí nhọn hình lưỡi dao phá vỡ u minh, giống như có thể cắt đứt hư không. Cong. Bạch Tú Nham trong tay thấu thiệp kiếm, mạnh mẽ đánh nát cái kia quỷ dị khí nhọn hình lưỡi dao, giữ lấy Ma Hồng Tuyết dao găm. Ma Hồng Tuyết không có thất vọng, ngược lại trong mắt sát cơ bùng cháy mạnh, một cái khác nguyên bản tay không bên trong, xuất hiện một thanh như rắn tin nhuyễn kiếm, trực tiếp theo tay áo bên trong bay ra, cũng không biết dài bao nhiêu, chỉ có thấy được thân kiếm, lại không nhìn thấy chuôi kiếm, mang theo quỷ dị kiếm mang, đâm thẳng Bạch Tú Nham ngực. Cong. Bạch Tú Nham trong tay cũng xuất hiện mặt khác một thanh màu xanh biết ngọc kiếm, rõ ràng là đằng danh lệ về còn cho hắn chuôi này xà văn kiếm. Xà văn kiếm cùng thấu thiệp kiếm, song kiếm đối đầu Ma Hồng Tuyết dao găm cùng lưỡi rắn nhuyễn kiếm, hai người lần nữa đánh khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời cũng phân không ra ai mạnh ai yếu. Bạch Tú Nham tự thân thiên mệnh bí bảo thượng tiên kiếm bị đánh nát, còn không thể lúc lại. Chỉ dựa vào xà văn kiếm cùng thấu thiệp kiếm, vậy mà cũng không kém hơn Ma Hồng Tuyết. Ma Hồng Tuyết thân pháp quá nhanh, theo người khác, thân thể của hắn cơ hồ giống như là thuần gì, không ngừng mà lập lòe xuất hiện tại Bạch Tú Nham bốn phía, thoạt nhìn giống như là hắn chiếm cứ thượng phong. Bạch Tú Nham thân pháp cùng tốc độ, rõ ràng muốn chậm hơn hắn không ít, tựa hồ có chút theo không kịp Ma Hồng Tuyết cảm giác. Nhưng là chân chính có thể xem người biết lại đều xem hiểu rõ, Bạch Tú Nham thân pháp cùng tốc độ xác thực không có Ma Hồng Tuyết nhanh, thế nhưng hắn kiếm lại tuyệt không so Ma Hồng Tuyết thân pháp chậm. Mà lại cái kia kiếm thức liên miên bất tuyệt, nắm Ma Hồng Tuyết mong muốn rút đi đường đều phong kín, tựa như dự đoán trước Ma Hồng Tuyết hành động quy tích, sớm xuất kiếm. Nhìn như Ma Hồng Tuyết chiếm cứ thượng phòng, kỳ thực Ma Hồng Tuyết muốn chạy trốn đều trốn không thoát, chỉ cảm thấy tựa như tiến vào kiếm vong trong vũ bùn. Mắt thấy cựu ma thành ma nhân đã chết thì chết trốn thì trốn, Ma Hồng Tuyết biết mình lại trốn không thoát, chờ Trần Quan bọn hắn xông về đến, hắn liền là tình huống tuyệt vọng. Lúc này Ma Hồng Tuyết cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp triệu hồi ra sủng vật đỡ kiếm. Kiếm quang lướt qua, bị Ma Hồng Tuyết triệu hoán đi ra mấy con sủng vật, trong nháy mắt bị cắn giết. Có thể là Bạch Tú Nham kiếm thức cũng bởi vậy xuất hiện một tia dính liền bên trên vấn đề, bắt lấy cơ hội này, Ma Hồng Tuyết lách mình trở ra, hóa thành một đạo phi ảnh, hướng về Cửu Ma Tàn Thành phương hướng đi. Bạch Tú Nham biến sắc, lập tức toàn lực đuổi theo, có thể là tốc độ của hắn xác thực không bằng Ma Hồng Tuyết, càng đuổi phản mà bị quăng mở càng xa. Bạch Tú Nham tâm niệm vừa động, ngũ lôi chính pháp thần kiếm bay ra, mang theo từng đạo lôi điện, hướng về Ma Hồng Tuyết đánh tới. Ma Hồng Tuyết trở tay triệu hồi ra một đầu lôi giác thần giác thú, nhường hắn đỉnh đi lên, dùng hắn sừng hấp thu ngũ lôi chính pháp thần kiếm lôi điện, trong lúc nhất thời vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cũng không nhìn lôi giác thần giác thú như thế nào, Ma Hồng Tuyết tốc độ lần nữa tăng lên, thân hình tại vừa mới bị đánh ra trong hạp cốc, chợt lóe chợt tắt chợt lóe chợt tắt, như thuấn di tốc độ cao tiến lên. Chờ Bạch Tú Nham xuống lại, chém giết lôi giác thần giáp thú về sau, liền không còn có biện pháp ngăn cản Ma Hồng Tuyết, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Bạch Tú Nham có chút bận tâm nhìn thoáng qua cựu ma tàn thành phương hướng, hắn biết Ma Hồng Tuyết đây là không cam tâm, hắn muốn tại trước khi đi, cho Trần Quan tới như vậy một thoáng, dùng chứng minh phỏng đoán của hắn không sai. Ma Hồng Tuyết tốc độ như vậy, Tử Dương quân đoàn khẳng định ngăn không được, bên kia mạnh nhất Nam Tử Lam cũng đồng dạng theo không kịp như thế tốc độ khủng khiếp. Ma Hồng Tuyết xác thực như Bạch Tú Nham nghĩ một dạng, hắn không cam tâm à, hắn muốn chứng minh chính mình là đúng. Mặc dù không có Ma Kình Thiên cùng Ma Nhân binh đoàn trợ giúp, hắn cũng muốn tại vạn quân bụi bên trong chiếm Trần Quan thủ cấp. Tốc độ của hắn cùng năng lực có thể duy trì hắn làm đến loại sự tình này. Cơ hồ có thể nói là độc bộ lục giác tốc độ cùng thân pháp, lại thêm hắn tiên mệnh bí bảo linh xà kiếm, am hiểu nhất sông trận đâm đem. Quả nhiên, là Ma Hồng Tuyết vọt tới cựu ma tàn thành thời điểm, liền thấy Trần Quan cùng hắn Tử Dương quân đoàn đã chiếm cứ tàn thành. Bốn phía khắp nơi đều là ma nhân binh sĩ thi thể, đã không có một cái sống ma nhân. Ma Kình Tiên cùng mặt khác ma nhân tướng sĩ cũng sớm đã không biết trốn đi nơi nào, lúc này hoàn toàn không thấy tăm hơi. Phải chết. Các loại ta trở về nhất định đem những này sự tình nói cho tất cả huynh đệ. Ma Hồng Tuyết này còn là lần đầu tiên đối đại ca Ma Kình Thiên sinh ra xem thường cảm xúc, cảm thấy hắn không xứng lại làm đại ca. Trước kia Ma Hồng Tuyết có thể là đối Ma Kình Thiên nói gì nghe nấy, chỗ nào nghĩ đến Ma Kình Thiên tại ngược gió thời điểm, vậy mà lại như thế sợ, cùng bình thường cái kia hùng bá thiên hạ kiêu hùng tư thái hoàn toàn khác biệt, lại bị một cái nhân loại cho hù chạy. Không có ngươi, ta cũng như thế có khả năng giết hắn, chờ ta mang theo thủ cấp của hắn trở về, cái kia cựu ma thành chủ vị trí, làm sao cũng không tới phiên ngươi tiếp tục ngồi. Ma Hồng Tuyết nhanh như điện chớp, rất nhanh liền vọt tới tàn thành bên trong, thấy được đứng tại cựu ma thành chỗ cao nhất, đang ở túi xem bốn phía Trần Quan. Chết đi. Ma Hồng Tuyết đối tại phán đoán của mình có lòng tin tuyệt đối. Hắn cho rằng Trần Quan tuyệt đối không phải lục giác, mà là tứ giác, loại kia lực lượng kinh khủng, hẳn là tới từ một loại nào đó đại động thiên cường giả thủ bút, là đại động thiên cường giả làm ra hộ mệnh bảo bối, mà không phải Trần Quan lực lượng của mình. Bảo bối như vậy, coi như là đại động thiên bên trong đỉnh cấp cường giả, chỉ sợ cũng làm không ra quá nhiều, có thể cho Trần Quan một cái bảo mệnh đã không tệ, khẳng định không thể dùng lại. Cho nên hắn lần này nhất định có thể giết Trần Quan, sau đó liền dẫn theo Trần Quan đầu trở về, nói cho Cửu Ma Thành ma nhân, ai mới là Cửu Ma Thành chân chính mạnh nhất ma nhân. Quỷ ảnh thiểm nhấp nháy, Nam Tử Lam phát hiện về sau, lập tức chỉ huy binh đoàn tạo thành chiến trận, mong muốn ngăn lại phóng tới Trần Quan Ma Hồng Tuyết. Tránh hết ra, khiến cho hắn tới. Trần Quan tử tốn nói một câu. Hắn biết này chút Tử Dương binh ngăn không được Ma Hồng Tuyết, tốc độ của hắn quá nhanh, cản ở trước mặt hắn, tăng thêm thương vong, chết vô ích mấy cái mạng mà thôi. Tử Dương binh đã đem Trần Quan coi là thân nhân vật, nghe mệnh lệnh của hắn, không chút do dự tránh ra một con đường, nhường Ma Hồng Tuyết vào tới. Bọn hắn cảm thấy, từ xoáy dạng này thần nhân, muốn giết một cái ma nhân còn không đơn giản, liền một bàn tay lực đều không cần. Dù sao tử xoáy có thể là một bàn tay tát bay cựu ma thành, diệt 2-3 vạn lục giác ma nhân tinh nhuệ nam nhân, một bàn tay lực, ở đâu là không quan trọng ma nhân có thể ngăn cản. Ma Hồng Tuyết thấy Trần Quan vậy mà nhường hết thể binh sĩ tránh ra, đứng tại cung điện đỉnh chóp bên trên đứng chắp tay nhìn xem hắn, tựa như đang chờ hắn ra tay, trong lòng không khỏi âm thầm do dự một chút, hắn sẽ không thật sự là lục giác người tu hành à? Lại hoặc là còn có thể sử dụng cái kia kinh khủng thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng ý nghĩ thế này, Ma Hồng Tuyết cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên, hắn càng thêm tin tưởng phán đoán của mình. Trong chốc lát, Ma Hồng Tuyết như là thoáng hiện bình thường đã đến Trần Quan trước mặt, linh xà kiếm mang theo trong tay áo chui ra, xuyên hướng Trần Quan vị trí trái tim. Cái tay còn lại bên trong dao găm, cũng mang theo phá toái hư không lực lượng, vẽ hướng về phía Trần Quan cổ. Hắn xông quá nhanh, Trần Quan căn bản không kịp phản ứng. Chương 560, người giấy tứ giác chương 560, người giấy tứ giác Trần Quan bản cũng không có tính toán muốn tránh, hắn biết mình tốc độ căn bản không có khả năng né tránh Ma Hồng Tuyết công kích. Trên thân huyết diễm bốc lên, Trần Quan sử dụng tự sáng tạo hộ thể thần công. Hắn cái khác năng lực đều kém xa Ma Hồng Tuyết, thế nhưng này hộ thể thần công lại không giống nhau. Hộ thể thần công bên trong có cấp 60 bạo huyết thần công, lại phối hợp thêm mấy loại hộ thể bí kỹ hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra năng lực phòng ngự, đã không phải là tứ giác có thể đánh bỡ. Bình thường ngũ giác mong muốn thương hắn đều khó, bình thường lục giác mong muốn thương hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu đổi lại là Ma Thiên Phá, Trần Quan khẳng định không dám dùng hộ thể thần công chọi cứng công kích của hắn, thế nhưng Ma Hồng Tuyết rõ ràng là tốc độ sở trường bình thường tốc độ đặc biệt nhanh, bản thân lực phá hoại kỳ thật không có mạnh như vậy, ít nhất không có Ma Thiên Phá mạnh. Đương nhiên, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, hắn trốn không thoát Ma Hồng Tuyết công kích, không chọi cứng cũng không được. Cái kia ta thần bí tảng, trong thời gian ngắn không có cách nào lần nữa sử dụng, hắn có thể cùng Ma Hồng Tuyết liều mạng một cái, cũng chỉ có cái này. Nguyên khí quá nhiều cũng là một loại tai hại, Trần Quan có 1 tỷ nhiều nguyên khí hạn mức cao nhất, ta thần liền cần có 1 tỷ nhiều nguyên khí mới có thể đủ mở ra sử dụng. Trước đó ngàn vạn nguyên khí cấp lúc khác, mấy ngày cũng là khôi phục. Nhưng là bây giờ đến hơn 100 ngày mới có thể đủ khôi phục, nói cách khác Trần Quan đến có hơn 100 ngày không sử dụng được bí tàng đại chiêu, trong khoảng thời gian này đối với Trần Quan tới nói, vô cùng gian nan. Trần Quan thậm chí đã quyết định chờ chuyện nơi đây giải quyết về sau, hắn liền lập tức rời đi bí cảnh Hoàn Hồn Châu đi, không có át chủ bài nơi tay, hắn cảm giác tại động thiên hết sức không được tự nhiên. Mắt thấy ma hồng tuyết vọt tới Trần Quan trước mặt, chủy thủ trong tay cùng linh xà kiếm cũng nhanh muốn đâm vào Trần Quan trên thân, lại đột nhiên một cái lảo đảo, mũi chân không biết bị cái gì đẩy ta một thoáng, kém chút ngã sấp xuống. Còn tốt ma hồng tuyết tự thân năng lực khống chế đủ mạnh, ổn định lại thân hình, trong tay linh xà kiếm cùng dao găm, y nguyên công về phía Trần Quan. Chỉ là bởi vì như thế một cái lảo đảo, hắn xuất kiếm cùng dao găm lực lượng cùng tốc độ, rõ ràng đều có chỗ giảm xuống. Dù vậy, ma hồng tuyết cảm thấy lực lượng như vậy, cũng tốc di giết chết Trần Quan cái này tứ giác người tu hành. Bất quá trong lòng hắn cũng kỳ quái, nơi đó rõ ràng không có cái gì, hắn vì sao lại đột nhiên đẩy ta một thoáng, loại sự tình này trước kia có thể xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chẳng qua là hiện ở loại tình huống này, đã không có thời gian cho hắn cẩn thận đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ có thể tận lực buộc phát lượng, muốn đem Trần Quan giết đi. Cao Vĩ Cường lặng lẽ thu hồi hắn vươn đi ra bàn chân kia, ánh mắt nhìn ma hồng tuyết lảo đảo phóng tới Trần Quan. Ma hồng tuyết linh xà kiếm đâm vào Trần Quan ngoài thân huyết diễm phía trên, lại cảm thấy một loại tựa như vũng bùn giảm sốc lực, linh xà kiếm xung lực đang ở tốc độ cao suy yếu, mà lại theo linh xà kiếm đâm vào, mơ hồ có khả năng cảm giác được, trên thân kiếm như có một cỗ lực lượng tại cùng linh xà kiếm chống lại, thậm chí có loại muốn đem linh xà kiếm phản bắn trở về cảm giác. Dao găm cũng gặp phải tình huống giống nhau, theo dao găm hạ cắt, bắn ngược lực lượng cũng càng để lâu càng mạnh. Ma hồng tuyết trong lòng kinh nghi, trong lòng lần nữa dao động, một cái tứ giác người tu hành, tại sao có thể có như thế mạnh hộ thể thần công? Nhưng hắn vẫn không có từ bỏ phán đoán của mình, kiếm cùng dao găm tiếp tục tăng lực, không ngừng mà áp bách. Linh xà kiếm mũi kiếm đã chống đỡ tại Trần Quan trước ngực, nắm bản mệnh tinh mặt nạ biến thành khôi giáp đâm ra vết kiếm, trên cổ hộ giáp cũng bị dao găm bẻ phá. Ma hồng tuyết vẫn là quá mạnh, vậy mà để ép hộ thể thần công, tại Trần Quan trên thân lưu lại vết thương. Một bí pháp gấp đôi gia trì, đều không thể nhường hộ thể thần công hoàn toàn ngăn lại công kích của hắn, bất quá có khả năng nhìn ra, ma hồng tuyết tiến lên cũng hết sức cố hết sức, từng tấc hướng bên trong đẩy, mà không phải trực tiếp đâm xuyên. Mắt thấy mũi kiếm đâm xuyên qua khôi giáp, đâm rách làn da, liền muốn vào trái tim bên trong, Trần Quan ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ. Muốn cho ta làm cứu thế chủ, ta phải trước có thể cứu mình a. Ta ngay cả mình đều cứu không được, còn làm cái gì cứu thế chủ? Theo Trần Quan tâm niệm chuyển động, hắn cấp thiết muốn chừng cứu mình. Đột nhiên, một cỗ kỳ quái lực lượng không biết từ chỗ nào mà sinh, tràn vào hộ thể thần công bên trong. Trần Quan trên người huyết diễm lập tức vì đó bùng lên, lại thêm trước đó góp nhặt tình lực, vậy mà mạnh mẽ nắm ma hồng tuyết đánh bay ra ngoài. Ma hồng tuyết thân bất do kỳ bay ngược ra ngoài, hắn không thể tin được, chính mình vậy mà lại bị chấn bay ra ngoài. Chẳng qua là hắn bay đi phương hướng, đúng lúc là Bạch Tú Nham đuổi theo phương hướng, căn bản không cho ma hồng tuyết điều chỉnh cơ hội, Bạch Tú Nham liền nhất kiếm từ sau nao đâm vào, quán xuyên đầu của hắn, mũi kiếm từ phía trước chô mi tầm thấu ra tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, ma hồng tuyết căn bản chưa kịp phản ứng, cứ như vậy chết tại Bạch Tú Nham kiếm xuống. Chẳng qua là ma hồng tuyết đến chết cũng không tin, Trần Quan hộ thể thần công lại có thể đem hắn đánh bay ra ngoài. Nay một trận chiến, Tử Dương binh đoàn đại hoạch toàn thắng, chém giết ma nhân tinh nhuệ hơn 3 vạn, mặc dù đại bộ phận đều là Trần Quan một cái tát kia chụp chết, thế nhưng vẫn là một trận đại thắng. Mấu chốt là Cửu Ma Thành cho lưu lại, Ma Kình Thiên bọn hắn lui vội vàng, Cửu Ma Thành bên trong rất nhiều tài nguyên đều lưu lại. Trong này có thể là có Ma Kình Thiên nhiều năm vơ vét của cải, dùng thân phận của hắn cùng địa vị, còn có Cửu Ma Thành nguyên bản địa vị, nơi này tài nguyên nhiều, là Thiên Dương Thành xa xa không thể so sánh cùng nhau. Nếu như là bình thường người đạt được Cửu Ma Thành tài nguyên, lập tức coi như là của cải tự do, coi như là vào đại độc tiên, những tư nguyên này cũng đủ bên trên một lúc lâu. Đương nhiên, đối với Trần Quan tới nói, nơi này tài nguyên cũng là 10 phần khổng lồ một con số, có thể là nhiều như vậy tài nguyên, lại cũng khó có thể trợ hắn thăng cấp, cũng không có cách nào tốc độ cao hồi phục bí tàng nguyên khí. Cửu Ma Thành trong kho hàng đủ loại tài nguyên khoáng sản, bí bảo, bí hoạch, bí linh tài liệu loại hình đồ vật, tự nhiên đều làm lợi Trần Quan. Trần Quan còn không có tới cùng kiểm kê chiến lợi phẩm, phát cùng người giấy vậy mà thuận lợi lên tới 31 cấp, đã thức tỉnh bản mệnh tinh. Người giấy, bí thần 31 cấp nguyên khí, 364. Trưởng thanh suất, 3.0. Bản mệnh tiên phú. Bí pháp. Bí kỹ. Bí bảo. Bí tàng, U Minh Đại Đế. Bản mệnh tinh, U Minh Đại Đế tinh. Theo người giấy thức tỉnh, bốn phía đột nhiên biến đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón hắc. Nay loại hiện tượng quỷ dị, không chỉ có chỉ ở Đồng Huyền Động Thiên bên trong xuất hiện, cơ hồ là trong cùng một lúc, tất cả phúc địa, động thiên, đại động thiên, tất cả bí cảnh bên trong đều xuất hiện một lát hắc ám. Hết thảy bí cảnh đồng thời lâm vào tuyệt đối trong hắc ám, đủ loại tia sáng đều hoàn toàn không có tác dụng, vô pháp chiếu sáng bất kỳ vật gì, chỉ có từng cái bí cảnh bên trong hoàng hà suối hiện ra u quang, trở thành thế gian còn sót lại duy nhất chi quang. Tuyệt đối hắc ám chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, sau đó liền khôi phục như thường, rất nhiều người đều đang nghi ngờ, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vì không có tinh quang lấp lánh, căn bản không có ai biết đây là bản mệnh tinh hiện dị tượng. Đợi có người biết tất cả bí cảnh, vậy mà trong cùng một lúc xuất hiện này loại tuyệt đối hắc ám hiện tượng, chỉ có Hoàng Tuyển Hà phản mà xuất hiện đu quang, đều tại dồn dập suy đoán, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chương 561, thăng cấp phiền não chương 561, thăng cấp phiền não tử đông lai người, thần như vậy, có pháp thiên tượng địa chi năng. Đỉnh thiên lập địa, đám mây chỉ đủ hắn eo, thân giống như không chu toàn chi sơn, tay như che trời chi màn, một thành tại chi trong lòng bàn tay như trứng gà lòng đỏ trứng. Một trường ra, cửu ma thành rơi chi như con quay, mấy bạn cửu ma binh tướng như mỗi đập tường, máu tươi tàn ảnh, thủy thiên diệt địa bay. Cửu ma đứng đầu nghe ngóng rồi chuẩn, đến thoát một mạng, không thấy cơ người đều bị chém ở dưới cờ. Hắn thần uy không thể phạm, đầu tiên không ra tả hữu người. Thái Sơn thành các đại thế lực cầm tới truyền về chiến báo, ánh mắt là nghi vấn, miệng là mở lớn. Chứ bọn hắn đều biết, có thể là thế nào nối liền cùng nhau, thoạt nhìn cứ như vậy giả đây. Này chút phụ trách làm tình báo người, có phải hay không tham sống sợ chết, không dám đi Thiên Dương thành bên kia quan sát chiến trường, liền dựa vào suy nghĩ tượng chính mình viết một bài huyễn tưởng chiến báo tới giao nộp. Này chiến báo, không ai dám tin, bởi vì thực sự quá hoang đường. Cái gì pháp thiên tượng địa, cái gì một trưởng hủy thành, cái gì ma kình thiên nghe ngóng rồi chuẩn. Này viết là từ Đông Lai. Đây không phải mù nói bậy sao? Từ cổ chí kim nhiều năm như vậy, nhân loại mấy ngàn năm tu hành sự, liền chưa nghe nói qua như thế không hợp thói thường sự tình. Từ Đông Lai hắn bất quá chỉ là một cái tứ giác người tu hành, lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng mạnh tới mức này, đỉnh cấp lục giác người tu hành, cũng không có khả năng như trong chiến báo viết như thế không hợp thói thường. Ta nhường ngươi cho ta viết chiến báo, không có nhường ngươi cho ta viết tiểu thuyết. Huyền Đông Nguyệt nhìn xem trở về tiêu trước, nếu mày nắm chiến báo trong tay đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Không ngừng Huyền Đông Nguyệt không tin, nhưng phàm lấy được chiến báo người, sau khi xem đều không tin. Thành chủ, mặc dù ta biết này hết sức kéo, hết sức không hợp thói thường, hết sức không giống như là thật, có thể là đây đều là ta tận mắt nhìn thấy, chữ chữ vì thật, tuyệt không nửa chữ hư giả. Tiêu Tiên Sinh vẻ mặt cổ quái nói ra. Hắn cũng khó mà tin được chính mình thấy hết thảy, có thể là sự thật liền là như thế, cựu ma thành cứ như vậy bị một trưởng vỗ xuống, Tiêu Tiên Sinh đến bây giờ còn cảm thấy giống như nằm mơ. Huyền Đông Nguyệt con mắt nhìn xem Tiêu Trước, thấy Tiêu Trước ánh mắt kiên định, không giống là ngụy, này mới một lần nữa đi xem cái kia phần chiến báo. Chỉ dựa vào tự thân tu hành, tứ giác người tu hành không có khả năng có dạng này thần uy, hẳn là phệ linh thần cho hắn thủ đoạn bảo mệnh, xem ra cái này người không chỉ là phệ linh thần chọn chúng sứ giả đơn giản như vậy, phệ linh thần đối hắn hẳn là có chút coi trọng, bằng không sẽ không cho hắn dạng này thủ đoạn bảo mệnh. Huyền Đông Nguyệt trầm ngâm nói. Mặt khác các đại thế lực cùng Huyền Đông Nguyệt hầu như đều là giống nhau phản ứng, căn bản không có người tin đó là từ Đông Lai lực lượng của mình, nhưng là bởi vì các nhà đều có chiến báo truyền về, chỗ trong sách cho cơ bản giống nhau, để cho người ta không thể không tin. Trên cơ bản các nhà cao tầng đều cùng Huyền Đông Nguyệt không sai biệt lắm, cho rằng đó là phệ linh thần cho Tử Đông Lai thủ đoạn bảo mệnh, không thể nào là chính hắn chân thực chiến lực. Tử Dương binh đoàn xem như tại Thiên Dương thành đặt chân vững vàng căn, trong thời gian ngắn đoán chừng Cựu Ma thành những ma đó người hẳn là sẽ không lại đến tiến đánh Thiên Dương thành. Cựu Ma thành lớn như vậy địa bàn, các phương đều cần có người trấn thủ, rút không ra quá nhiều binh lực cùng cường giả tới tiến đánh Thiên Dương thành, Ma Kình Tiên khẳng định không dám tới. Trần Quan an tâm thu nạp Cựu Ma thành bên trong tài nguyên, đến mức cái kia Cựu Ma thành bản thân, mặc dù đủ loại kiến trúc cùng phòng ngự công trình đều hư hao 10 điểm nghiêm trọng, thế nhưng Huyền Không đảo nhưng không có quá lớn tổn thương, chỉ cần đem nó theo ngọn núi bên trong lấy ra, vẫn là có thể xem như trên không thành bảo sử dụng. Trần Quan trên người bây giờ tài nguyên rất nhiều, còn có rất nhiều thứ là hắn không dùng được, vừa vặn có thể dùng tới trùng kiến trên không thành thị. Về sau tự nhiên không thể gọi Cựu Ma thành, Trần Quan một lần nữa cho hòn đảo này cũng còn chưa có bắt đầu trùng kiến thành thị mệnh danh là Thành Tử Dương. Làm người mừng rỡ là, Thành Tử Dương bên trong lại có truyền thống trận, hơn nữa còn có khả năng sử dụng, cũng không có tại đại chiến bên trong tổn hại. Thiên Dương thành thuần túy là nhân loại sở kiến, thành lập Thiên Dương thành địa phương ban đầu cũng không có truyền tống trận, cho nên Thiên Dương thành bên trong cũng không có truyền tống rời đi bí cảnh truyền tống trận. Trần Quan nắm kiến thiết Thành Tử Dương cùng nhiệm vụ, giao cho Nam Tử làm cùng đằng danh lệ, chính hắn thì mượn nhờ truyền tống trận lực lượng về tới Thần Châu. Còn không có trở lại trong nhà, Trần Quan liền nghe đến Hắc Ám thời khắc truyền ngôn, thế mới biết người giấy đưa tới Hắc Ám dị tượng, cũng không là chỉ giới hạn ở Đồng Huyền Động Tiên, mà là hết thảy bí cảnh đều tối một khắc đồng hồ, chỉ có Hoàng Tuyền Hà đang phát tán ra huỳnh quang. Chẳng lẽ người giấy liền là U Minh Đại Đế bản tôn? Trần Quan trong lòng suy đoán. Bất quá ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng, U Minh Đại Đế là U Minh giới chủ chỗ thể, Hoàng Tuyền Hà cùng U Minh Hải đều là hắn quản lý bên dưới khu vực. Thập Điện Diêm La loại hình tồn tại U Minh Đại Đế trước mặt, đều chỉ có thể coi là trung tầng lãnh đạo. Có thể nói, U Minh Đại Đế mới thật sự là âm gian chi chủ. Dạng này một cái kinh khủng tồn tại, làm sao lại hóa làm sủng vật rơi vào tay Trần Quan, này không khoa học. Coi như không phải U Minh Đại Đế, người giấy cùng U Minh Đại Đế quan hệ cũng khẳng định không tầm thường, nói không chừng là U Minh Đại Đế sinh ra em bé đâu. Trần Quan trong lòng nghĩ như vậy. Trần Quan tìm chỗ không người, biến ảo mấy lần hình thể về sau, cuối cùng về đến nhà. Hắn hiện tại muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn thế lực có thế lực, liền là bí tàng không thể dùng. Cùng hắn lưu tại bí cảnh bên trong, không bằng ra tới càng tác dụng uy hiếp lực. Chỉ cần hắn Trần Quan bất tử, người bên ngoài sợ hai hắn ăn miếng trả thù, cũng không dám đi động Thiên Dương thành cùng Thành Tử Dương. Hắn lưu tại Thiên Dương thành bên trong ngược lại nguy hiểm, kẻ địch sợ rằng sẽ trăm phương ngàn kế chứng minh thực tế thực lực của hắn, còn không bằng trong nhà thật tốt tu luyện. Tại đây ở giữa, Trần Quan một mực lưu ý lấy trên thị trường có hay không lịch nguyên công tin tức, kết quả lại là một chút tin tức cũng không có. Ở nhà không ngừng mà ăn đủ loại tiên tài địa bảo, hơn nửa tháng đi qua, ăn cũng không biết bao nhiêu ngày tài địa bảo đẳng cấp lại giống như là hạn chết một dạng không lúc đích, căn bản không có muốn thăng cấp ý tứ. Tứ giác về sau, một bí pháp tấn thăng độ khó, so với trước cao không biết bao nhiêu lần, liền thăng một cấp đều là khó như lên trời, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, coi như ta có thể lên tới 32 cấp, như vậy thăng cấp về sau làm sao bây giờ? Lần nữa tăng gấp bội tài nguyên nhu cầu, so trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Ta có thể lên tới cấp 40 sao? Trần Quan cảm thấy sự tình không có lạc quan như vậy, hắn muốn cho là những thiên tài địa bảo này đầy đủ hắn trùng kích đến cấp 40, hiện tại xem ra, có thể hay không nắm này nhất cấp thăng lên đều rất khó nói, mong muốn tấn thăng cấp 40, đơn giản liền là người si nói mộng. Muốn đổi nhanh làm cái nghịch nguyên công hồi trở lại đến thử xem, nhìn một chút có phải hay không như ta suy nghĩ, luyện thành nghịch nguyên công về sau, thăng cấp độ khó là không phải liền sẽ biến thấp. Trần Quan hiện tại chỉ muốn tìm tới thăng cấp phương pháp, những chuyện khác đều có thể tạm thời để ở một bên. Nghịch nguyên công sinh ra từ Thiên Nguyên Hải, chỗ kia ngay tại Đồng Huyền Động Thiên một cái khu vực bên trong, chỉ là ở đó cũng phi nhân loại cầm quyền chỗ, có thể nói là việc không ai quản lý địa bàn. Thiên Nguyên Hải bên trong nhân loại, ma nhân cùng đủ loại kinh khủng bí linh hoành hành, 10 điểm nguy hiểm. Không chỉ có muốn cẩn thận bí linh, càng phải cẩn thận nhân loại cùng ma nhân. Hiện tại không có bí tàng tại thân, Trần Quan không dám chính mình đi Thiên Nguyên Hải loại kia hỗn loạn địa phương mạo hiểm, chỉ có thể trước chờ lấy ta thần nguyên khí khôi phục. Ở giữa Trần Quan một mực tại kiên trì không ngừng ăn đủ loại thiên tài địa bảo, kết quả hơn 3 tháng đi qua, hắn là nhất cấp cũng không có thăng, ngược lại là tà linh huyết kiếm hấp thu bộ phận huyễn linh thạch năng lượng lên tới cấp 40, lại có thể đã thức tỉnh. Nghĩ cách trước cho tà linh huyết kiếm thức tỉnh. Trần Quan suy tư, muốn như thế nào mới có thể đủ nhường tà linh huyết kiếm thuận lợi 5 lần thức tỉnh. Chương 562, Cực Huyền Đại Nguyên Tiên chương 562, Cực Huyền Đại Nguyên Tiên tà linh huyết kiếm thức tỉnh, Trần Quan đoán chừng không là đơn thuần khoáng vật có thể giải quyết. Bằng không nhiều như vậy huyễn linh thạch, cũng không thể để nó hoàn thành ngũ giác, rõ ràng ngoại trừ năng lượng bên ngoài, tà linh huyết kiếm còn cần cái khác một chút vật gì. Trần Quan nhớ tới trước đó tà linh huyết kiếm không có bị rút ra trước đó, nó dừng chân những cái kia vẫn thạch. Những cái kia vẫn thạch không biết là thai nén máu kiếm sắt mẫu thể, còn là do ở cái khác nguyên nhân gì, mới lệnh tà linh huyết kiếm cắm ở trên đó, vô luận thế nào một loại khả năng tính, vẫn thạch tại tà linh huyết kiếm cũng đều là có giúp ích. Trần Quan dự định thử nhìn một chút. Nắm tà linh huyết kiếm mang vào Hoàng Nê đảo, tất cả vẫn thạch đều bị thu tại đây bên trong. Tà linh huyết kiếm dường như cảm ứng được vẫn thạch tồn tại, không đợi Trần Quan chỉ huy, tà linh huyết kiếm liền ông một tiếng, hướng về vẫn thạch bay đi, cắm vào nó nguyên bản liền cắm khối kia lớn vẫn thạch phía trên. Vẫn thạch trong lúc nhất thời cũng không có gì thay đổi, Trần Quan chờ trong chốc lát, cũng không có phát hiện tà linh huyết kiếm có thay đổi gì, trước hết đem nó để ở chỗ này, quay đầu lại nhìn một cái có thể hay không có thay đổi gì. Sắp xếp xong xuôi tà linh huyết kiếm, Trần Quan lại tính toán làm sao cho hắn sủng vật của nó thăng cấp. Người giấy cần trên chiến trường thăng cấp, tại bí tàng không có khôi phục trước đó, Trần Quan không dám bước lên chiến sự, chỉ có thể tạm thời gác lại. Tiên tri, quỷ nhãn, băng xương trắng quạ, vạn độc trùng hoàng, hoa tiên tử các loại, đều cần tứ giác. Tam giác đột phá đến tứ giác, dựa vào là không chỉ là nguyên khí cùng năng lượng, còn cần một chút tự thân linh ngộ. Trần Quan không biết bí linh muốn như thế nào mới có thể khai ngộ, xem chừng Yên Chi cùng Quỷ Nhãn vẫn phải tham gia chiến đấu, thôn phệ máu thịt mới có thể đủ khai ngộ. Trước đó đối thủ quá mạnh, căn bản không có chúng nó ra sân phát huy không gian, nhất định phải tìm một cái nơi thích hợp để chúng nó chính mình đi chiến đấu mới được. Băng xương trắng quả thăng cấp cần hàn khí, đoán chừng mong muốn khai ngộ, cũng phải đi một cái lạnh hệ nguyên khí tương đối đủ địa phương, mới có thể sẽ có cơ hội. Vạn độc trùng hoàng cần độc mới có thể đủ thăng cấp, thức tỉnh đoán chừng cũng cần đồng dạng điều kiện cùng hoàn cảnh. Hai cái cô phẩm hoa tiên tử không biết cần gì điều kiện, chỉ có thể tìm vận may. Tốt nhất là tìm một cái một lần liền có thể giải quyết, sau đó lại tương đối địa phương an toàn. Một cái lạnh lẽo, có độc hệ bí linh, lại có thể nhường Yên Chi cùng Quỷ Nhãn có khả năng địa phương chiến đấu. Trần Quan suy nghĩ một chút, thật đúng là nhường hắn nghĩ tới một cái động thiên bí cảnh. Cực Huyền Đại Nguyên Thiên, một cái vạn dặm băng phong động thiên. Nơi đó điều kiện thích hợp băng xương trắng quạ, mà lại người ở thưa thớt, liền bí linh đều rất ít, xem như một cái bí linh tài nguyên cùng hoàn cảnh cũng không quá tốt động thiên. Bây giờ Cực Huyền Đại Nguyên động thiên thuộc về Sở gia, bởi vì khai phá khó khăn, được không bù mất, cho nên Sở gia cũng không có đại quy mô khai phá Cực Huyền Đại Nguyên động thiên. Trước mắt ở vào cởi mở trạng thái, chỉ cần giao chút phí tổn bất kỳ người nào đều có thể tiến vào Cực Huyền Đại Nguyên động thiên, mà lại chào giá cũng không cao, thậm chí tại Cực Huyền Đại Nguyên thiên chi bên trong xây thành trì, Sở gia trả lại một chút ưu đãi cùng trợ cấp. Thế nhưng cũng không có nhiều người nguyện ý đến đó phát triển, đến là có một ít nuôi lạnh hệ hoặc là độc hệ sủng vật động thiên người tu hành sẽ đến đó luyện sủng. Lạnh hệ sủng vật ở nơi đó tăng lên rất bình thường, sở dĩ độc hệ sủng vật cũng chọn nơi đó là bởi vì tại cái kia vạn trượng sông băng phía dưới trong huyệt động có rất nhiều độc hệ bí linh sinh tồn. Chẳng qua là đi sâu vạn trượng sông băng phía dưới, bản thân liền cực kỳ hung hiểm, lại thêm trong huyệt động hành động bất tiện, rất dễ dàng bị độc hệ bí linh gây thương tích, 10 điểm nguy hiểm. Ngoại trừ muốn luyện độc hệ sủng vật, bình thường cũng không có ai đi loại địa phương kia tu hành. Trần Quan càng nghĩ càng thấy đến Cực Huyền Đại Nguyên Thiên thích hợp hắn, ở nơi đó luyện một chút sủng cũng là chuyện tốt. Đến mức Tử Dương binh đoàn bên kia, Trần Quan cũng không lo lắng. Dùng Trần Quan phán đoán, Cửu Ma Thành hẳn là sẽ không tùy tiện xâm phạm, nhiều lắm là phái một số người đến sò xét quấy rối. Huống chi hắn cũng cho qua đằng danh lệ cùng nam tử làm căn dặn, chỉ cần tình huống không thích hợp, bọn hắn liền lập tức lợi dụng huyền không thành truyền tống trận truyền tống ra tới, không muốn cùng ma nhân tử đấu. Ma nhân không thể sử dụng truyền tống trận chạy trốn, đó là bởi vì bọn hắn chạy trốn tới Thần Châu, càng sẽ bị nhân loại tẩy trừ, Tử Dương binh đoàn tự nhiên không có này loại cố kỵ. Ma nhân giữ lại truyền tống trận không có tiêu hủy, đoán chừng là nghĩ đến một ngày kia có khả năng đánh hạ Thần Châu. Trần Quan không có sử dụng cự linh lực lượng cải biến chính mình hình thể, liền dùng mình bình thường hình thể, hơi tan một thoáng trang, năm tuổi tác hóa lớn một chút, thoạt nhìn như là một cái đàng hoàng an phận, mày rậm mắt to người trung niên hình ảnh, đi đến Cực Huyền Đại Nguyên Thiên. Người nào cũng sẽ không đem một người trung niên cùng Tử Đông Lai, Trần Quan liên hệ với nhau, Trần Quan chỉ muốn lặng yên luyện một chút sủng, tốt nhất hai cũng chớ quấy rầy hắn. Đi vào Cực Huyền Đại Nguyên Thiên lối bảo, Trần Quan giao tiền, truyền tống vào động thiên bên trong. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, trước mắt thấy liền là vạn dặm sông băng tuyết quốc, mênh mông vô bờ đều là trắng xóa. Lần này Trần Quan vận khí không tệ, lần thứ nhất tiến đến ngẫu nhiên truyền tống, vậy mà liền chuyển đưa đến một tòa thành thị phụ cận. Nói là thành thị, kỳ thật liền là một tòa băng bảo, quy mô không tính quá lớn, bên trong người cũng không nhiều. Trần Quan vào thành hỏi thăm một chút mới biết được, này tòa băng bảo là nguyên bản liền tồn tại, phát hiện nó người nắm nơi này dọn dẹp một chút về sau, coi như là xây cái thành, có thể nói là nhặt được thành trì. Vốn chỉ muốn có thể dựa vào thành thu chút thuế, làm chút kinh doanh cái gì. Bất đắc dĩ tới cực huyền đại nguyên thiên người tu hành thực sự quá ít, có thể truyền tống đến băng bảo phụ cận thì càng ít, cho đến bây giờ, này tòa băng thành bên trong, tổng cộng nhân khẩu vẫn còn chưa qua trăm. Bình thường băng thành bên trong cũng là thưa thớt vài người, căn bản không thu được cái gì tiền. Cái bên này đến là cũng có một chút bí linh tài nguyên, không quá phận bày quá tản, muốn tìm một đầu bí linh giết đều phải tại trời băng đất tuyết bên trong đi đến rất nhiều đường, vận khí không tốt còn tìm không thấy, này ai chịu nổi. Trần Quan bỏ ra chút món tiền nhỏ, hỏi thăm một chút, kể bên này vài trăm dặm, chủ yếu nhất bí linh liền là băng linh thú cùng tuyết hổ. Đều là tứ giác bí linh, mong muốn tìm một cái ngũ giác bí linh đều hết sức khó khăn. Điểm này Trần Quan sớm có đoán trước, lần thứ nhất ngẫu nhiên truyền tống bình thường sẽ không truyền tống đến có cao cấp bí linh nhận hiện khu vực. Cái này cũng ở giữa Trần Quan ý muốn, Trần Quan đang chuẩn bị muốn ra thành thời điểm, cửa thành một cái nam nhân đi tới, cười hì hì hỏi, đại ca, cần đại luyện phục vụ sao? Cái gì đại luyện phục vụ? Trần Quan nghi ngờ hỏi. Đại ca, ngài muốn là tới nơi này luyện độc sủng, độc động nơi đó nguy hiểm ngươi cũng là biết đến, sơ ý một chút liền có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Ta chỗ này có khả năng cung cấp đại luyện độc sủng phục vụ, ngươi muốn đem độc sủng luyện đến nhiều ít cấp, ta có thể giúp ngươi dẫn nó trừ độc động luyện cấp, thăng một cấp bao nhiêu tiền, công khai đi giá, già trẻ không gạt, vì an toàn của ngài hộ giá hộ tống, vì ngài độc sủng thăng cấp nhanh chóng, quyết định Mã Tiểu Long. Nam nhân không biết từ nơi nào cầm một tấm giới mục biểu ra tới, trên đó viết đẳng cấp khác nhau độc sủng thăng cấp giá cả, còn có thăng cấp cần thiết đại khái thời gian, quá thời gian lại còn có tiền có khả năng ngồi. Mã Tiểu Long đại luyện phòng làm việc. Trần Quan nhìn xem phía trên nhất một hàng chữ thì thầm. Đúng, ta đại luyện phòng làm việc liền là tên của ta, Mã Tiểu Long chính là ta. Nam nhân chỉ cái mũi của mình nói ra. Chương 563, băng ngai bí linh chương 563, băng ngai bí linh Mã Lao Đệ, ta không là không tin ngươi, thế nhưng chúng ta vốn không quen biết, ta làm sao biết ngươi sẽ không biết cầm sủng vật của ta chạy trốn đâu? Trần Quan tò mò hỏi. Ngươi có khả năng trong thành tùy tiện hỏi thăm một chút ta Mã Tiểu Long nhân phẩm cùng danh tiếng. Mã Tiểu Long hết sức tự tin chỉ nội thành nói ra, muốn có một người nói một câu ta Mã Tiểu Long nhân phẩm cùng thành tín có vấn đề, vậy ngươi liền có thể trở về rút mặt của ta. Quất mặt không đến mức, ta chính là hỏi một chút, ta cũng không có độc sủng, là tới nơi này luyện băng sủng. Trần Quan nói ra. Hắn làm sao có thể tin tưởng một người nhân phẩm cùng thành tín, món đồ kia so nữ nhân tâm còn giỏi thay đổi. Không nội, ngươi vừa tới băng thành, còn không hiểu rõ ta chờ thời gian dài ngươi liền biết ta Mã Tiểu Long là hạ người gì, có nhu cầu tùy thời tìm ta. Mã Tiểu Long cũng không thất vọng, cười hì hì nói: "Tốt, có nhu cầu nhất định tìm ngươi." Trần Quan nói xong liền ra băng thành. Ra băng thành, mong muốn gặp gỡ cá nhân còn thật không dễ dàng, ngoại trừ bên mông vô bờ sông băng cánh đồng tuyết, nơi này thật sự cái gì cũng không có. Trần Quan đi mấy chục dặm đường, thật vất vả thấy được một cái băng linh thú, vội vàng nắm yên chi kêu gọi ra. Băng linh thú toàn thân tựa như băng tinh đúc thành đồng dạng, lớn lên rất quái lạ, lớn lên như cái tượng băng tạ giống như, nửa người trên giống là một cái hình người, hai tay một bên giống như là băng đao, một bên giống như là băng nũ, đều có dài hơn 2 mét, cơ múa 10 điểm uy mãnh. Từng đạo băng hàn đao khí cùng băng nhũ có thể lấy từ xa đả thương địch thủ, chiến lược 10 điểm mạnh mẽ. Băng linh thú phẩm chất là hiếm hoi, số rất ít là hiếm thấy, này một đầu liền là hiếm hoi phẩm chất. Đẳng cấp đại khái tại 34 đến 39 cấp ở giữa, hiếm thấy phẩm chất đẳng cấp sẽ cao một chút, có một bộ phận có khả năng đi đến cấp 40. Đường đường đường. Yên Chi nhào tới, hấp huyết đao một hồi chém loạn, nắm băng linh thú băng đao cùng băng nhũ chém thành vài khúc. Mặc dù Yên Chi còn không có tứ giác, thế nhưng chiến lược lại so băng linh thú mạnh không phải một điểm nửa điểm. Vâng. Băng linh thú trên mặt xuất hiện tượng băng mặt nạ, một giây sau liền thấy trên thân thể của hắn xuất hiện dày nặng băng khải, lần nữa gầm thét phóng tới Yên Chi. Sử dụng thiên mệnh tinh lực lượng, băng linh thú nguyên khí phóng đại, lệnh hệ nguyên khí tổn thương cũng theo đó tăng lên, có thể là y nguyên bị Yên Chi một đao chặt xuống đầu. Yên Chi một đao cắm ở băng linh thú trên thi thể, rút ra trong cơ thể hắn huyết dịch. Nói là huyết dịch, lại là một loại trong suốt như nước chất lỏng. Rõ ràng, cái này băng linh thú cũng không thể nhường Yên Chi thức tỉnh. Trần Quan lại đem quỷ nhãn kêu gọi ra, nhìn nó có thích ăn hay không băng linh thú thi thể. Kết quả quỷ nhãn sau khi đi ra, cảm giác có chút hề bại. Chẳng qua là hít hà băng linh thú thi thể, hoàn toàn không có muốn ăn dục vọng, lại lui qua một bên, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Trần Quan đành phải đem nó lại triệu hoán trở về, nam chiến quốc cùng băng xương trắng quả kêu gọi ra. Băng xương trắng quả 10 điểm ưa thích hoàn cảnh như vậy, thương phấn mà trên không trung bay múa, không ngừng mà hấp thu giữa thiên địa rời rạc lạnh hệ nguyên khí, nhường trên người nó băng xương biến càng dày một chút. Chiến quốc thì tại Trần Quan bên cạnh trên mặt tuyết vung lấy vui mừng, thoạt nhìn dạng này mới lạ hoàn cảnh, để nó rất là hưng phấn. Trần Quan nhìn xem chiến quốc vui chơi đâu, liền nghe đến băng xương trắng quả phát ra một tiếng kêu to. Sau đó hướng về một cái phương hướng bay đi. Trần Quan lần trước cho băng xương trắng quả ra chỉ băng xương chi thể, mặc dù tại trong chiến đấu tổn thất một bộ phận, thế nhưng hình thể y nguyên 10 điểm to lớn, nó phi hành trên không trung, giống như một mảnh băng vân. Trần Quan biết băng xương trắng quả nhất định là phát hiện cái gì, mới sẽ như vậy không kịp chờ đợi tiến lên, vội vàng cưỡi tại chiến quốc trên lưng, nhường chiến quốc tại sông băng trên mặt tuyết chạy, đi xem một chút băng xương trắng quả đến cùng phát hiện cái gì. Trắng quả phi hành trên không trung, phía dưới toàn thân tóc đỏ chiến quốc như một đoàn trên mặt tuyết hỏa diễm tại đằng sau truy đuổi. Lông tóc tuyết trắng yên trì, mang theo đao mổ heo, đi theo chiến quốc bên cạnh nhún nhảy một cái, tốc độ lại tuyệt không chậm. Chạy cách xa mấy chục dặm chỗ, xa xa thấy băng xương trắng quả túi vọt xuống dưới, rơi vào một cái to lớn sông băng trong hạp cốc. Chiến quốc cùng Yên Chi đều nhảy xuống theo, tại sông băng ở giữa tung hoành nhảy bọn, cuối cùng rơi vào đáy cốc bên trong. Băng xương trắng quả tại một mặt sông băng vách đá ở giữa ngừng lại, cái kia hơn ngàn mét cao băng trên vách đá, bao trùm một tầng tuyết xương, chỉ là bởi vì mặt băng quá trơn, bám vào không được quá nhiều xương tuyết, chẳng qua là thật mỏng một tầng, có nhiều chỗ còn mơ hồ lộ ra sông băng nguyên sắc. Trần Quan hơi nghi hoặc một chút, không biết băng xương trắng quạ nhìn chằm chằm cái kia mặt băng nhai vách núi làm cái gì. Băng xương trắng quạ đối vách núi phát ra chói tai chim hót thanh âm, sau đó liền thấy bốn phía sông băng bên trên, tuyết động phát sinh bất lợi, lập tức nắm Trần Quan giật nảy mình. Vô ý thức liền muốn chạy trốn, có thể là phản ứng lại mới nhớ tới, hắn có thuần dương kiếm tiên có thể bay đi, căn bản không cần lo lắng bị tuyết lở vùi lấp, mà lại dùng năng lực của hắn, tuyết lở cũng không thể đem hắn thế nào. Huống chi tuyết lở cũng không phải hướng về bên này, bốn phía tuyết động chảy ngang, đối diện trên vách núi đá xương tuyết cũng theo đó rơi xuống. Chẳng qua là trong chốc lát, đối diện trên vách núi đá xương tuyết đã hoàn toàn rơi xuống, có thể thấy hơn ngàn mét to lớn sông băng chi vách tường. Trần Quan chẳng qua là nhìn thoáng qua, lập tức con mắt liền trừng lớn. Chỉ thấy cái kia to lớn băng trong vách, lại có một cái thân ảnh khổng lồ, mặc dù không kịp vô cùng lớn bí linh, thế nhưng hình thể cũng là cực kỳ to lớn. Đó là vật gì? Long sao? Vẫn là dao? Trần Quan quan sát tỉ mỉ, thấy cái kia tường bằng bên trong thân sủng, giống như là một đầu chiếm cư dao long, toàn thân màu đen lân phiến, bốn chân bên trên đều có bốn chảo, chẳng qua là đỉnh đầu cũng không có sừng rồng. Đây là cái gì bí linh? Làm sao lại tại cái kia băng trong vách đâu? Trần Quan nắm Minh Phi kêu gọi ra, để cho nàng nhìn một cái này tường bằng bên trong bí linh đến cùng là cái gì. Minh Phi nhìn một chút, lắc đầu nói, hẳn là một loại dao, đến cùng là cái gì dao lại không thể nào biết được. Đừng quản nó là cái gì, có thể hay không nhìn ra, nó là chết vẫn còn sống. Còn có nó là đẳng cấp gì? Trần Quan hỏi. Đẳng cấp nhìn không ra, nhưng nhìn đã không có sinh cơ, hẳn là chết. Minh Phi trả lời. Chết vậy thì dễ làm rồi. Trần Quan dự định móc ra phế vật lợi dụng. Băng xương trắng quạ phát hiện nó, nói không chừng có khả năng lợi dụng nó tấn thăng, coi như không được, còn có quỷ nhãn có khả năng ăn thịt, long mãng dao vốn là một nhà, nói không chừng quỷ nhãn có thể lợi dụng nó tấn thăng. Trắng quạ, đem nó lấy ra. Trần Quan đối kích động băng xương trắng quạ ra lệnh. Băng xương trắng quạ không chút do dự bay lên, to lớn băng xương chi chảo hướng về băng trên vách đá bắt xuống dưới. Cong. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, băng tuyết trắng quạ trên móng đuốt băng xương phá thoái, mà cái kia băng trên vách đá chẳng qua là rơi xuống một tầng sông băng, cũng chỉ có hơn 2 thước độ dày. Bên trong sông băng càng thêm bóng loáng ngưng tụ thông thấu, tựa như hoàn mỹ thủy tinh một dạng. Lúc này lại nhìn, bên trong hắc dao bộ dáng liền rõ ràng hơn. Vừa rồi mông lung, hiện tại đơn giản liền là rõ ràng rành mạch, liền trên mặt lông tơ đều có thể thấy rõ. Trần Quan có chút giật mình, băng xương trắng quạ đẳng cấp mặc dù không cao lắm, thế nhưng có băng xương chi thể gia trì, lực lượng cái kia là vô cùng kinh khủng, vậy mà không thể nắm sông băng đánh xuyên qua. Hơn nữa thoạt nhìn bên ngoài tầng kia chẳng qua là một tầng áo ngoài, bên trong mới thật sự là sông băng vách núi chủ thể. Chương 564, tựa băng hẻm núi lớn. Chương 564, tựa băng hẻm núi lớn. Băng xương trắng quạ vô cùng không thoải mái, loại địa phương này đơn giản liền là nó sân nhà, làm sao có thể để cho người khác rơi xuống mặt mũi của nó. Băng xương trắng quạ phát ra một tiếng quát thiếu, lần nữa xuống tới, ngưng tụ băng hàn lực lượng, một chảo công kích băng sơn vách đá. Trần Quan nhìn xem nó không ngừng mà công kích, cái kia băng sơn vách đá không có bị phá hư, ngược lại là trên người nó băng xương càng ngày càng băng, không ngừng có khối băng rớt xuống. Không mất một lúc, băng xương trắng quạ hình thể liền nhỏ rất nhiều, hai cánh bày ra đã không đủ 200 mét. Trở về. Trần Quan nắm băng xương trắng quạ triệu trở về, này băng sơn vách đá tuyệt đối không phải bình thường sông băng đơn giản như vậy, bằng không băng xương trắng quạ không có khả năng không đánh tan được. Trần Quan lại để cho Yên Chi cùng Quỷ Nhãn nếm thử công kích, kết quả cũng giống nhau, cơ hồ khó mà ở phía trên lưu lại dấu vết. Khó trách này cự vật tại đây bên trong đã nhiều năm như vậy, cũng không có bị nhân loại người tu hành phát hiện lấy đi, nguyên lai là căn bản làm không ra. Trần Quan lúc này mới ý thức tới, không phải hắn vận khí tốt phát hiện nơi này thi thể, mà là trước đó phát hiện nó người, không thể đem nó cho lấy đi. Trần Quan cũng dùng tử khí đông lai thử một chút, cái kia tường bằng đồng dạng là không có chút nào không tổn hao gì, cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, cũng không có gì ngoài ý muốn. Đoán chừng coi như là lục giác người tu hành, hẳn là cũng không đánh tan được nơi này sông băng, bằng không thi thể sớm bị lấy đi. Trần Quan đành phải từ bỏ đào thi thể suy nghĩ, mang theo sủng vật của mình nhóm dọc theo sông băng hẻm núi lớn tiếp tục đi lên phía trước. Hẻm núi lớn này là theo một tòa tòa sông băng trong núi lớn xuyên qua, hai phía khắp nơi đều là sông băng vách núi, to to nhỏ nhỏ sông băng sườn đồi vô số kể. Trên đường Trần Quan lại gặp mấy con tuyết hồ cùng băng linh thú, tiên tri dùng cấp thấp khắc cao cấp, vậy mà toàn bộ đều là đại thắng. Những cái kia tuyết hồ cùng băng linh thú sử dụng thiên mệnh tinh lực lượng cũng vô dụng, rõ ràng bí thần cấp bậc sủng vật vẫn là có to lớn tiên thiên ưu thế. Băng xương trắng quạ bay trên không trung, một mực tại hấp thu hàn băng nguyên khí. Tuyết hồ thi thể nó không ăn, thế nhưng băng linh thú lại là khẩu phần của nó, mỗi lần băng xương trắng quạ liền đem băng linh thú nuốt vào. Đến cũng không phải thật ăn hết, chẳng qua là làm tiến vào băng xương chi thể bên trong, hút khô trên người nó hàn băng nguyên khí mà thôi. Chỉ là năng lượng như vậy tiếp tế, băng xương thánh thể khôi phục rất chậm, không biết phải bao lâu mới có thể đủ khôi phục lại như trước lớn nhỏ. Trần Quan đang nghĩ ngợi muốn đi đâu tìm một cái thế lực ngang nhau, có thể kích phát tiên chi tiềm năng bí linh lúc, đã thấy băng xương trắng quạ lại hướng về một tòa sông băng vách núi đánh tới. Bị móng của nó một túm, cái kia tường bằng bên trên xương tuyết cùng sông băng nứt ra, lại lộ ra như thủy tinh óng ánh sáng long lanh tường bằng. Bên trong đồng dạng có một cái khổng lồ bí linh, chẳng qua là lần này không còn là dao, mà là một đầu cự viên, đầu bạc thanh thân, miệng mở rộng, thử lấy răng nanh, dường như đang ở ngửa mặt lên trời gào thét, liền không biết thế nào, bị băng nuốt ở bên trong. Này lại là cái gì bí linh? Trần Quan không nhận ra đây là cái gì chủng loại bí linh, nhưng cũng biết chắc làm không ra. Hắn đành phải tiếp tục hướng phía trước, trên đường đi 7-8 phần giết một chút tuyết hổ cùng băng linh thú. Cao cấp bí linh không có phát hiện, đến là lại phát hiện một tòa đóng băng bí linh vách núi, bên trong lần này là một cái không đầu cự nhân. Nay triệt để khơi dậy Trần Quan lòng hiếu kỳ, hắn nhường băng xương trắng quạ tiếp tục đi tìm này chút băng nhai, cách mỗi mấy chục dặm, liền có thể thấy một chút bị băng phong tại băng nhai bên trong bí linh. Có chút bí linh 10 điểm to lớn, có chút bí linh cũng là như thường lớn nhỏ, đủ loại bí linh thoạt nhìn đều hết sức hung hãn. Cái gì hổ lang gấu rắn, cái gì cự nhân, giao long, nơi này bị băng phong bí linh bên trong, giao mãng loại hình nhiều nhất, cơ hồ khắp nơi đều là, trong đó còn có một đầu chín cái đầu khổng lồ giao xà, so với lúc trước đầu hắc giao còn muốn to lớn. Trần Quan dọc theo sông băng hẻm núi lớn đi hơn 1000 dặm, cũng nhìn thấy không ít băng phong lấy bí linh băng ngay, hẻm núi lớn này, phản phất liền là một cái bí linh tượng băng đại thế giới. Hẻm núi vẫn là không nhìn thấy phần cuối, Trần Quan cũng không biết đầu này trong hạc gốc, đến cùng băng phong lấy nhiều ít bí linh. Thật sự là kỳ quái, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới có thể khiến cái này bí linh bị băng phong tại nơi này. Chẳng lẽ nói này cực huyền đại nguyên thiên chi bên trong, xuất hiện qua vô cùng kinh khủng cực hàn thời tiết, liền này chút mạnh mẽ bí linh, đều không chịu nổi bị đông cứng thành tự băng. Vậy có phải hay không nói, toàn bộ cực huyền đại nguyên thiên sông băng phía dưới, mai táng vô số bí linh thi thể. Trần Quan ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng. Cái kia được nhiều mạnh cực hàn thời tiết, mới có thể đủ nắm bí linh đều cho chết quóng. Trần Quan mong muốn làm một đầu ra tới nghiên cứu một chút, có thể là cái kia sông băng không tầm thường, một đòn toàn lực của hắn cũng không cách nào ở phía trên lưu lại vết thương. Nay một đường đi tới, đến có hơn 1000 dặm, ngoại trừ tuyết hồ liền là băng tinh thú, căn bản không thỏa mãn được Trần Quan nhu cầu, Trần Quan đều có chút hoài nghi, có phải hay không tất cả cao cấp bí linh đều bị băng phong tại trong vết núi. Ta phải trở về hỏi thăm một chút. Trần Quan vốn cho là, chỉ cần hắn đi xa một chút, liền gặp được cao cấp bí linh, ai biết sẽ là kết quả như vậy. Lại tiếp tục đi tựa hồ cũng chỉ là lãng phí thời gian, Trần Quan dự định trở về hỏi thăm một chút, nhìn một chút có không có ai biết này chút băng nhai bên trong bí linh lai lịch. Thật vất vả trở lại băng thành, Trần Quan liếc mắt liền thấy được cổng Mã Tiểu Long. Trong lòng có chút kỳ quái, Mã Tiểu Long có phải hay không mỗi ngày đều tại băng cửa thành đợi, hắn không cần đi luyện cấp sao? Thực sự có người sẽ tìm hắn đại luyện sao? Đại ca, trở về a. Thu hoạch thế nào? Mã Tiểu Long cười hì hì hỏi. Vẫn được, chính là ta phát hiện một kiện quái sự, bên kia có một đầu hẻm núi lớn, trong hạc gốc. Trần Quan lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Mã Tiểu Long tiếp tới. Hẻm núi lớn hai bên băng trong vách núi có thật nhiều bị băng phong khủng bố bí linh đúng không? Mã Tiểu Long nói xong đưa tay ra, làm một cái xoa tiền thủ thế. Trần Quan xuất ra một viên 10 khối tiền xu cho hắn, Mã Tiểu Long tiếp nhận tiền xu ôm vào trong lòng, cười híp mắt nói ra, đầu kia sông băng hẻm núi lớn, chúng ta nơi này gọi nó tượng băng hẻm núi lớn, tổng độ dài có nhiều ít không được biết, ngược lại sẽ không thấp hơn 3 vạn dặm, tiền bối xa nhất cũng là dọc theo tượng băng hẻm núi lớn đi 3 vạn dặm, vẫn không có đi đến hẻm núi lớn phần cuối. Tượng băng hẻm núi lớn hai phía, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một tòa băng nhai ở trong băng phong lấy một cái khủng bố bí linh. Những bí linh đó phần lớn đều không bị người chỗ nhận biết, ngẫu nhiên có người nhận biết bên trong một cái, nghe nói đều là tuyệt thế bí linh đẳng cấp, đoán chừng cũng sẽ không thấp, khẳng định là lục giác bên trong. Trần Quan thế mới biết, những băng nhai đó cùng bí linh, tại băng thành bên này căn bản cũng không phải là bí mật gì, trên cơ bản ở chỗ này sinh hoạt người đều biết. Bằng không Trần Quan chỉ cho 10 đồng tiền, Mã Tiểu Long cũng sẽ không sảng khoái nói nhiều như vậy. Chẳng qua là những cái kia bị băng phong bí linh đến cùng vì sao lại bị băng phong ở nơi đó, Mã Tiểu Long cũng nói không rõ ràng, thứ nhất đi vào băng thành, nhìn thấy những băng nhai đó người tu hành, liền đã thấy chúng nó ở bên trong. Liên quan tới những băng nhai đó bí linh, có một loại suy đoán, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Mã Tiểu Long lại xoa ngón tay nói ra. Chương 565, bí linh truyền thừa. Chương 565, bí linh truyền thừa. Trần Quan lại lấy ra 10 khối, có thể là Mã Tiểu Long nhưng không có tiếp. Trước đó những cái kia là mọi người đều biết tin tức, 10 khối tiền có khả năng, này loại suy đoán lại là chính ta tổng kết, ít nhất phải cái này số. Mã Tiểu Long dựng lên một ngón tay. 100. Trần Quan hỏi. Ngươi lại đoán, hướng nhiều đoán. Mã Tiểu Long cũng không đổi, cười híp mắt nói ra. 1000. Trần Quan lại hỏi. 1 vạn. Mã Tiểu Long chỉ tốt mình nói ra tới. Ta làm sao biết tin tức của ngươi có thể tin cậy được hay không? Trần Quan nói ra. Khẳng định không đáng tin, muốn không thế nào có thể nói là suy đoán đâu. Mã Tiểu Long chuyện đương nhiên nói ra. Trần Quan nhịn không được cười lên, ngươi một cái không đáng tin cậy suy đoán, liền muốn bán ta 1 vạn khối. Là như thế này không sai. Mã Tiểu Long gật đầu. Tốt, ta mua. 1 vạn khối đối với người bình thường tới nói, đã không phải là một con số nhỏ, Trần Quan đến muốn nghe một chút xem, Mã Tiểu Long đến cùng có thể nói ra cái gì tới. Tiền mặt cũng không mang nhiều như vậy, ngươi nói hảo, ta sau khi rời khỏi đầy chuyện cho ngươi. Trần Quan nói ra. Một tay tiền một tay tin tức, tổng thể không thiếu nợ. Mã Tiểu Long cũng rất kiên quyết. Dùng cái này chống đỡ. Trần Quan xuất ra một viên bí kỹ hạch vứt cho Mã Tiểu Long. Mã Tiểu Long tiếp được bí kỹ hạch, quan sát tin tức của nó, ước lượng quả thật có thể giá trị 1 vạn, lúc này mới lên tiếng nói ra, suy đoán của ta chính là, đầu kia 3 vạn dặm không thấy phần cuối sông băng hẻm núi lớn, nó mặc dù cũng không là một cái hẻm núi. Vậy nó là cái gì? Trần Quan bất động thanh sắc hỏi. Đó là một cái chết theo hố, bên trong bị băng phong bí linh, đều là chết theo phẩm. Mã Tiểu Long rất chân thành nói. Trần Quan nghe cảm thấy lời này không đáng tin cậy, không nghe nói có ai chết theo là một cái 3 vạn dặm không thấy phần cuối sông băng hố to, còn lấy nhiều như vậy bí linh chết theo. Coi như thật sự là chết theo hố, cái kia cũng cần phải là đào một cái hình vuông hoặc là hình tròn hố to, đào bên trên mấy vạn dặm dài là có ý gì? Nếu là chết theo hố, vậy chúng nó là vì người nào chết theo? Trần Quan mặc dù cảm thấy này có chút kéo, không trả tiền đều bỏ ra, nên hỏi vẫn là phải hỏi. Ta đây không biết, thế nhưng ta còn biết một món khác càng có ý tứ sự tình. Mã Tiểu Long lại lấy ra hắn giữ nhà động tác. 1 vạn khối ngươi liền nói cho ta biết ngần ấy tin tức, hiện tại lại muốn tiền, ngươi còn nói nhân phẩm của ngươi tốt. Trần Quan nói mà không có biểu cảm gì nói. Công khai đi giá, ngươi muốn biết vấn đề, ta là không là để cho ngươi biết rồi. Mã Tiểu Long nghiêm mặt nói. Nói, nhưng không nhiều, cùng không nói cũng gần như, mà lại cũng không có tác dụng gì. Trần Quan nói. Ta đây cam đoan, phía dưới cái tin tức này, đối ngươi khẳng định có ích, nếu như ngươi cảm thấy vô dụng có thể lui tiền đặt cọc. Mã Tiểu Long vừa cười vừa nói. Đi. Trần Quan lại cầm đồ vật chống đỡ một mặt hối, nếu là tin tức này vô dụng, hắn muốn cho Mã Tiểu Long cả gốc lẫn lãi năm trước đó lấy đi toàn bộ phương ra, vẫn phải tính tiền lãi. Hắn nếu là dám không cho, Trần Quan liền cho hắn biết chân lý ở trong tay hay. Những cái kia bị băng phong tại băng trong vách núi bí linh, mặc dù không biết chết sống, thế nhưng mỗi một cái bí linh đều có hắn chuyển thừa, ngươi có khả năng mang theo sủng vật đi qua, như là sủng vật của ngươi cùng cái kia băng ngai bên trong bí linh huyết mạch độ phù hợp cao, là có thể thu hoạch hắn chuyển thừa. Mã Tiểu Long nói ra. Còn có loại sự tình này. Trần Quan hơi có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện nhiều như vậy băng nhai bí linh, sủng vật của mình cũng không có được cái gì truyền thừa, a chỉ bất quá mong muốn thu hoạch được những băng nhai đó bên trong bí linh truyền thừa, cũng không là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên ngươi đến đủ mạnh, có thể đánh vỡ băng nhai. Mã Tiểu Long nói ra. Nếu có thể đánh vỡ băng nhai, ngươi cảm thấy ta còn lại ở chỗ này nghe ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm sao? Trần Quan hừ lạnh nói. Vậy liền không có biện pháp, ngươi không đánh tan được đó là vấn đề của ngươi, ta có thể là đánh vỡ qua băng nhai, nhường sủng vật của ta đạt được truyền thừa. Mã Tiểu Long đắc ý triệu hồi ra một cái bí linh sủng vật. Chỉ thấy cái kia bí linh sủng vật thân cao trượng lâu, sáng thân trắng đuôi, toàn thân tản ra cực cường nguyên khí gợn sóng ly hình bí linh. Dạng này nguyên khí cường độ, đoán chừng phải 5-60 cấp mới có thể có được. Nay liền là sủng vật của ta trắng đuôi, nó trước kia chẳng qua là một đầu bình thường tiểu ly miêu, lúc ấy theo ta đi cái kia tượng băng hẻm núi lớn, ta một quyền đánh nát trong đó một tòa băng ngai, thả ra trong đó đóng băng bí linh, cái kia bí linh liền từ hóa thành hạt dung nhập vào ta cái này tiểu ly miêu trong thân thể, để nó theo bình thường phẩm chất bí linh, tiến hóa thành hiện tại tuyệt thế bí linh. Mã Tiểu Long nói dương dương đắc ý bên cạnh có người đi ngang qua, thở dài nói, lại để cho hắn đựng, đáng thương người mới. Trần Quan giờ mới hiểu được tới, Mã Tiểu Long con hàng này căn bản chính là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn đâu, kiếm lời hắn một khoản tiền không nói, còn khoe khoang một phiên. Đối với người bình thường tới nói, tuyệt thế phẩm chất bí linh đã là vô cùng khó được, huống chi Mã Tiểu Long còn nắm băng nhai đánh mỡ, để cho mình bình thường sùng vật tấn thăng tuyệt thế phẩm chất, cái này xác thực đáng giá khoe khoang. Có thể là Mã Tiểu Long hắn là thế nào đánh vỡ băng nhai? Hắn có thể, không có đạo lý những người khác không được, băng nhai bên trong bí linh sợ là sớm đã bị người làm xong, lại làm sao có thể còn có nhiều như vậy ở nơi đó. Trần Quan nhìn xem Mã Tiểu Long hỏi, những băng nhai đó sông băng không thể phá vỡ, ngươi là thế nào đánh vỡ? Cái này không thể không đề cập thiên phú của ta. Mã Tiểu Long càng thêm đắc ý, mũi bệnh lên trời nói ra, thiên phú của ta tên là truyền nhân của Long, có được Long truyền thừa huyết mạch có thể cùng cái kia băng nhai bên trong bí linh sinh ra cộng minh, từ đó đánh vỡ băng nhai, ngươi còn có tương tự thiên phú. Nếu là có thể như ta đánh vỡ băng nhai, đạt được bên trong bí linh truyền thừa. Ngươi này thiên phú chỉ có thể cùng bên trong một cái băng nhai bí linh sinh ra cộng minh a. Trần Quan suy nghĩ một chút hỏi, cũng không có bởi vì Mã Tiểu Long khoe khoang mà có tâm tình chập chờn. Cơ hồ hết thảy bí linh đều có thể cộng minh. Mã Tiểu Long đắc ý nói một nửa, sau đó giọng nói vừa chuyển còn nói thêm, bất quá tuyển một cái truyền thừa về sau, liền không thể sẽ cùng cái khác bí linh cộng minh, chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Thì ra là thế. Trần Quan gật gật đầu. Người khác chỗ nào có thể có thiên phú của hắn, căn bản không được chọn, Mã Tiểu Long biện pháp là nói cho hắn biết, có thể là nói tương đương không nói, vẫn là không có tác dụng gì. Trần Quan lại không nghĩ như vậy, hắn thầm nghĩ trong lòng, quỷ nhãn là đế mạch quỷ nhãn mãng, có được long đế huyết mạch, hẳn là cũng xem như long chủng, nếu Mã Tiểu Long truyền nhân của long có ích, không có đạo lý quỷ nhãn vô dụng a, đợi lát nữa lại đi thử xem. Mã Tiểu Long còn muốn nói điều gì, Trần Quan quay đầu bước đi, con hàng này liền là một cái hố bê, tuy nói cũng đã nhận được một chút tin tức có ích, thế nhưng phần lớn đều là một chút nói nhảm, còn muốn xung làm hắn trang ít bối cảnh tấm, này phá sự người nào thích làm ai làm, Trần Quan chỉ định là không thể lại hầu hạ. Trước đó ta cũng triệu hoán quỷ nhãn ra tới qua, làm sao lại không có phản ứng đâu? Không phải là long đế huyết mạch khó dùng a? Trần Quan mang theo nghi vấn như vậy, một lần nữa xuất phát đi tới tượng băng hẻm núi lớn. Vừa đi không bao xa, liền nghe phía sau có người gọi hắn. Đại ca chờ một chút, ta đi chung với ngươi. Mã Tiểu Long kỵ lấy Bạch Vĩ Ly đuổi theo. Chương 566, băng băng chương 566, băng băng ngươi đi theo ta làm cái gì? Trần Quan nghi ngờ nhìn xem Mã Tiểu Long. Mã Tiểu Long cười hắc hắc nói, đại ca ngươi là muốn đi tượng băng hẻm núi lớn lại thử một lần đi. Ta đi chung với ngươi, ngươi nếu là không thành, ta còn có khả năng giúp ngươi. Giúp ta? Giúp thế nào? Ngươi cái kia thiên phú không phải chỉ có thể đưa đến duy nhất một lần hiệu quả sao? Trần Quan kinh ngạc nói. Chỉ có thể tuyển một lần truyền thừa, bất quá khẳng định có thể đến giúp ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mã Tiểu Long cũng không biết có chủ ý gì, nhất định phải đi theo Trần Quan đi tượng băng hẻm núi lớn. Trần Quan nhìn hắn một cái, gặp hắn khăng khăng như thế, cũng không nói gì nữa, trực tiếp hướng về tượng băng hẻm núi lớn phương hướng mà đi. Mã Tiểu Long kỵ lấy hắn Bạch Vĩ Ly, câu được câu không cùng Trần Quan nói chuyện. Bên này người thực sự quá ít, tài nguyên cũng ít, Mã Tiểu Long thật vất vả gặp được một người mới, rất rõ ràng là muốn tại Trần Quan nơi này vớt lên một bút. Trần Quan những cái kia sủng vật không làm cho người khác thấy, cho nên hắn cũng không có triệu hoán đi ra, cứ như vậy một đường đi tới. Đại ca, sủng vật của ngươi vật cưới đâu? Mã Tiểu Long ở một bên nói ra. Ta thích bước đi rèn luyện thân thể. Trần Quan lạnh nhạt nói. Đại ca, ngươi không có có thể tại sông băng bên trên kỵ sủng vật, ta có khả năng bán cho ngươi một đầu, ngươi xem cái này trắng sừng mi lộc thế nào? Mã Tiểu Long triệu hồi ra một đầu sủng vật nói ra. Không cần, ta thích bước đi. Trần Quan tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng, hai người lần nữa đi tới tựa băng hẻm núi lớn, vào hẻm núi về sau, không bao lâu liền thấy tòa kia băng phong lấy hắc giao băng ngai. Người giúp thế nào ta? Trần Quan nhìn về phía một bên Mã Tiểu Long hỏi. Hiện tại còn chưa đến thời điểm, đại ca ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể giúp ngươi một tay, không giúp đỡ không thu phí. Mã Tiểu Long lại còn nghĩ đến muốn thu Trần Quan tiền. Trong lòng của hắn rõ ràng, Trần Quan tới này bên trong nhất định là vì đếm thử cưỡng ép đánh vỡ băng ngai, có thể là này băng ngai nếu là có thể đánh vỡ, sớm liền sẽ không lập ở chỗ này. Nếu là khăng khăng phá hư băng ngai, thậm chí có khả năng tự thân tụ thương, đến lúc đó đã đến hắn thu phí hạng mục. Trần Quan không tiếp tục để ý tới ngựa được Tiểu Long, hắn đi đến vách núi trước, mong muốn nghiên cứu một chút, nếu là quỷ nhãn long đế huyết mạch không có tác dụng, hắn có thể hay không cưỡng ép đánh vỡ băng ngai. Trần Quan ngón tay phủ tại băng ngai băng tinh phía trên, nếu trong này chỗ băng phong bí linh là dùng làm chuyển thừa sử dụng, chỉ cần đánh vỡ phía ngoài sông băng liền tốt, đến cũng không cần sẽ bị công kích. Một bí pháp gia chỉ tử khí đông lai đều không phá nổi sông băng, ta này cái khác kỹ năng, lực phá hoại còn không bằng tử khí đông lai, sợ càng thêm vô dụng. Ta thần lại còn không có khôi phục, đến cùng như thế nào mới có thể đủ phá vỡ sông băng đâu? Trần Quan nắm chính mình đủ loại bí kỹ tại trong đầu qua một lần. Hiện tại nhất nhấn mạnh luyện tập tàn phế quyền, ngay tại lúc này không có gì dùng. Còn lại lực công kích tương đối mạnh bí kỹ, cũng là thuần dương kiếm thiên, âm phủ đế vương kiếm cùng tu la đao. Âm phủ đế vương kiếm không tính là cái gì đặc thù bí kỹ, mà lại dùng thời điểm bình thường người cũng nhìn không ra mánh khỏe, còn tưởng rằng là kiếm bản thân tương đối sắc bén. Trần Quan xuất ra một thanh kiếm, sử dụng âm phủ đế vương kiếm, đâm về phía tường băng. Kiếm là một thanh tứ giác tuyệt thế bí bảo, tên là nặng phá là Trần Quan theo cựu ma thành trong bảo khố tìm tới bảo vật một trong, ở nơi này cũng không tính thu hút. Có được trọng kích cùng phá giáp song trọng hiệu quả, chính hợp Trần Quan hiện tại đẳng cấp sử dụng. Nặng phá kiếm phối hợp âm phủ đế vương kiếm, lực phá hoại có thể tính là khá kinh người, ít nhất tại tứ giác ở trong là mạnh vô cùng. Có thể là Trần Quan cũng không cho rằng một kiếm này có thể đối tường bằng tạo thành bao lớn tổn thương, dù sao liền 39 cấp tử khí đông lai đều không thể tại tường bằng bên trên lưu lại dấu vết, một kiếm này hiệu quả chỉ sợ cũng 10 điểm có hạn, có thể ở phía trên lưu lại một đạo cảm ứng, Trần Quan liền cảm thấy đủ hài lòng. Nếu là không để lại ân ký, vậy cũng nằm trong dự liệu. Trần Quan duy nhất không ngờ tới là âm phủ đế vương kiếm vậy mà trực tiếp đâm đi vào, nặng phá kiếm toàn bộ thân kiếm đều chui vào băng trong vách. Trần Quan chính mình ngơ ngác một chút, Mã Tiểu Long cũng ngây ngẩn cả người. Nơi này sông băng, liền lục giác người tu hành cũng khó khăn thương một chút, Trần Quan một kiếm này thoạt nhìn cũng không có ra sao dùng sức, làm sao lại nhất kiếm trực tiếp cắm thẳng trôi kiếm đâu? Không thích hợp. Không thích hợp a? Không có thiên phú gia trì, làm sao có thể làm bị thương sông băng? Mã Tiểu Long tâm bên trong lóe lên vô số suy nghĩ, lại nghĩ không ra đến cùng là nguyên nhân gì. Trần Quan lại chỉ cảm thấy nặng phá kiếm phía trên truyền đến một cỗ cự lực, nặng phá kiếm vậy mà rời khỏi tay, cuối cùng trôi kiếm cũng lâm vào sông băng bên trong. Một giây sau, Trần Quan cùng Mã Tiểu Long đô bị phát sinh trước mắt sự tình cho choáng váng. Thanh kiếm kia vậy mà giống như là một con cá, tại sông băng bên trong tốc độ cao đi xuyên. Trần Quan biết kiếm là chính mình đang động, là chính nó chui vào. Mã Tiểu Long lại coi là kiếm là Trần Quan khống chế, trong mắt đều nhanh muốn trừng to ra. Quỷ dị chính là, nặng phá kiếm vào sông băng bên trong về sau, cũng không là hướng phía hắc giao thân thể đâm đi qua, mà là theo nó chiếm cứ thân thể khe hở bên trong xuyên tới, tan biến tại sông băng bên trong, không thấy bóng dáng. Đại ca, ngươi làm sao làm được? Mã Tiểu Long giật mình đánh giá Trần Quan. Trước đó đi vào băng thành lục giác người tu hành, đã dùng hết toàn lực, cũng mẹn mẹn chẳng qua là tại sông băng phía trên lưu lại một điểm mệnh ấn, giống như vậy trực tiếp vào đi, căn bản là không thể nào sự tình. Ta liền tùy tiện như vậy nhất kiếm. Trần Quan cũng không biết nên nói như thế nào mới đúng, sự tình cứ như vậy đột nhiên phát sinh. Giang giác. Giang giác. Mã Tiểu Long còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe được bốn phía không ngừng mà có sông băng đứt gãy thanh âm truyền đến, không chỉ là này tòa băng ngai, địa phương khác sông băng cũng giống vậy đều tại giang giác rung động, mà lại càng ngày càng vang, tiếng vang cũng càng ngày càng tập trung. Không tốt, đây là muốn băng sợ a. Cháy mau. Mã Tiểu Long tâm bên trong giật mình, cưới Bạch Vĩ Ly quay người liền muốn chạy trốn, tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy cái kia hơn ngàn mét cao băng nham trực tiếp giống như là cương hóa lưu ly vỡ nát, vô số to lớn khối băng, tựa như đất đá trôi quyển xuống dưới. Toàn bộ hẻm núi lớn cũng đều là như thế, hai bên sông băng dãy núi đều tại thời khắc này băng vỡ đi ra, hướng về trong hạp cốc đổ sụp. Trên bầu trời đều là đổ sụp xuống tới, như là hồng lưu khối băng, lớn so một cái phòng còn muốn to lớn, nhỏ nhất cũng có to bằng đầu người, cứ như vậy từ đỉnh đầu ầm ầm xuống tới. Trần Quan chính là muốn vận chuyển hộ thể thần công lao ra, tuy nhiên lại thấy những cái kia sông băng rơi xuống trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà liền theo khối băng dung hóa thành nước, như mưa như chút nước như mưa to từ trên trời giáng xuống, như thiên hạ ầm ầm. Trong chốc lát nguyên bản hẻm núi biến thành một đầu rộng lớn vô biên cự hà, sóng cả mấy liệt, tầm tầng như sóng, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Giống một cái màu đen thân ảnh to lớn bọt ra khỏi mặt nước, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, rõ ràng là đầu kia bị băng phong tại băng trong vách núi hạ giao. Lúc này nó vậy mà xuống lại, tại mặt nước đong đưa lấy thân thể khổng lồ, giống như hồng hoang hung thú, gây sóng giữ ngập trời. Trần Quan cùng Mã Tiểu Long theo trong nước ló đầu ra đến, nhìn xem cái kia gây sóng gió hạ giao, trong lòng đều là kinh ngạc vô cùng.